Chương 18, đột phát tình trạng Diệp Cảnh Trần cùng Lâm Tịch giao đi vào Cửu Ngũ 8 tổ viên căn cứ, đã có 4 người ở đâu chờ ở trong, hai nữ sinh hai tên nam sinh. Hiện tại chúng ta tổ cũng hẳn là lẫn nhau báo một chút riêng phần mình tư liệu đi, quy tắc tất cả mọi người hiểu, cũng liền không lãng phí mọi người thời gian. Một vị quần áo hoa lệ thiếu niên liền nói, như vậy thì từ ta tới trước, Mạc Phàm, 17 tuổi, linh lực lục giai sơ kỳ. Cái kia quần áo hoa lệ thiếu niên một bộ ngạo khí nói, linh lực lục giai. Ở đây mấy người cũng là cả kinh. Cái này thế nhưng là có thể khẽ kéo ba thực lực. Khởi Thịnh, 16 tuổi, linh lực ngũ giai đỉnh phong. Một vị khác thiếu niên cũng thản nhiên nói, vị này tên là Khởi Thịnh thiếu niên, thiên tài trình độ không thua Mạc Phàm, mặc dù Khởi Thịnh chỉ là linh lực ngũ giai đỉnh phong, thế nhưng là hắn có thể so sánh Mạc Phàm nhỏ hơn một tuổi. Diệp Cảnh Trần nghe được lời của hai người, khóe miệng cũng là vừa rút, nhường người áo đen hỗ trợ, không nghĩ tới vậy mà điểm hai vị siêu cường người tại bản thân tổ, xem tình huống, Lâm Trường Huy cùng Lâm Viện tổ sợ cũng là loại tình huống này. Tống Vũ Hinh, 16 tuổi, linh lực tứ giai đỉnh phong. Một người dáng dấp nhu thuận nữ hải cũng giới thiệu nói, Triệu Ngọc Linh, 18 tuổi, linh lực tứ giai đỉnh phong. Khác một người dáng dấp vũ mị nữ tử nói, nghe đến đó, Diệp Cảnh Trần nhíu mày, mặc dù nói cái này tổ cường giả là có, thế nhưng là mặt khác hai cái là linh lực tứ giai đỉnh phong, dạng này tại bỏ qua đội viên lúc không phải nhất định bỏ qua Lâm Tịch giao sao? Đây thật là một cái chuyện khó giải quyết, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Diệp Cảnh Trần, 18 tuổi, linh lực tứ giai trung cấp. Nghe được Diệp Cảnh Trần, Mạc Phàm có chút khinh thường, bởi vì 18 tuổi đã là cuối cùng một năm, vẫn chỉ là linh lực tứ giai trung cấp, tùy tiện tiến nhập cái kia tổ cũng chỉ là bị đào thải nhiều lắm, coi như tiến nhập Thiên Linh học viện chỉ là ngoại viện, có thể nói đời này cũng cứ như vậy. Lâm Tịch Giao, 16 tuổi, linh lực tứ giai trung kỳ. Lâm Tịch Giao giới thiệu xong, Mạc Phàm cũng là một mặt khinh thường, quay đầu cùng Khởi Thịnh không biết đang thì thầm nói chuyện cái gì, có lẽ đang thương lượng đào thải hai người kia. Diệp Cảnh Trần biết mình cùng Lâm Tịch Giao sợ là muốn bị đào thải, nghĩ đến dùng cái gì biện pháp nhường Mạc Phàm, Khởi Thịnh đào thải mặt khác hai nữ hải. Ta thương lượng với Khởi Thịnh một chút, bàn bạc bỏ qua ai. Mạc Phàm một mặt cao ngạo nhìn xem Diệp Cảnh Trần bốn người. Nói đến đây, Mạc Phàm đột nhiên dừng lại một chút, sắc mặt hiện ra một tia cười lạnh, nói, ta cùng Khởi Thịnh cũng cảm thấy, bốn người các ngươi người đều không có ích lợi gì, cho nên, chúng ta quyết định đem bốn người các ngươi người đều bỏ qua rơi. Mạc Phàm lời này vừa nói ra, ở đây bốn người tất cả giật mình, lúc đầu coi là cái này tổ có hai cái này đại thần, chỉ cần cùng đi theo, dùng ra bản thân toàn lực, liền có thể thuận lợi tiến nhập Thiên Linh học viện, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Lâm Tịch Giao nghe được Mạc Phàm, như sấm sét giữa trời quang, Mạc Phàm chẳng phải trực tiếp tuyên bố Lâm Tịch Giao tử hình sao? Các ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Tuyển hai cái số tuổi nhỏ bé mang theo, về sau nếu là tiến nhập Thiên Linh học viện, trưởng thành cũng lẫn nhau có chút chiếu ứng. Diệp Cảnh Trần nghe được Mạc Phàm, trong lòng giật mình, sự tình đã vượt ra khỏi khống chế của mình phạm vi, đội vàng nhắc nhở Khởi Thịnh cùng Mạc Phàm đem Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh mang theo, bởi vì hai người này nhỏ tuổi nhất, về sau trưởng thành tỷ lệ cũng lớn nhất, dù sao đầu nhập tiềm lực cũng là rất nhiều người nguyện ý làm sự tình. Ha ha, không cần, ta một người liền có thể đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, huống chi còn có Khởi Thịnh đi theo ta. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Nghe được Mạc Phàm lời này, Diệp Cảnh Trần đã luống cuống, bắt đầu nghĩ đến tiếp xuống nên làm cái gì, nguyên bản rất nhẹ nhàng nên tiến nhập Thiên Linh học viện. Ngươi chỉ cần đồng ý dẫn người, ngươi nhắc tới điều kiện gì ta cũng bằng lòng. Diệp Cảnh Trần sát thực luống cuống, vội vàng nói với Mạc Phàm. Ta Mạc Phàm thiếu cái gì? Vật của ta muốn ngươi chưa hẳn cấp nổi. Mạc Phàm cực kỳ phách lối, trực tiếp coi thường Diệp Cảnh Trần, nhưng hắn xác thực có phách lối vô liếng. Tướng mạo Vũ Mị Triệu Ngọc Linh ốm éo cái mông đi đến Mạc Phàm bên người, cúi đầu tại Mạc Phàm bên tai tinh tế nói mấy câu. Vũ Mị nhìn xem Mạc Phàm. Ha ha, tốt, ta quyết định dẫn ngươi. Mạc Phàm nghe xong Triệu Ngọc Linh, trên mặt hiện ra một tia tà ác tiêu dung. Các ngươi muốn chúng ta mang cũng được, ngoại trừ người nam kia, hai người các ngươi nữ chỉ cần nguyện ý cùng ta cùng Khởi Thịnh ngủ một đêm, chúng ta cam đoan mang hai người các ngươi thông qua Thiên Linh học viện khảo thí. Lâm Tịch Giao nghe được Mạc Phàm, sắc mặt tức màu đỏ bừng, lại liên tưởng đến Triệu Ngọc Linh động tác mới vừa rồi, trong lòng làm ác, phẫn nộ quát, ngươi chớ ghét bỏ ta. Cảnh Trần chúng ta đi. Nói xong, Lâm Tịch Giao trực tiếp quay người liền rời đi. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, lại nhìn xem Tống Vũ Hinh nói, thế nào? Ngươi đây. Tống Vũ Hinh nhíu mày, không vui nói, có bị bệnh không? Nói xong, Tống Vũ Hinh quay người cũng không quay đầu lại đi theo Lâm Tịch Giao bọn hắn rời đi nơi đó. Triệu Ngọc Linh gặp Diệp Cảnh Trần ba người rời đi, lắc eo nhỏ đầu nhập Mạc Phàm trong ngực, hỏi, Mạc Phàm đại nhân, ngươi thật sự có biện pháp mang năm người qua nhiệm vụ sao? Không phải nói thời gian không đủ sao? Ha ha, chỉ cần hai người bọn họ đồng ý, lấy Khởi Thịnh thực lực có thể một người thông qua nhiệm vụ, ta một người hoàn thành bốn cái nhiệm vụ, thời gian vừa vặn. Mạc Phàm có chút đáng tiếc nhìn xem Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh rời đi phương hướng, hai cái này cô nàng xinh đẹp không ngủ thành, thật sự là đáng tiếc. Không nghĩ tới bọn hắn lại là loại người này. Đi theo Lâm Tịch Giao đi, Tống Vũ Hinh một mặt tức giận nói, đúng đấy, ta còn tưởng rằng bản thân vận khí tốt, gặp được đại thần có thể mang qua, không nghĩ tới buồn nôn như vậy. Lâm Tịch Giao bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy buồn nôn, bất quá ngẫm lại cũng thế, không có gì làm lòng người động điều kiện, nhân ra vì sao lại mang hai cái vướng như đâu. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tống Vũ Hinh thở dài một hơi, ba người bọn hắn đều là linh lực tứ giai, tại sao có thể hoàn thành nhiệm vụ, bất quá đối với Tống Vũ Hinh tới nói có tốt, chính mình mới 16 tuổi, cùng lắm thì chờ lâu một năm, huống chi mình ẩn ẩn cảm giác muốn mở ra linh lạc, đột phá đến linh lực ngũ giai ở trong tầm tay, chỉ là lần này không thể trên Thiên Linh học viện có chút thất lạc thôi. Nếu không, chúng ta đi thử một chút, một phần bạn có thể hoàn thành đâu. Diệp Cảnh Trần đề nghị, đã bình thường tổ đội thông qua khảo thí đã không làm được, cái kia chỉ có muốn chút cái khác biện pháp, dù sao không có khả năng nhường Lâm Tịch Giao không được tuyển. Làm sao có thể à, chúng ta đều là tứ giai, cho dù có ngũ giai người, cũng nhất định phải bốn người mới có cơ hội thông qua, chúng ta thật hy vọng không lớn, huống hồ. Tống Vũ Hinh lắc đầu, lúc đầu muốn nói liền Diệp Cảnh Trần cùng Lâm Tịch Giao mới linh lực tứ giai trung kỳ, cho dù có linh lực ngũ giai người, vậy cũng chỉ cần là trung hậu kỳ thực lực lại năng lực chiến đấu cực mạnh, nếu không căn bản không có biện pháp. Thế nào cũng phải thử một chút đi, chẳng lẽ lại chúng ta cứ như vậy liền trở về rồi? Đây chẳng phải là sẽ rất tiếc với. Còn nữa nói, ta mặc dù không có thực lực, nhưng có tiền à, đi trước nhìn xem riêng phần mình nhiệm vụ, nếu như có thể mua được nhiều thông qua nhiệm vụ vật liệu, cái kia chẳng lẽ có thể thông qua nhiệm vụ. Diệp Cảnh Trần khẳng định không muốn cứ như vậy từ bỏ, vội vàng khuyên, mà lại chính mình nói cũng không sai, mặc dù quy định không thể khiến người khác hỗ trợ hoặc là cái khác tổ hỗ trợ, thế nhưng là không có cấm trực tiếp mua sắm nhiệm vụ thành quả a, chỉ cần có người bán ra, hắn Diệp Cảnh Trần mua được là được. Vũ Hinh, nếu không chúng ta liền thử một chút đi. Lâm Tịch Giao cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ, nếu như từ bỏ như vậy thì tương đương muốn gả cho Âu Minh Thành tên hôn đặc kia, huống chi mình thiền tân bạn khổ lại tới đây, cứ như vậy nói từ bỏ, bản thân nhất định sẽ hối hận cả đời. Vậy được rồi, chúng ta đi thử một chút. Tống Vũ Hinh mặc dù biết hy vọng không lớn, vẫn là lên tiếng bằng lòng, dù sao mình cũng không nguyện ý như thế từ bỏ, mà lại bản thân cũng đã được nghe nói bán ra nhiệm vụ thành quả sự tình, có tổ chức còn chuyên môn làm loại này sinh ý, nhường một chút tiên phú cực cao người nghèo đứa bé, tại 16-17 tuổi thời điểm làm nhiệm vụ không đi giao tiếp, ngược lại đưa ra cho tổ chức cấp cho ra ngoài bán, có thể bán đến rất cao giá cả, chờ đến 18 tuổi trước đó thông qua khảo thí. Một dạng có thể tiến nhập Thiên Linh Học Viện, bất quá chế 1 năm 2 năm, đối với những thứ này cũng khổ đứa bé tới nói, 1-2 năm không tính là gì, bất quá làm chuyện này rất ít người, bán đi nhiệm vụ cũng có hạn, dù sao thiên phú cao người cực ít, vương công quý tộc, thương nhân thế gia còn chiếm đi đa số, cùng khổ đứa bé lại thiên phú thật tốt, ít đến thương cảm, nếu là thực lực, tuổi tác không đủ, như thế nào lại đi làm cái nghề, đây chẳng phải là vì trước mắt lợi ích hủy tương lai. Ân, vậy thì tốt, ba người chúng ta liền đi thử một lần, ta đi trước đi nhà vệ sinh, chờ ta một chút. Nói xong, Diệp Cảnh Trần liền chạy mở. Diệp Cảnh Trần cũng không có đi nhà xí, mà là đi tìm hôm qua người áo đen kia. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Diệp Cảnh Trần một mặt khó chịu nhìn xem người áo đen, trực tiếp mở ra chất vấn hình thức. Ta cái này không cũng không biết nhà, ai biết hai người bọn họ sẽ trực tiếp bỏ qua 4 cái đội viên. Người áo đen cũng rất bất đắc dĩ. Ta đều khinh thường tại nói ngươi, ngươi an bài cái gì? Thực lực mạnh ngược lại là, cũng quá mạnh đi, coi như không bỏ qua chúng ta 4 người, cuối cùng cũng là đào thải ta cùng Lâm Tịch Giao, liền hai chúng ta linh lực tứ giai trung kỳ, cái khác đều là tứ giai đỉnh phong trở lên. Diệp Cảnh Trần trực tiếp im lặng, cái này an bài không cũng rất rõ ràng nha, đào thải bản thân, nếu không phải là cùng trước mắt hắc y nhân kia quen thuộc, Diệp Cảnh Trần cũng cho là hắn là cố ý chỉnh mình, bất quá bây giờ lo lắng hơn Lâm Viễn bọn hắn bên kia, như là giống nhau an bài, gặp lại loại người này, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Lâm Viễn bọn hắn đâu? Không có việc gì, bọn hắn bên kia ta an bài thực lực khá thấp, hai tổ đều là một cái linh lực ngũ giai trung kỳ, một cái linh lực ngũ giai sơ kỳ, còn chuyên môn an bài hai cái linh lực tứ giai sơ kỳ người làm đào thải dùng, bọn hắn đã bắt đầu nhiệm vụ, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trực tiếp thông qua. Hợp lấy ngươi tờ mở chuyên môn lừa ta. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, vì cái gì an bài cho ta hai người kia? Diệp Cảnh Trần nghe được người áo đen, giận không chỗ phát tiết, thật muốn một lòng bàn tay quất chết hắn. Ta đây không phải nghĩ đến cho ngươi chỉnh hai cái mạnh một điểm, để các ngươi nhiệm vụ trôi qua nhẹ nhõm một điểm nha, phải biết, kiểm tra này 6 vạn người, chỉ có hơn 10 linh lực lục giai, ta cũng đem mạnh nhất cho ngươi, ngươi còn muốn cầu nhiều, khó nói ta an bài cho ngươi nhân chi chức còn muốn trước điều tra nhân phẩm. Bất quá hai cái linh lực tứ giai đỉnh phong sát thực an bài dạng thẳng chân, đúng là ta không đúng. Bất quá coi như an bài cho ngươi hai cái linh lực tứ giai sơ kỳ người, ngươi bây giờ còn không phải bị bỏ qua. Có làm được cái gì? Người áo đen biểu thị không có cái này nổi. Ngươi còn lý luận. Được rồi, lười nhắc cùng ngươi xính miệng lưỡi chi tranh. Vậy bây giờ ta nên làm cái gì? Diệp Cảnh Trần trợn nhìn người áo đen liếc mắt, việc đã đến nước này, nói những thứ này cũng vô dụng, trọng yếu là thế nào thông qua khảo thí. Có thể làm sao, ngươi đi một kéo hai á ngươi lại không phải là không có thực lực. Người áo đen nhún nhún vai, rất là không quan trọng nói. Linh lực của ta cực kỳ đặc biệt, sẽ bị bọn hắn phát giác. Diệp Cảnh Trần cau mày, phương pháp này hắn không phải không nghĩ tới, bất quá hắn linh lực sử dụng quá nhiều, sẽ bị phát hiện, đến lúc đó được không bù mất. Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi quên có linh dược sao? Bỏ mặc là huyễn linh đan hoặc là dễ linh tán, đều có thể cải biến vốn có linh lực khí tức. Chỉ cần ngươi thả ra linh lực không cao hơn 1 đồng tụ linh cảnh là đủ. Điều này cũng đúng, bất quá dạng này không phải đối tịch giao bại lộ à nha. Diệp Cảnh Trần nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết như thế nào cho phải. Quản ngươi à, dù sao cũng không phải ta tàng gái, ta chỗ này còn có chút dễ linh tán, cầm đi trước đối phó đi, bye bye ngài à. Nói xong, người áo đen hướng Diệp Cảnh Trần ném ra một cái hộp gấm, trong nháy mắt biến mất tại Diệp Cảnh Trần trước mắt. Ta cũng mặc kệ, đi được tới đâu hay tới đó. Diệp Cảnh Trần nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên làm cái gì, dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Chương 19, nhiệm vụ thứ nhất Diệp Cảnh Trần trở lại Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh sở tại địa. Cảnh Trần, như vậy chúng ta bây giờ làm gì? Lâm Tịch Giao gặp qua Diệp Cảnh Trần trở về liền vội vàng hỏi, nàng không có tham gia qua khảo thí, rất nhiều thứ không phải hiểu rất rõ, chỉ có hỏi thăm Diệp Cảnh Trần. Chúng ta trước nhìn một chút nhiệm vụ đi. Nói, Diệp Cảnh Trần lấy ra vừa rồi rút ra nhiệm vụ quyển trục, triển khai xem. Tiến về Ngự Hà Thành linh thú cốc lấy được thanh tuyển quả. Nhìn thấy nhiệm vụ trên quyển trục viết mấy cái ngắn ngủi chữ. Ngự Hà Thành a, cách nơi này xa xôi, đại khái cần 2 ngày lộ trình. Diệp Cảnh Trần nhìn xem quyển trục nghĩ nghĩ. Tịch Giao, nhiệm vụ của ngươi quyển trục đâu? Diệp Cảnh Trần nói xong, Lâm Tịch Giao liền đem nhiệm vụ của mình quyển trục đưa cho Diệp Cảnh Trần. Tiến về Hỏa Lân Sơn lấy được Hỏa Lân thú huyết dịch. Vũ Hinh, ngươi đâu? Tống Vũ Hinh cũng liền bận bịu lấy ra bản thân quyển trục. Thông qua thần thủ sơn thủ hộ khảo thí, tiến nhập phong rõ ràng động lấy được quyển trục. Diệp Cảnh Trần xem hết 3 cái nhiệm vụ, suy tư một chút đối Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh nói ra, Ngự Hà Thành linh thú cốc lấy được thanh tuyển quả nhiệm vụ không phải đặc biệt khó, nhưng cần mấy người hiệp trợ, thanh tuyển quả là bị linh thú cốc thủy linh thú quần chỗ thủ hộ lấy, cho nên cần 2 đến 3 người trước dẫn ra phần lớn thủy linh thú, sau đó một người đi vào lấy thanh tuyển quả, độ khó tất cả dẫn đi thủy linh thú, sợ chính là có đi không về. Còn Hỏa Lân Sơn lấy Hỏa Lân thú huyết dịch, có chút khó à, Hỏa Lân thú thực lực đại khái tương đương với linh lực lục giai người, coi như 3 năm cái linh lực ngũ giai người hiệp đồng công kích, cũng rất khó chế phục, chớ nói chi là đánh chết, bất quá nếu là có cái gì cùng tiến một loại, ngược lại là có thể cự ly xa công kích. Sau đó lấy máu chạy trốn, chỉ có thể đến lúc đó xem, cái cuối cùng nhiệm vụ liền đáng sợ à, thần thủ sơn thủ hộ giả thực lực thâm bất khả trắc, là Thiên Linh học viện hiệu. Lực, chỉ sợ Thiên Linh học viện trước đó trước hết thông chi qua hắn, mặc dù hắn khả năng đem thực lực đè thấp đến linh lực lục giai, bất quá chân chính đánh nhau bắt đầu, rất khó khống chế lại, sợ rằng sẽ tại linh lực thất giai. Nghe xong Diệp Cảnh Trần, Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh cũng nhíu mày. Dạng này, chúng ta đi trước lấy thanh tuyển quả đi, nhiệm vụ này tương đối đơn giản, về sau lại đi lấy máu, cái này hai nhiệm vụ đều có thể xả qua, không nhất định phải chính diện cứng rắn. Nếu là cái cuối cùng nhiệm vụ qua không được, các ngươi liền tự mình đi giao tiếp nhiệm vụ, ta coi như xong. Diệp Cảnh Trần nói, xác thực như thế, phía trước hai nhiệm vụ đều có thể muốn chút biện pháp xảo qua, về phần cái cuối cùng, chỉ có thể cứng rắn, nếu là như thế, mình cũng phải bại lộ, bản thân không cần thiết tiến nhập Thiên Linh học viện, cho nên hắn cũng chỉ dự định làm phía trước hai nhiệm vụ là đủ. Cái này tại sao có thể? Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh trăm miệng một lời hoảng sợ nói. Chớ xoắn suýt những chuyện này, trước hết nghĩ biện pháp thông qua trước hai cái lại nói, cái cuối cùng độ khó quá lớn, trước không đi nghĩ, tạm thời liền an bài như vậy. Không phải vậy đến lúc đó một người cũng không thông qua được. Diệp Cảnh Trần gặp hai nữ còn muốn nói điều gì, trực tiếp đánh gãy các nàng. Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh gặp Diệp Cảnh Trần kiên quyết như thế, cũng không lại nói cái gì, chỉ có thể trước hoàn thành trước hai nhiệm vụ lại lấy tình huống mà định ra. Cứ như vậy, Diệp Cảnh Trần ba người đi đến Thạch Ngọc Tinh giao thông đầu mối then chốt, ngồi lên dị thú hướng Ngự Hà Thành đi đường, tại không có truyền tống môn tình huống dưới, dị thú, linh thú đều là chủ yếu phương tiện giao thông, trải qua 2 ngày sốc này, ba người cũng là đi tới linh thú gốc, Diệp Cảnh Trần vốn là muốn thuê xe ngựa, tiết kiệm một chút thời gian. Không nghĩ tới linh thú cốc đường xá khó đi, xe ngựa căn bản là vào không được, chỉ có thể đi bộ mà đi. Lấy quả thần khí, chạy trốn thần khí, thủy linh thú dẫn dụ tế bán. Tại muốn tiếp cận linh thú cốc thời điểm, hai bên đường đột nhiên chuyển đến đông đảo tiểu thương gào to thanh âm. Đây là cái gì? Lâm Tịch Giao rất là hiếu kỳ, những thứ này tiểu thương gào to chính là cái gì? Một chút lấy quả công cụ. Tống Vũ Hinh đối Lâm Tịch Giao giải thích nói. Bởi vì hàng năm Thiên Linh học viện khảo thí, cũng có nhiệm vụ, có rất nhiều nhiệm vụ hàng năm đều sẽ lặp lại, giống cái này lấy thanh tuyển quả nhiệm vụ, đã liên tục xuất hiện 7-8 năm. Cho nên lúc này liền có thương nhân đến bán một chút đạo cụ, tỉ như lấy quả thần khí nha, chạy trốn thần khí nha những thứ này. Bất quá phần lớn cũng không có có tác dụng gì, lừa gạt một chút mới tới thôi. Bất quá chúng ta ngược lại là có thể mua một chút lấy quả thần khí. Diệp Cảnh Trần đề nghị, vật này hắn có hiểu biết, sẽ đưa đến nhất định tác dụng, tối thiểu giảm bớt rất nhiều không cần thiết dây dưa. Diệp Cảnh Trần đi đến một cái tiểu thương trước sạp dò hỏi, có cái gì lấy quả linh khí? Cái này coi như nhiều, trưởng ngắn, chất lượng tốt, hiệu suất cao, xem ngươi muốn loại kia. Tiểu thương phiến liền giải thích. Muốn giải, chất lượng tốt. Được rồi, khách quan, ngài xem cái này có thể chứ? Cái này lấy quả linh khí rót vào linh lực, có thể duỗi dài đến 50 mét, lại cực kỳ ổn định, tự mang lấy quả cái kéo, cắt đoạn về sau điều nhập túi, lớn nhất duỗi dài chỗ, có thể treo lên 7-8 cái thanh tuyển quả, tiết kiệm vừa đi vừa về lấy quả, một lần đến nơi, hiệu suất cũng cao hơn không ít, thế nào? Chỉ cần 10 vạn bạch tinh phiếu. Tinh tạp đẳng cấp là trắng, lam, xanh, tử, cam, vàng, đỏ, đen, đắt như thế. Lâm Tịch Giao nghe được cái giá tiền này, hoảng sợ nói, cái này vật này giá cả đều nhanh nhường gia đình bình thường ăn được nửa năm. Vị tiểu thư xinh đẹp này, lời ấy sai rồi, tiểu đệ làm ăn nổi danh hàng đẹp giá rẻ, già trẻ không gạt, huống hồ ta gặp ba người các ngươi liền đến hoàn thành nhiệm vụ, có thể nghĩ đều là tiền tài nhân vật, ta nếu là vì chút tiền ấy lừa gạt các ngươi, vậy các ngươi về sau nếu là tiến nhập Thiên Linh học viện, thành một phương cường giả, đến lúc đó gặp được ta, chẳng phải là kiếm tiền mất mạng hoa sao? Tiểu thương phiến liên tục giải thích. Vậy cũng ngược lại là, Tống Vũ Hinh cầm lấy cái kia lấy quả thần khí cẩn thận chú đáo, tiểu thương phiến nói cũng có lý, nếu là hố bọn hắn, sau này nếu là tiến nhập Thiên Linh học viện, quay lại báo thủ, chẳng phải là tự tìm đường chết? Còn nữa nói, 10 vạn bạch tinh phiếu không phải số lượng nhỏ, có thể xuất ra nổi, gia cảnh cũng không tầm thường, sau này gia tộc trả thù cũng có chút ít khả năng. Bọc lại đi. Nói xong, Diệp Cảnh Trần trực tiếp cho 10 cái xanh tinh tạp. Được rồi, mấy vị còn cần gì chạy trốn thần khí hoặc là dẫn dụ thần khí sao? Mua 3 kiện có thể chiết khấu nha. Tiểu thương tiến làm thành một món làm ăn lớn, tâm tình 10 điểm vui vẻ, đội vàng chào hàng bậc khác. Không cần. Nói xong, Diệp Cảnh Trần cầm lấy cái kia lấy quả thần khí xoay người rời đi. Vật gì khác bất quá là gạt người cho xiếc, cho dù có dùng, hắn cũng không cần đến. Càng là tới gần cái này linh thú cốc, cái này hai bên đường tiểu thương càng là nhiều, cũng đang nỗ lực giao hàng, tới đây làm nhiệm vụ người hiện nay đến xem, chỉ có Diệp Cảnh Trần ba người, hiển nhiên là hô cho ba người này nghe. Lâm Tịch Giao trông thấy một cái tiểu thương bày ra bày biện một cái cùng Diệp Cảnh Trần mua lấy quả thần khí một dạng đồ vật, hiếu kỳ tiến lên hỏi thăm, "Lão bản, cái này bao nhiêu tiền?" Vị tiểu thư này quả nhiên có nhãn quang, liếc mắt liền chọn chúng cái này tốt nhất lấy quả thần khí, tiểu thư như mua, xem như bản điểm khai trương sinh ý, giá gốc 5 vạn bạch tinh phiếu, cho ngài bớt 20%, 4 vạn, ngài muốn sao? Muốn rời đi cho ngài bọc lại. Tiểu thương phiến gặp có người hỏi thăm, vội vàng nhiệt tình tiếp đãi. "Cái gì?" Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh trăm miệng một lời hoảng sợ nói, lúc này mới đi mấy bước, cái đồ chơi này trực tiếp tiện nghi 6 vạn bạch tinh phiếu, trước đó người kia còn nói đạo lý rõ ràng, kết quả đem ba người bọn họ là đồ đần làm thịt. "Không cần, lão bản, quá mắc, tạ ơn." Lâm Tịch Giao cố nén bản thân phẫn nộ cảm xúc, vẫn lễ phép đáp lại cái kia tiểu thương phiến. Nghe được cái này Lâm Tịch Giao không mua, cái kia tiểu thương phiến thái độ một chút liền trở nên lạnh rất nhiều, cũng không chút con mắt nhìn một chút. "Tịch Giao, ngươi đi trở về làm gì?" Diệp Cảnh Trần gặp Lâm Tịch Giao giận đùng đùng quay người muốn đi, hỏi: "Ngươi cứ nói đi, cái này không quay về tìm hắn muốn cái thuyết pháp." Nghĩ đến đây, Lâm Tịch Giao liền giận không chỗ phát tiết, người kia cũng qua không biết xấu hổ đi. Nàng hiện tại chỉ muốn trở về thu dọn người kia. "Không cần, không nói đến ngươi trở về hắn còn ở đó hay không, coi như tại, ngươi có thể làm sao? Hắn tu vi chỉ cần tại linh lực 6-7 giai trở lên, ngươi năng lực hắn gì? Hắn đã có dũng khí lường gạt như vậy ngươi, tất nhiên có hậu thủ, chúng ta bây giờ lấy hoàn thành nhiệm vụ làm chủ, những thứ này việc nhỏ không đáng kể sự tình, coi như xong đi." Diệp Cảnh Trần nhìn ra người kia tu vi, linh lực bát giai đỉnh phòng, đoan chắc tới tham gia khảo thí nhân viên thực lực không bằng hắn, không cách nào đem hắn như thế nào, sau này trả thù. "Vậy cũng là nói cười, biển người mênh mông, ngươi đi nơi nào tìm hắn?" "Thế nhưng là ta chính là giận." Lâm Tịch Giao thở phì phò nói, bất quá cũng xoay người lại chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Xác thực, nàng trở về có thể làm sao đâu. Linh lực tứ giai trung kỳ thực lực, người kia xem ra cũng có hơn 20 tuổi, không đến nỗi ngay cả linh lực lục giai cũng không có chứ. Bình phục một chút tâm tình, ba người bắt đầu tiếp tục tiến lên. "Thấy không, là ở chỗ này." Diệp Cảnh Trần chỉ phương xa khe núi dòng suối chỗ. "Đầu kia chính là Thanh Tuyền suối, hai bên cây chính là Thanh Tuyền cây. Một hồi ta trước đi qua, dẫn đi nơi đó thủy linh thú, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem Thanh Tuyền quả lấy đi." Nói xong, Diệp Cảnh Trần đem cái kia lấy quả thần khí đưa cho Tống Vũ Hinh, Tống Vũ Hinh tu vi tương đối cao, tỷ lệ thành công càng lớn, cái này lấy quả thần khí là bọn hắn tranh thủ 50 mét cự ly, bỏ mặc là chạy trốn vẫn là tiếp cận, cũng có đầy đủ khoảng cách an toàn, chỉ cần dẫn đi thủy linh thú đủ nhiều, lấy quả độ khó không lớn. "Ngươi đi một mình sao?" Lâm Tịch Giao có chút bận tâm, xa như vậy nhìn sang liền có thể nhìn thấy một đoàn thủy linh thú, không có linh lực ngũ giai trùng kỳ trở lên thực lực rất khó thoát thân. "Yên tâm, ta có biện pháp, ta có mấy hạng chạy trốn bảo mệnh kỹ năng, nếu như các ngươi đuổi theo, ngược lại liên lụy ta." Diệp Cảnh Trần tự tin cười một tiếng, nhường Lâm Tịch Giao yên tâm. "Hai người các ngươi bản thân cẩn thận, ta dẫn đi thủy linh thú lúc có thể sẽ có lưu lại, thủy linh thú thực lực không mạnh, đại khái tại linh lực tứ giai sơ kỳ, bất quá số lượng nhiều vẫn là rất khó đối phó, cho nên lấy trái cây liền phải chạy trốn, không cần quá nhiều dây dưa, tới gần thời điểm động tác nhỏ chút, cái này lấy quả thần khí cho ngươi bảo đảm 50 mét khoảng cách an toàn, vào tay biên giới trái cây là được." Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh gật gật đầu. "Vậy ta liền đi, chính các ngươi cẩn thận." Nói xong, Diệp Cảnh Trần trực tiếp quay người hướng linh thú cốc tiến đến. "Cảnh Trần, ngươi cũng cẩn thận." Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh đưa mắt nhìn Diệp Cảnh Trần rời đi, ở chỗ này chờ đợi Diệp Cảnh Trần dẫn đi thủy linh thú. Diệp Cảnh Trần từ trong ngực lấy ra một bình dược dịch, bôi ở trên tay, đây là Diệp Cảnh Trần trước đó chuẩn bị xong, dùng để dẫn dụ thủy linh thú dược dịch, là thủy linh thú thiên địch thủy gấu thú bài tiết chất lỏng, thủy linh thú nghe được cái mùi này sẽ trở nên bạo ngược, sẽ xông lại công kích. Quả nhiên, Diệp Cảnh Trần càng tiếp cận thủy linh thú quần, thủy linh thú nhóm cảm xúc càng phát ra không ổn định, trở nên cực kỳ bạo ngược, ngo ngoe muốn động. Đột nhiên, thủy linh thú tựa như nhận cái gì kích thích, đột nhiên hướng Diệp Cảnh Trần bên này xông lại, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Lấy Diệp Cảnh Trần thực lực, phát ra những thứ này thủy linh thú rất đơn giản, bất quá hắn không thể chạy quá nhanh, bởi vì cần để cho thủy linh thú một mực cùng đi theo, cho Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh đầy đủ thời gian. Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh gặp qua Diệp Cảnh Trần bị một đoàn thủy linh thú đuổi theo, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, bất quá không phải lo lắng thời điểm, vẫn là nắm chặt thời gian, liền vội vàng tiến lên lấy thanh tuyển quả. Ồ, thủy linh thú lại bị người dẫn đến đây. Ngay tại Diệp Cảnh Trần chạy thời điểm, gặp qua có 5 người đứng phía trước trên núi nhỏ, hẳn là tham gia Thiên Linh Học Viện khảo nghiệm học sinh. Vậy thì thật là tốt, nhường tiểu tử kia dẫn thủy linh thú, chúng ta trực tiếp đi qua lấy thanh tuyển quả là được rồi. Không nghĩ tới nhiệm vụ thứ nhất vậy mà như thế đơn giản. Một vị lưu manh vô lại thiếu niên nói, lấy thanh tuyển quả thật không đơn giản, hái thời điểm thanh tuyển quả, hắn sẽ hấp thụ hái người đại lượng linh lực, thời gian ngắn rất khó khôi phục, coi như có được lấy quả thần khí cũng không có tác dụng gì, như thường theo cột hấp thu linh lực, nếu là linh lực bị hấp thu, sẽ giảm mạnh hạ cái nhiệm vụ tỷ lệ thông qua. Một vị vẻ nho nhã thiếu niên nói, vậy còn không đơn giản, tiểu tử kia tổ khẳng định có người tại hái thanh tuyển quả, trực tiếp đoạt tới chính là. Một vị khác thiếu niên cười lạnh một tiếng, Thiên Linh Học Viện khảo thí yêu cầu quy định không thể để cho cái khác tổ hỗ trợ, không thể ngoại xính nhân viên hỗ trợ, cũng không có nói qua không thể mua bán cùng cướp đoạt, ta là cái kia hai nữ nhân đi. Một cái thiếu niên mặc áo trắng nhàn nhạt chỉ thanh tuyển cây bên kia, bọn hắn sở tại địa thế tương đối cao, dòng suối bên kia động tĩnh rõ ràng ràng, tự nhiên có thể thấy rõ ràng Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh ngay tại vội vàng lấy quả. Xem nàng nhóm lấy được không sai biệt lắm, đi thôi, không lãng phí thời gian, còn có 4 cái nhiệm vụ chờ lấy hoàn thành đâu. Vẻ nho nhã thiếu niên nói. Cái này 5 vị thiếu niên tại chỗ cao lớn nói quát lác, lại không biết mình bị Diệp Cảnh Trần nghe hết. Xem ra nghĩ cái biện pháp trị trị bọn hắn. Diệp Cảnh Trần đột nhiên tà mị cười một tiếng. Giai đoạn thứ 3 khảo thí cũng là bởi vì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bản thân tổ cùng người khác tổ có người nhiệm vụ là giống nhau, vốn là không liên quan tới nhau tình huống, nhưng cũng có chút nhân phẩm không được người sẽ dùng cái này năm người thiếu niên, lấy ra người khác thành quả lao động. Diệp Cảnh Trần lấy ra vừa rồi dẫn dụ thủy linh thú dự dịch, dùng sức ném về phương xa, sau đó bản thân trong nháy mắt biến mất tại thủy linh thú phía trước. Cái kia hai nữ nhân lấy đi thành tuyển quả, át phải sẽ linh lực đại giảm, chúng ta không cần tốn nhiều sức liền có thể cướp đi thành tuyển quả. Thiếu niên áo trắng nói, bọn hắn tổ giống như chỉ có 3 người, một người dẫn đi thủy linh thú, mặt khác hai cái hái thanh tuyển quả, xem ra dẫn đi thủy linh thú người đoán chừng là linh lực ngũ giai đỉnh phong hoặc là linh lực lục giai. Vẻ nho nhã thiếu niên phân tích nói, linh lực lục giai thì phải làm thế nào đây? Mấy người lúc hắn trở lại, chúng ta đã rời đi, coi như sau đó tìm tới chúng ta, cũng không cần sợ. Lưu Minh vô lại thiếu niên cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn chính mình là linh lực ngũ giai người, vẻ nho nhã thiếu niên càng là linh lực ngũ giai đỉnh phong. Thực lực mạnh lại như thế nào? Không có đầu não vẫn là một dạng vô dụng, thướng một kéo hai, anh hùng mang đẹp, chỉ tiếp cho chúng ta làm giá ý đi, ha ha. Tuổi tác không lớn, lá gan cũng không nhỏ a. Ai? Cái kia năm vị ngay tại hướng Lâm Tịch giao phương hướng tiến lên thiếu niên đột nhiên ở lại ở bước chân, thần tình nghiêm túc sắp xếp trở thành chiến đấu đội hình. Diệp Cảnh Trần trong nháy mắt xuất hiện tại năm người trước người, trên mặt mang một tia kỳ dị nguy hiểm. Là ngươi? Năm người cùng kêu lên kinh hô, cái này không phải liền là cái kia dẫn đi thủy linh thú người kia sao, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại đoàn người mình trước người, coi như linh lực lục giai người, cũng rất khó tại nhanh như vậy vứt bỏ cuồng bạo thủy linh thú quần, mà lại xuất hiện tại trước người mình. Vạn Lý Băng Phong. Năm người chỉ nghe được Diệp Cảnh Trần trong miệng truyền tới một thanh âm, trong nháy mắt liền đã mất đi trí giác. Năm người tính cả chung quanh sự vật, cũng bị đóng băng trong nháy mắt. Chương 20, cái thứ hai nhiệm vụ mấy cái này bé con không học ngoan, chú ý vậy mà đánh tới trên đầu ta. Diệp Cảnh Trần theo trong rừng cây đi tới, nhìn xem năm cá biệt đóng băng lại người nói, hắn không muốn cùng mấy người này lãng phí thời gian thuyết giáo, dù sao Lâm Tịch giao bên kia vào tay trái cây, linh lực tổn thất, bản thân nếu không tranh thủ thời gian chạy trở về, sợ khác sinh sự đoan. Diệp Cảnh Trần đi đến mấy người bên cạnh, bắt đầu thu thân, xem có thể hay không tìm tới cái gì bật hữu dụng. Ta bầu trời, truyền tống quyển trụ. Diệp Cảnh Trần theo trong năm người duy nhất không có phát qua nói trên người thiếu niên thu được 8 quyển truyền tống quyển trụ. Truyền tống quyển trụ tương đương với tùy thân truyền tống môn, tại Thiên Linh Đế quốc bán giá cả có thể nói cao không hợp tỏi thường, thiếu niên này trên thân lại có 8 quyển. Khó trách nhóm này lại có 5 người, thì ra là thế, vị thiếu niên này khẳng định phải cầu mấy người này dẫn hắn qua khảo thí, điều kiện chính là đưa tặng bọn hắn truyền tống quyển trụ, không đủ thời gian liền lợi dụng truyền tống quyển trụ tiết kiệm thời gian. Có ý tứ. Diệp Cảnh Trần thú vị cười một tiếng, sau đó đem truyền tống quyển trụ thu được trên người mình. Xem ra thiếu niên này gia tộc cũng là khá là khổng lồ. Diệp Cảnh Trần xuất ra truyền tống quyển trục cẩn thận chú đáo, là có linh lực gia trì, không phải thiếu niên này linh lực không cách nào giải trừ, dẫn đến không cách nào sử dụng, bất quá những thứ này chó xiếc đối với mình không hề có tác dụng. Diệp Cảnh Trần trong nháy mắt xóa đi cái kia quyển trục linh lực gia trì, đem truyền tống quyển trục bỏ vào trong túi. Diệp Cảnh Trần lại thu những người khác thân, đem so sánh thứ đáng giá cũng mang đi, còn đắc ý đối năm người kia nói, ha ha, lại nhỏ kiếm lời một bút, có truyền tống quyển trục, có thể rất nhanh đi đến nhận chức vụ nơi. Lúc đầu dự định đông lạnh các ngươi 3 ngày 3 đêm, đã thu nhập tương đối khá, phạt đứng nửa canh giờ là đủ. Nói xong, Diệp Cảnh Trần vung tay lên, một đạo linh lực từ trên trời giáng xuống, ra chỉ nói 5 người trên thân, mấy người trên người băng bắt đầu lấy mắt thường hóa giải, thu thập xong đồ vật, Diệp Cảnh Trần liền biến mất ở tại chỗ. Tịch Giao, thế nào? Hái đến thanh tuyển quả sao? Diệp Cảnh Trần trở lại trước đó xuất phát địa phương, trông thấy Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh đã tại cái kia chờ ở trong. Hái đến, mặc dù không có nguy hiểm gì, bất quá linh lực của ta hầu như đều bị cái này thanh tuyển quả hấp thu xong, chỉ là đằng sau ta chỉ sợ không ra được lực. Lâm Tịch Giao trở nên hết sức yếu ớt, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, nhưng tâm tình cũng không khá lắm, linh lực không có, thời gian ngắn rất khó khôi phục, mang ý nghĩa hạ cái nhiệm vụ nàng không giúp đỡ được cái gì. Ha ha, không cần lo lắng, ta một hồi kể cho ngươi. Diệp Cảnh Trần sờ lấy Lâm Tịch Giao đầu cười một tiếng. Cái này có khỏa linh dược, ngươi đem hắn ăn, linh lực chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Đây không phải còn linh đan sao? Tống Vũ Hinh nhìn xem Diệp Cảnh Trần lấy ra linh dược, một mặt kinh ngạc bộ dạng. Còn linh đan có thể cấp tốc nhường tự thân khôi phục linh lực, cái này linh dược cần phải lấy lòng mấy chục vạn bạch tinh phiếu một khóa đâu. Hơn mấy chục vạn. Lâm Tịch Giao nghe được cũng là cả kinh, vội vàng khoát tay cự tuyệt, vì để cho bản thân thông qua khảo thí, Diệp Cảnh Trần đã tuần tự ra không phải lực, cũng ra không ít bạch tinh phiếu, lại là thứ quý giá như thế. Ngươi ăn trước, ngươi linh lực không khôi phục, đằng sau nhiệm vụ của chúng ta làm sao sống đâu. Diệp Cảnh Trần gặp Lâm Tịch Giao không chịu ăn, vội vàng trấn an nói. Gặp Diệp Cảnh Trần nói như vậy, Lâm Tịch Giao cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem linh dược nuốt vào. Xác thực chính như Diệp Cảnh Trần nói, nếu như linh lực không khôi phục, đằng sau nhiệm vụ hơn khó thông qua, chỉ có thể báo đáp nhiều đáp Diệp Cảnh Trần. Đây là lời không, ta cho các ngươi nói, vừa rồi ta gặp được một cái khác tổ người. Diệp Cảnh Trần đem vừa rồi một cái khác tổ sự tình nói cho Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh nghe, chỉ bất quá sửa lại một điểm, chính là bọn hắn bị thủy linh thú bao bọc vây quanh, cuối cùng bởi vì thủy linh thú số lượng quá nhiều, thực lực không địch lại, liền cũng bị đánh tổn thương, hôn mê bất tỉnh. Cho các ngươi xem cái này. Diệp Cảnh Trần lấy ra vừa rồi đạt được truyền tống quyển trụ. Cái này, đây là truyền tống quyển trụ. Tống Vũ Hinh liếc mắt liền nhận ra. Đúng, đây cũng là vừa rồi cái kia tổ trên thân người thu đi ra. Cái này truyền tống quyển trục có thể lấy lòng vài tỷ bạch tinh phiếu đâu. Tống Vũ Hinh ha to miệng, kinh ngạc không được, truyền thống quyển trục có tiền mà không mua được, số lượng cực kỳ khan hiếm, phàm là trên thị trường xuất hiện một trường, đều là cạnh tranh, người trả giá cao được vài tỷ kim tệ. Lâm Tịch Giao cảm giác bản thân hô hấp cũng thành vấn đề, đơn giản chính là con số trên trời. Vậy cũng là báo ứng đi, bọn hắn đem chú ý đánh tới trên đầu chúng ta, không nghĩ tới lại bị thủy linh thú chế phục, để cho ta nhặt được một món hời lớn. Diệp Cảnh Trần cười ha ha, chỉ có hắn mới biết được chân chính tình huống. Nếu không chúng ta thử một chút truyền tống quyển trục, truyền tống đến Hỏa Lân Sơn. Diệp Cảnh Trần đề nghị, hắn không phải hiếu kỳ, hắn chỉ là đơn thuần nghĩ tiết kiệm thời gian, lần này có được truyền tống quyển trục, vừa bạn danh chính ngôn thuận. Không tốt ta, hơn mấy chục cước đầu. Lâm Tịch Giao nghe được giá cả về sau có chút đau lòng, vẹn vẹn vì hoàn thành nhiệm vụ, liền sử dụng truyền tống quyển trục, thực tế có chút lãng phí. Không có việc gì, dù sao đều là nhặt được, không dùng tỉ phí, huống hồ còn muốn có nhiều như vậy chương đâu, còn lại lấy về bán là được. Nói, Diệp Cảnh Trần liền mở ra một chương quyển trục, cũng không còn trưng cầu Lâm Tịch Giao đồng ý Hỏa Lân Sơn. Diệp Cảnh Trần giống như là một câu một loại thần chú, vừa dứt lời, truyền tống quyển trục liền dần dần triển khai, nhìn thấy quyển trục bay lên, lơ lửng giữa không trung, phát ra đại lượng bạch quang, xung quanh linh lực cấp tốc hội tụ đến quyển trục phía trên. Thời gian dần trôi qua, bạch quang càng ngày càng sáng, phạm vi cũng càng lúc càng lớn, hình thành một cái giống cánh cửa một dạng bạch quang màn tường. Cái này cùng chúng ta trước đó thông qua truyền tống môn một dạng a. Lâm Tịch Giao nhìn trước mắt bạch quang hình thành cánh cửa nói, trước mắt truyền tống quyển trục triển khai cánh cửa, giống như cái kia truyền tống đến Thạch Ngọc Tinh truyền tống môn giống nhau như lúc, chỉ là không có khung. Đi thôi, truyền tống quyển trục là có thời gian hạn chế, qua coi như biến mất. Nói xong, Diệp Cảnh Trần trực tiếp đi vào bạch quang trong môn phái. Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh cũng đi theo. Quả nhiên, liền cùng truyền tống môn là giống nhau. Đi qua cánh cửa chính là Hỏa Lân Sơn. Ba người đi qua bạch quang cánh cửa về sau, bạch quang cánh cửa lập tức biến mất. Nơi này chính là Hỏa Lân Sơn đi. Lâm Tịch Giao nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, cơ hồ đều là hỏa hồng sắc thực vật, kéo dài ngàn dặm, trông không đến cuối cùng, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được lửa nóng khí tức. Như vậy chúng ta bắt đầu cái thứ hai nhiệm vụ đi, lấy Hỏa Lân thú huyết dịch. Diệp Cảnh Trần nói. Hỏa Lân thú là Hỏa Lân Sơn thủ hộ linh thú, trưởng thành Hỏa Lân thú thực lực lớn nhiều tại linh lực lục giai đỉnh phong, có một chút tại linh lực thất giai trở lên, nghỉ lại tại Hỏa Lân Sơn Hỏa Lân động bên trong, Hỏa Lân thú thực lực mạnh mẽ, muốn lấy máu của nó, sợ là không dễ làm, bất quá còn tốt, Hỏa Lân thú đều là đơn độc hành động, nếu là gặp được không thành niên Hỏa Lân thú, ngược lại là nhẹ nhõm nhiều. Bất quá chỉ có thể đến lúc đó nhìn, chúng ta trước tiên cần phải đi xung quanh tiểu thương quán mua sắm điểm đạo cụ. Diệp Cảnh Trần trong lòng đưa ra như thế nào lấy được Hỏa Lân thú huyết dịch, xung quanh đây cùng linh thú cốc bên kia, khẳng định có rất nhiều bán ra đạo cụ tiểu thương phiến, đến lúc đó có thể mua sắm nhiều tăng lớn bản thân lấy được huyết dịch tiến độ. Diệp Cảnh Trần ở phía trước dẫn đường, hắn biết Hỏa Lân thú chỗ, về phần tiểu thương, vậy khẳng định càng tiếp cận Hỏa Lân thú chỗ càng nhiều. Nhìn một chút, lấy huyết thần cùng, bán chúng đã có thể lấy máu, cao cấp cả mấy, một khi lâm vào, thần tiên khó thoát. Quả nhiên, tại cách Hỏa Lân thú mấy cây số xa sân bãi, thêm ra rất nhiều bán đạo cụ tiểu thương, đám lái buôn gặp Diệp Cảnh Trần bọn người đi tới, liền bắt đầu cố gắng giao hàng. Diệp Cảnh Trần tùy tiện tìm một cái bán hàng rong nhìn một chút, mua ba thanh đỉnh cấp cung nỏ, cùng một chương bắt được võng. Diệp Cảnh Trần cũng không có quá nhiều xoắn xuýt giá cả, nói tốt về sau trả tiền liền chuẩn bị rời đi. Ba người hướng Hỏa Lân thú sở tại địa tiến lên mà đi, càng tiếp cận cái này Hỏa Lân thú sở tại địa, càng phát ra cảm giác cái này không khí trở nên nóng bức. Đi qua nên đến. Đi ở phía trước, Diệp Cảnh Trần chỉ phía trước. Cái này Hỏa Lân thú toàn thân phát ra hỏa diễm, ra nhiệt độ cực kỳ cao, đụng phải liền tổn thương, cho nên một hồi tận lực cùng Hỏa Lân thú giữ một khoảng cách, may mắn Hỏa Lân thú làn da không tính cứng rắn, linh lực da chỉ ở dưới cung tiễn cũng có thể tổn thương hắn, một hồi chúng ta áp dụng cung nỏ sạc kích, chỉ cần bắn chúng, cái này cung tiễn liền có thể lấy máu, đến lúc đó dùng liền tại cung tiễn trên dây thường hồi trở lại rồi, nếu là xem thời cơ không đúng, bên trong cắt chặt dây con. Chạy ra, không nên dừng lại, bởi vì Hỏa Lân thú tốc độ cực nhanh, lực bộc phát cực mạnh, nếu là vượt qua khoảng cách nhất định bị hắn bổ nhào, không chết cũng bị thương. Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh thận trọng gật đầu. Giống. Đột nhiên, trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra một cái hỏa hồng sắc thân ảnh, chỗ qua bãi cỏ trong nháy mắt bị nhen lửa, bốc lên hừng hực ánh lửa. Cẩn thận. Diệp Cảnh Trần phản ứng cực nhanh, thuận tay đẩy, đem Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh đẩy ra, bản thân thả người nhảy lên, một cái lộn ngược ra sau cùng cái kia hỏa hồng sắc thân ảnh bảo trì ra một khoảng cách. Diệp Cảnh Trần bất chấp xem xét thân ảnh màu đỏ đến tột cùng là cái gì, liền vội vàng xoay người hỏi thăm Lâm Tịch Giao, không có việc gì chứ? Giống. Lại là gầm lên giận dữ, giống như là bởi vì Diệp Cảnh Trần bọn người tránh xuống công kích, phát ra bất mãn gào thét. Cái kia thân ảnh màu đỏ thừa dịp Diệp Cảnh Trần quay đầu hỏi thăm thời điểm, lần nữa một cái bổ nhào, hướng Diệp Cảnh Trần đánh tới. Diệp Cảnh Trần lần này chưa thể kịp phản ứng, thân ảnh màu đỏ trong nháy mắt chống đỡ đến trước người. Nhìn thấy một cái toàn thân hỏa hồng linh thú đống nhiên đem Diệp Cảnh Trần ngã nhào xuống đất, chính là một cái Hỏa Lân thú. Diệp Cảnh Trần biết Hỏa Lân thú tốc độ cực nhanh, viễn siêu cùng giai linh thú, nhưng cũng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy, bản thân nhất thời chủ quan, lại bị bổ nhào. Diệp Cảnh Trần tranh thủ thời gian linh lực tụ tập, để tránh bị Hỏa Lân thú gây thương tích. Cảnh Trần, một bên ngã xuống đất Lâm Tịch Giao thấy thế, liền vội vàng đứng lên tiến lên, vận chuyển linh lực hướng Hỏa Lân thú đánh tới, hoàn toàn quên trước đó Diệp Cảnh Trần nhắc nhở, không cần tiếp cận Hỏa Lân thú. Cẩn thận, đừng lên đến. Dùng cung tiễn. Diệp Cảnh Trần tự nhiên biết Lâm Tịch Giao động tác là muốn làm gì, vội vàng tiếng quát khuyên can, có thể lúc này cái kia còn có thể ngăn cản, nhìn thấy Lâm Tịch Giao hữu quyền tụ linh, thả người nhảy lên hướng Hỏa Lân thú đánh tới. Ầm. Lâm Tịch Giao một quyền kích còn chưa kích trên người Hỏa Lân thú chân sau đạp một cái, liền đem Lâm Tịch Giao đá bay, trên thân lưu lại một đạo vết lửa, giống như là bị thương không nhẹ. Tịch Giao, Diệp Cảnh Trần bên này nhìn thấy tình trạng, kém chút nhịn không được, bộc phát linh lực, muốn giết chết cái này hỏa lân thú. Siêu, nhìn thấy một chi phi tiện hướng hỏa lân thú bên này gào thét mà tới, là Tống Vũ Hinh, nàng thừa dịp đoạn thời gian này vội vàng cùng cái này hỏa lân thú giữ vững cự ly, dương cung kéo mũi tên, hướng hỏa lân thú đánh tới. Giống, hỏa lân thú phản ứng cực nhanh, dạng này một mực ám tiễn vậy mà cũng có thể kịp phản ứng, đột nhiên dậm chân né tránh, Diệp Cảnh Trần thấy thế vội vàng tụ linh, nghĩ khống chế lại hỏa lân thú, đáng tiếc, bại lộ thực lực không đủ, không có thể đem hỏa lân thú rước thuốc ở, bỏ lỡ lần này lấy máu cơ hội tốt. Hỏa lân thú một cái né tránh đã cùng Diệp Cảnh Trần, Tống Vũ Hinh bảo trì ra khoảng cách nhất định, hình thành tam giác chỗ đứng, hỏa lân thú trương răng niết miệng, ánh mắt hung ác nhìn xem hai người, giống như là muốn đem hai người xé nát. Hỏa lân thú tựa hồ bị Tống Vũ Hinh chọc giận, điên cuồng gào thét một tiếng, đột nhiên quay người hướng Tống Vũ Hinh bên kia đánh tới. Diệp Cảnh Trần thấy thế, sợ hai Tống Vũ Hinh cũng bị hỏa lân thú gây thương tích, vội vàng vận chuyển linh lực, thả người nhảy lên, kéo lại hỏa lân thú chân, để nó nhào không đi ra. Thiểm điện tập kích. Một bên Tống Vũ Hinh gặp hỏa lân thú tạm thời không thể tránh thoát, nắm lấy cơ hội đem linh lực cùng võ kỹ rót vào cung tiễn, phát động công kích. Tống Vũ Hinh mũi tên tựa như tia chớp kích trên người hỏa lân thú, tràn ra một đóa trắng lam sắc thiểm điện quang mang. Một tiễn này thật sâu vào hỏa lân thú trong da. Hỏa lân thú trở nên càng thêm phát cuồng. Giống. Hỏa lân thú ngửa mặt lên trời bỗng nhiên điên cuồng gào thét. Một đạo cực mạnh hỏa diễm tức đợt lấy hỏa lân thú làm trung tâm khuyết tán ra đến, Tống Vũ Hinh bên kia còn muốn thu hồi cái mũi tên này, nào có thể đoán được khí này đợt trực tiếp cầm dây chói trong nháy mắt hòa tan. Ầm. Diệp Cảnh Trần bị cái này hỏa diễm tức đợt đánh bay, trọng trọng đập xuống đất, không có biện pháp lại ướt thuốc hỏa lân thú. Giống. Hỏa lân thú lại là một tiếng gầm điên cuồng, sau đó đông nhiên hướng Tống Vũ Hinh đánh tới. Tống Vũ Hinh thấy thế, liền vội vàng đứng lên chạy vội, muốn cùng cái kia hỏa lân thú giữ một khoảng cách, thay vào đó hỏa lân thú tốc độ quá nhanh, Tống Vũ Hinh căn bản chạy không thoát. Diệp Cảnh Trần bên kia cũng thấy thế không đúng, liền vội vàng đứng lên hướng Tống Vũ Hinh bên kia phóng đi, sinh tử tồn vong thời kỳ, Diệp Cảnh Trần cũng không lo được nhiều như vậy, vội vàng trong ngực móc ra một khỏa rễ linh tán, nuốt xuống, bộc phát ra cực mạnh linh lực, một nháy mắt liền tới đến Tống Vũ Hinh trước người, một tay lấy Tống Vũ Hinh ôm lấy, ngăn tại Tống Vũ Hinh trước người. Một bên khác hỏa lân thú đống nhiên phi thân nhảy lên, móng vuốt đống nhiên đánh vào Diệp Cảnh Trần trên lưng, ôm trong ngực Tống Vũ Hinh Diệp Cảnh Trần bị hỏa lân thú một kích này trực tiếp bay ra ngoài, mặc dù Diệp Cảnh Trần chặn đại bộ phận tổn thương, nhưng bởi vì rơi xuống đất va chạm lực quá mạnh, Tống Vũ Hinh vẫn là bất tỉnh đi. Diệp Cảnh Trần ngược lại là không tới tổn thương gì, đứng dậy trở tay một quyền, đem hỏa lân thú đánh bay ra ngoài, trọng trọng đập xuống đất, Diệp Cảnh Trần cũng không tiếp tục công kích hỏa lân thú, vội vàng trước xem xét Tống Vũ Hinh thương thế. Tống Vũ Hinh nhận trọng thương, trong miệng tràn ra đại lượng máu tươi, linh lực yếu ớt, hôn mê bất tỉnh. Diệp Cảnh Trần vội vàng cấp Tống Vũ Hinh cho trên một khỏa linh dược, đem linh lực quán thâu đến Tống Vũ Hinh thể nội, ổn định lại Tống Vũ Hinh tình huống. Đem Tống Vũ Hinh thu xếp tốt, Diệp Cảnh Trần liền chạy đến một bên xem xét Lâm Tịch Giao thương thế, còn tốt, chỉ là làn da đốt bị thương, lâm vào hôn mê, không có Tống Vũ Hinh thương thế nghiêm trọng, Diệp Cảnh Trần đồng dạng cho Lâm Tịch Giao cho ăn một khỏa linh dược, đưa nàng thu xếp tốt. Diệp Cảnh Trần trên mặt nộ khí nhìn xem Hỏa Lân thú, lẩm bẩm nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Cảnh Trần tay phải bắt đầu tụ tập đại lượng màu lam nhạt linh tử, ánh mắt ngưng tụ, sát ý nổi lên bốn phía, nhìn xem Hỏa Lân thú. Dùng tụ linh tay phải hai ngón hướng hỏa lân thú, nói, cực nhiếp hàn băng. Một đạo cực mạnh màu lam laser trong nháy mắt theo Diệp Cảnh Trần tay phải hai ngón thả ra. Trong nháy mắt liền xuyên thủng hỏa lân thú thân thể. Ta bản ý chỉ muốn đi máu của ngươi, chưa từng nghĩ tới tổn thương tính mệnh của ngươi, nào có thể đoán được ngươi như thế nóng nảy, liền tổn thương hai người, vậy ngươi liền đi chết đi. Diệp Cảnh Trần chậm rãi thả tay xuống, thản nhiên nói, ánh mắt bên trong sát ý cũng không lùi tán. Diệp Cảnh Trần góp nhặt hỏa lân thú huyết dịch, sau đó mở ra truyền tống quần trụ, đem hôn mê Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh ôm lấy, triển khai một trường truyền tống quần trụ. Rời đi Hỏa Lân Sơn, đi vào Thần Thủ Sơn trước đó. Đội trưởng, ngươi xem, cái này Hỏa Lân thú chết. Diệp Cảnh Trần ba người vừa mới rời đi, liền có một cái khác tổ người tới Hỏa Lân Sơn. Làm sao lại như vậy? Cái này Hỏa Lân thú chí ít cũng là linh lực lục giai, có thể đánh giết hắn, chí ít cũng là linh lực lục giai đỉnh phong trở lên. Cái kia được gọi là đội trưởng người, đội vàng đi lên trước xem xét, hắn làm qua điều tra nghiên cứu, linh lực lục giai đỉnh phong người lần khảo nghiệm này chỉ có 3 người, cái khác linh lực lục giai có 10 cái, nhưng là Hỏa Lân thú dù sao cũng là linh thú, cùng giai nhân loại rất khó giết chết. Cũng là không bài trừ có người có thủ đoạn đặc thù hoặc là cực mạnh năng lực chiến đấu. Đội trưởng, ta xem không chỉ linh lực lục giai trung cấp đi. Một cái khác quần áo bất phàm người đi đến đội trưởng trước mặt. Hiện trường không có cái gì kịch liệt đánh nhau vết tích, đánh giết hỏa lân thú người chỉ sợ không có mất bao công sức, giống như là nhất kích tất sát. Khó nói là linh lực thất giai. Đội trưởng bên cạnh một thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhiều năm như vậy khảo thí, có thể đạt tới linh lực lục giai người cũng đã là vạn người không được một. Khó nói lần khảo nghiệm này thật sự có người ẩn giấu tu vi, thực lực tu vi đã đạt tới linh lực thất giai sao? Ta xem có chút ít khả năng, bất quá chúng ta cũng phải cảm tạ người này, cứ như vậy, nhiệm vụ của chúng ta rất nhẹ nhàng liền hoàn thành. Quần áo bất phàm thiếu niên nói liền bắt đầu thu thập hỏa lân thú huyết dịch, trước khi tới, bọn hắn tổ làm đủ chuẩn bị, dù sao hỏa lân thú thực lực cũng không phải là tiểu khả, không nghĩ tới bây giờ chuẩn bị đạo cụ cũng tốt, phương án cũng tốt, cũng không dùng tới. Đúng thế, chúng ta là đến cảm tạ hắn, bất quá ta cũng muốn nhìn xem vị cường giả này đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Đội trưởng nhiều hứng thú cười một tiếng. Sẽ đủ phải, chờ kết toán nhiệm vụ lúc. Xem nào tổ có thu thập hỏa lân thú huyết dịch nhiệm vụ, liền có thể khóa chặt. quần áo bất phàm thiếu niên đem thu thập tốt huyết dịch đưa cho đội trưởng, thực lực cường đại đến đánh giết hỏa lân thú thiên tài, lại đồng thời tiến hành hỏa lân thú nhiệm vụ, mục tiêu phạm vi sẽ trở nên rất nhỏ. Chương 21, phong ấn bài trừ mà đổi thành một bên Diệp Cảnh Trần đã mang theo Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh đi vào Thần Thủ Sơn thủ hộ giả trước mặt, Diệp Cảnh Trần nghĩ thừa dịp Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh ở vào trạng thái hôn mê, nhanh chóng đem nhiệm vụ hoàn thành, chờ nàng nhóm tỉnh lại tùy tiện tìm nhiều lấy cớ là được rồi, dù sao nàng nhóm cũng không biết phát cái gì cái gì. Hắn hiện tại chỉ cần nhanh chóng đánh bại thủ hộ giả, tiến nhập Phong Minh Động là được. Diệp Cảnh Trần đem Lâm Tịch Giao hai nữ sắp xếp cẩn thận, liền đi tới thủ hộ giả phía trước. Ngươi là tham gia Thiên Linh Học viện khảo nghiệm người đi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới. Ngồi xếp bằng thủ hộ giả mở to mắt nhìn thoáng qua Diệp Cảnh Trần. Hai chúng ta toàn lực liều mạng, ta muốn tốc chiến tốc thắng. Diệp Cảnh Trần cũng không nhiều lời, hắn không muốn lãng phí thời gian ở trên đây, bởi vì hắn sau lưng hai nữ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, bản thân nhất định phải nhanh giải quyết. Tiểu tử khẩu khí không nhỏ, tuy nói Thiên Linh Học viện yêu cầu ta chỉ sử dụng linh lực thất giai thực lực, thế nhưng không phải ngươi có thể đơn độc ứng đối. Thủ hộ giả cười lạnh một tiếng, hắn thấy qua học sinh nhiều vô số kể, linh lực lục giai thiên tài cũng không hiếm thấy, có thể chưa bao giờ thấy qua giống thiếu niên trước mắt như thế phách lối người. Diệp Cảnh Trần lười nhắc cùng thủ hộ giả nói nhảm, trực tiếp nắm chặt thời gian, trong nháy mắt tụ linh, hướng thủ hộ giả đánh tới. Nhỏ nhỏ cọp lông mà như thế nóng nảy, muốn chết. Thủ hộ giả cười lạnh một tiếng, nguyên bản nhiệm vụ của hắn đây là khảo thí người đến năng lực chiến đấu cùng phối hợp năng lực, không cần thiết nhất định đánh thắng hắn, nhưng bây giờ trước mắt người này đã chọc giận hắn, hắn thể phải dọn dẹp một chút trước mắt cái này không biết sống chết tiểu tử. Ầm. Thủ hộ giả cũng không ngăn trở Diệp Cảnh Trần công kích, thân thể hướng về sau di động một mảng lớn, thậm chí đem thực lực của mình tăng lên không ít, mới đứng vững thân thể. Hắn coi là Diệp Cảnh Trần bất quá là linh lực lục giai cuồng vọng thanh niên, không nghĩ tới, người trước mắt này vậy mà như thế mạnh. Làm sao có thể? Thủ hộ giả còn đắm chìm trong lúc kinh ngạc, bản thân vừa rồi sử dụng linh lực thất giai thực lực ngăn cản, vậy mà chưa thể ngăn trở, còn tăng lên tu vi mới đứng vững. Rất rõ ràng, ta thông qua khảo nghiệm. Diệp Cảnh Trần nhàn nhạt nói, vừa rồi hắn sử dụng chính là linh lực bát giai thực lực, theo lý mà nói, thủ hộ giả chỉ có thể sử dụng linh lực thất giai thực lực, mà Diệp Cảnh Trần đã sử dụng ra linh lực bát giai, hiển nhiên không cần tại tỉ thí. Đi vào đi. Thủ hộ giả mặc dù không phục lắm, nhưng là không có biện pháp, hắn ổn định lại cảm xúc đã biết, thiếu niên trước mắt này đã đạt tới linh lực bát giai, lại làm dây dưa, cũng đã hiện ra không cần thiết. Diệp Cảnh Trần cũng không nhiều dây dưa, quay người tiến nhập Phong Minh Động. Trong động có một cái rất lớn không gian, bị trên vách động hồng sắc hỏa chiếu sáng. Phong Minh Động chính giữa có một cái thạch đài to lớn, Diệp Cảnh Trần đi lên trước, nhìn thấy phía trên đặt vào một chương quyển trục. Diệp Cảnh Trần nhặt lên quyển trục, trên đó viết: Phong Minh Động nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Cảnh Trần đem quyển trục thu hồi, lẩm bẩm nói: xem ra nhiệm vụ đều hoàn thành. Vậy có phải hay không nên dùng truyền tống quyển trục đi nhận chức vụ giao tiếp điểm? Diệp Cảnh Trần vừa muốn xuất ra quyển trục mở ra truyền tống môn thời điểm, bản thân tay phải vậy mà bắt đầu hiện hiện lam quang. Phách. Diệp Cảnh Trần gặp qua bản thân tay phải nổi lên màu lam nhạt ánh sáng, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Thân thể của mình thể chất đặc thù, có thể cảm ứng được phách tồn tại, trước đó Thiên Phong Quốc lần kia cũng giống như vậy, nhưng nơi này là Thiên Linh Học viện khảo thí nơi, còn có thủ hộ giả thủ hộ, làm sao có thể có phách tồn tại? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Vì sao lại có phách? Diệp Cảnh Trần kinh ngạc đã diễn biến thành khó có thể tin, theo cánh tay lam quang càng ngày càng nặng. Ý vị này cái này phách thực lực cực mạnh, thậm chí viễn siêu Thiên Phong Quốc cái kia. Ngay tại Diệp Cảnh Trần biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, sắc mặt âm tình bất định thời điểm. Ở giữa tảng đá lớn đài cũng bắt đầu có chỗ biến hóa. Là nơi này. Diệp Cảnh Trần vội vàng đi đến trước thạch thai xem xét. Thạch đài mặt ngoài nổi lên có chút kim quang, là phong ấn không sai, mà lại là cực mạnh phong ấn. Xem ra cái này Phong Minh Động hạ quả nhiên phong ấn một cái thực lực cực mạnh phách. Diệp Cảnh Trần muốn dùng xúc cảm thụ phong ấn lực lượng, đã phách khí tức tiết ra ngoài, chứng minh có thể là phong ấn mới lỏng. Vô luận như thế nào đều muốn trước giải quyết phách vấn đề. Ngay tại Diệp Cảnh Trần tay sắp đụng chạm đến tảng đá lớn đài trong mấy mắt, thạch đài tản mát ra quang mang mấy liệt. Thạch đài bắt đầu phân giải, tựa hồ quang mang là theo trong bệ đá phát ra. Phách. Bên trong cái kia phách đột phá phong ấn. Diệp Cảnh Trần 10 điểm chấn kinh, biểu hiện trên mặt trở nên dị thường. Hắn đã cảm ứng được trong bệ đá khí tức, này khí tức càng ngày càng cường đại, đã sắp đột phá phong ấn. Không phải a? Làm sao có thể? Diệp Cảnh Trần hiện tại cũng khó có thể tin, phách phong ấn không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cơ bản đều là năm đó cường giả tuyệt thế bắt tay phong ấn. Phong ấn đẳng cấp khẳng định cao hơn nhiều phách thực lực, huống hồ vì đảm bảo, mỗi cái phong ấn vật chứa đều là tuyệt linh bích, phối trí cái này tụ linh hoàn, căn bản không có khả năng đánh vỡ, linh lực càng mạnh, bị hấp thu càng nhiều mới là. Bây giờ cái này phách làm sao có thể đột phá phong ấn? Chuyện gì xảy ra? Thủ hộ giả chạy vào Phong Minh Động, gặp qua thạch đài biến hóa, cũng là giật nảy cả mình. Tại sao có thể như vậy? Thủ hộ giả nhìn thoáng qua, liền biết xảy ra chuyện gì, vội vàng lấy ra một khối linh chế ngọc bội, truyền lời nói, phách đã bài trừ phong ấn. Thủ hộ giả bóp nát cái kia linh chế ngọc bội, một đạo linh lực tuôn ra, hướng lên trời bên ngoài bay đi. Ngươi đã làm gì? Thủ hộ giả làm tốt truyền lời, quay đầu một mặt phẫn nộ nhìn xem Diệp Cảnh Trần, hỏi: ta phải trước tiên đem Lâm Tịch Giao cùng Tống Vũ Hinh chuyển đi. Diệp Cảnh Trần cũng không để ý gì tới thủ hộ giả, liền hướng ngoài động chạy. Một hồi phách hoàn toàn sau khi đi ra, đánh nhau là không thể tránh được. Cái kia hai nữ sinh tu vi rất thấp, liền xem như tác động đến, cũng có thể muốn nàng nhóm tính mệnh. Diệp Cảnh Trần chạy đến bên ngoài, mở ra truyền tống môn, dùng linh lực đem Tống Vũ Hinh cùng Lâm Tịch Giao tỉnh lại. Cảnh Trần, chúng ta đây là. Lâm Tịch Giao mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn trước mắt một mặt nóng nảy Diệp Cảnh Trần. Hai người các ngươi chớ để ý, đây là hoàn thành nhiệm vụ vật phẩm, hai người các ngươi hiện tại liền hồi trở lại nhiệm vụ giao tiếp nơi. Diệp Cảnh Trần lo lắng đem Hỏa Lân thú huyết dịch cùng Phong Minh động hoàn thành quyển trục đưa cho Lâm Tịch Dao. "Cảnh Trần, chuyện gì xảy ra nha?" Lâm Tịch Dao bị Diệp Cảnh Trần làm như vậy, cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn xem lo lắng Diệp Cảnh Trần hỏi. "Đi nhanh một chút." Diệp Cảnh Trần liền tranh thủ Lâm Tịch Dao cùng Tống Vũ Hinh thúc đẩy chuyển tống môn. "Các ngươi trở về chờ ta, nếu như nhiệm vụ thời gian hết hạn ta còn không có trở về, các ngươi liền đem nhiệm vụ giao tiếp rơi, không cần chờ ta." Nói xong, còn không có nhường Lâm Tịch Dao cùng Tống Vũ Hinh kịp phản ứng, liền trực tiếp đem hai người đẩy vào chuyển tống môn, cùng sử dụng linh lực nhanh chóng đem chuyển tống môn quan bế rơi, căn bản không cho Lâm Tịch Dao cùng Tống Vũ Hinh thời gian phản ứng. Xử lý tốt Lâm Tịch Dao cùng Tống Vũ Hinh hai người, Diệp Cảnh Trần vội vàng chạy vào Phong Minh động, hắn không thể đi, cái này phách cường đại dị thường, coi như không có biện pháp đối kháng chính diện, cũng muốn kéo tới Thiên Linh Đế Quốc cứu viện binh chỉnh diện. Tiến nhập Phong Minh động, Diệp Cảnh Trần gặp qua điểm giải khai phía trên bệ đá lơ lửng một cái toàn thân phiếm hắc, mái tóc dài màu trắng ngang eo, hai mắt đỏ bừng, trên đầu bọc da thật dài sừng thú quái vật. Ta rốt cục đi ra. Quái vật nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra thật dài răng nanh. Phong ấn vì sao lại giải trừ đâu? Thủ hộ giả nhìn xem quái vật trước mắt, từ đầu đến cuối không rõ. Quái vật ánh mắt khóa chặt tại thủ hộ giả trên thân, cười lạnh một tiếng. Đi chết đi. Quái vật quát tay, một đạo hắc sắc laser trong nháy mắt theo lòng bàn tay thả ra, bắn về phía thủ hộ giả. Thánh quang hộ thuẫn. Thủ hộ giả trên thân hình thành một cái quang thuẫn, muốn dùng cái này đến chặn lại quái vật công kích. Giang giác. Mặc dù quang thuẫn có chỗ tổn hại, nhưng vẫn là chặn lại đạo này công kích. Có chút ý tứ. Quái vật tà tà cười một tiếng, mặc dù hắn chỉ bất quá sử dụng một cái bình thường linh kỹ, nhưng người trước mắt này loại bất quá, sáu nguyên tụ linh cảnh tu vi, vậy mà cũng có thể ngăn cản được, sinh lòng thú vị. Thánh quang chi kích. Thủ hộ giả gặp cái kia phách chưa tiếp tục phát động công kích, vội vàng tụ lực, thả người nhảy lên, đồng nhiên hướng quái vật đánh tới. Quái vật gặp thủ hộ giả động tác, trên mặt nổi lên một tia trào phúng, tùy ý đưa tay một chút bắt lấy giữa không trung thủ hộ giả đầu. Thật sự là yếu. Quái vật lần nữa cười khẩy, bắt lấy thủ hộ giả đầu cái tay kia vừa dùng lực, cứng rắn lợi chảo đâm vào thủ hộ giả đầu lâu. A a. Thủ hộ giả biểu lộ đau đớn bặm mẻo. Đi chết đi. Quái vật vừa dùng lực, thủ hộ giả đầu toàn bộ tại quái vật trong tay bóp nát. Tiếp xuống tới phía ngươi. Quái vật ánh mắt lại xuống trên người Diệp Cảnh Trần. Diệp Cảnh Trần cao mày nhìn xem quái vật cũng không nói lời nào, hắn hiện tại tu vi chỉ có ngưng phách cảnh tứ trọng, liền cái kia thủ hộ giả cũng không địch lại, sao có thể cùng cái này phách làm đấu tranh, chỉ có nghĩ đến làm sao chạy trốn, chỉ hoãn thời gian. Đi chết đi. Quái vật lấy cực nhanh tốc độ bay về phía Diệp Cảnh Trần, vươn tay chính là một kích, hắn không muốn lãng phí thời gian, chính là muốn nhất kích tất sát, vừa mới đi ra, còn chưa hưởng thụ tự do khí tức, liền bị hai cái tiểu quỷ quấy rầy, trong lòng đã bắt đầu sinh khó chịu. Ầm. Diệp Cảnh Trần không nhúc nhích tí nào tiếp nhận quái vật tập kích, thực lực tu vi không đủ, nhưng Diệp Cảnh Trần cường độ thân thể cũng rất cao, muốn chính diện tổn thương hắn, dựa vào loại này tiện tay một kích, khẳng định không được. Có chút ý tứ. Quái vật dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái, hắn vốn cho rằng thiếu niên trước mắt này tuổi tác như thế chi nhỏ, trong lúc phất tay liền có thể diệt sát, không ngờ rằng lại là một kích bị cản. Phách sát. Quái vật trong tay đột nhiên bắn ra một đạo hắc sắc laser, xa so với một lần trước uy lực càng lớn, liên tục hai lần kinh địch, dẫn đến công kích bị cản, hiện tại hắn đã bị chọc giận. Diệp Cảnh Trần thấy thế, vội vàng lấy ra trước đó tụ linh hoàn, vì chính mình gia trì linh lực, cái này tụ linh hoàn không chỉ có hấp thu linh lực tác dụng, cũng có phóng thích linh lực tác dụng, hiện bây giờ Diệp Cảnh Trần linh lực khẳng định không địch lại cái này phách, chỉ có thể mượn dùng tụ linh hoàn hấp thu linh lực làm đối kháng. Cực nhiếp hàn băng. Diệp Cảnh Trần đưa tay tụ linh, tại tụ linh hoàn tác dụng dưới, linh lực ba động trở nên cường đại dị thường, Diệp Cảnh Trần hai ngón hướng quái vật, một đạo màu lam nhạt laser cực nhanh mà ra. Tối sầm một lam laser chạm vào nhau, hắc sắc laser rõ ràng không địch lại, trong nháy mắt bị đánh hồi trở lại, màu lam laser trực tiếp đánh vào quái vật trên thân. Ầm. Bị laser bắn trúng quái vật trong nháy mắt ngã xuống đất. Có thể, quái vật chống lên thân thể lao đi khỏe miệng máu, hiện tại hắn đã hoàn toàn bị chọc giận, hắn hiện tại chỉ muốn đem Diệp Cảnh Trần trái tim đào ra, ăn vào miệng bên trong. Ngươi đơn giản chính là tại tìm đường chết. Quái vật ánh mắt ngưng tụ, sát ý nổi lên bốn phía, toàn lực linh lực bộc phát, không gian bị cái này cường đại linh lực ba động chỗ bặm mèo. Sau đó cái kia phách trong nháy mắt biến mất tại Diệp Cảnh Trần trước mặt. Đi chết đi. Quái vật lại trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Cảnh Trần phía sau, hai tay tụ tập ra một cái đại hắc bóng, trực tiếp hướng Diệp Cảnh Trần đập tới. Ầm. Hắc sắc đại cầu phát sinh to lớn bạo tạc, toàn bộ sơn động cũng đang rung động. Thật sự là yếu. Chỉ bằng ngươi linh tránh tốc độ liền muốn giết ta sao? Diệp Cảnh Trần lông tóc không hao tổn xuất hiện tại quái vật sau lưng, đào thoát công kích về sau, vẫn không quên trảo phúng cái này phách vài câu, hắn mục đích chính là muốn chọc giận trước mắt cái này phách, lần này hắn khả năng kéo đầy đủ thời gian. Hàn băng phá nhận. Diệp Cảnh Trần có lý quái vật gần như thế địa phương, lại lấy cực nhanh tốc độ phất tay hóa đao một chém. Xuy. Quái vật trên lưng phun ra đại lượng huyết dịch. Tại sao có thể như vậy? Quái vật mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Cảnh Trần, không nói đến bản thân tu vi đã đến hai cực hóa linh cảnh, liền chỉ nói ra mình chính là toàn bộ linh tử hộ thể, đừng nói cùng giai thực lực, coi như lại cao hơn một hai cái giai cấp, cũng khó có thể tổn thương, bây giờ lại bị trước mắt tiểu quỷ này đã tay hóa đao một chút cắt vỡ, thậm chí liền linh khí đều vô dụng. Ngươi đến cùng là ai? Quái vật bắt đầu cảm thấy trước mắt vị thiếu niên này không đơn giản. Hắn tuy nói đã bị phong ấn vài vạn năm, nhưng không phải người ngu, thiếu niên trước mắt này thậm chí liền linh khí đều vô dụng, vậy mà có thể càng nhiều như vậy cấp cùng mình chiến đấu, hiển nhiên lai lịch bất phàm. ta là ai không trọng yếu, ngươi cũng không nên tồn ở cái thế giới này, như vậy ta chính là phụ trách tiêu diệt ngươi người. Diệp Cảnh Trần mắt sáng như lúc nhìn xem cái kia phách, lời này cực lớn trình độ là khoác lác, tiêu diệt phách. Thời gian mấy vạn năm, bao nhiêu đại năng giả cũng không thể làm được sự tình, hắn làm sao có thể làm được. Chương 22, Tử Y thiếu nữ khẩu khí thật lớn. Vậy liền để ngươi nhìn ta thực lực chân chính đi. Cái kia phách nghe được Diệp Cảnh Trần, trong lòng sát ý đã đến cực hạn, không giết Diệp Cảnh Trần, khó bình trong lòng mối hận. Ra đi, liệt tâm sang thương. Quái vật chậm rãi dâng lên, lơ lửng giữa không trung, bên người linh lực tụ linh. Một cái diện ngoài đen như mực, trung tâm lại đỏ bừng kiếm dần dần hiện lên ở quái vật trước người. Người là song phách. Diệp Cảnh Trần nghe được quái vật, sắc mặt giật mình, mỗi cái phách cũng có tên của mình, nhưng nếu là hai cái phách dung hợp, dùng chung một cái thân thể, đó chính là song phách, danh tự cũng sẽ trồng lên, dạng này phách thực lực viễn siêu cùng giai phách, bởi vì hắn tương đương với hai cái phách tại chiến đấu, hai cái cùng đẳng cấp phách tại chiến đấu. Song phách. Ngươi khả năng hiểu lầm cái gì, chẳng qua là mặt khác hai cái, không xứng có được tính danh. Quái vật giữ tợn cười, phách lối nhìn xem Diệp Cảnh Trần, cái kia phách ánh mắt trở nên đỏ như máu, sắc mặt biến đến cực kỳ dữ tợn, giống như là muốn nuốt sống Diệp Cảnh Trần. Diệp Cảnh Trần nhướng mày, sắc mặt trở nên có chút khó coi, chuyện này xa xa nằm ngoài dự đoán của mình, cái kia phách trong lời nói đã nói cho hắn biết, hắn là bốn phách. Chỉ bất quá mặt khác hai cái trong thân thể phách đã bị xóa bỏ, thực lực cũng bị hấp thu, cho nên không xứng có được tính danh, vậy cái này liền mang ý nghĩa cái này phách năng lực chiến đấu, căn bản là cùng giai bốn lần, thậm chí càng mạnh. Đi cho đi. Quái vật lại một lần nữa biến mất tại Diệp Cảnh Trần trước người. Liệt tâm thuần sát. Quái vật trong nháy mắt xuất hiện phía trên Diệp Cảnh Trần, nhấc kiếm liền hướng Diệp Cảnh Trần chém tới. Sao lại thế? Quái vật một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt trong nháy mắt biến mất Diệp Cảnh Trần, không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy, thực lực mình toàn bộ triển khai, linh lực trận trở nên cường đại dị thường, đối thủ của mình hẳn là sẽ chịu ảnh hưởng, hành động tốc độ đều sẽ trở nên chậm mới đúng, người này ngược lại càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả mình cũng nhìn không ra đến cùng làm sao tránh xuống một kích này. Ngươi linh thiểm tốc độ quá chậm. Diệp Cảnh Trần lại xuất hiện tại quái vật sau lưng, đây là Diệp Cảnh Trần phương pháp bảo vệ tính mạng, hiện tại chỉ cần không chính diện cứng rắn, kéo tới tiếp viện là đủ. Cực nhiếp hàn băng. Diệp Cảnh Trần đưa tay trong nháy mắt phóng xuất ra màu lam nhạt laser, lấy cực nhanh tốc độ đánh út về phía quái vật. Quái vật thấy thế, vội vàng sử dụng linh thiểm trong nháy mắt biến mất, tránh thoát Diệp Cảnh Trần công kích, hiện tại hắn tuyệt không dám xem thường Diệp Cảnh Trần, ngược lại trở nên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xuất hiện ở phương xa quái vật sắc mặt còn tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi bản thân sử dụng linh thiểm, rõ ràng đã đến tốc độ cực hạn, thế nhưng là vì cái gì vẫn là bị Diệp Cảnh Trần khám phá, đồng thời trong nháy mắt tránh thoát. Khó nói. Quái vật đột nhiên thần sắc quỷ dị, trong lòng toát ra một cái khó có thể tin đáp án. Không sai, đích thật là linh truyền. Diệp Cảnh Trần thản nhiên nói. Linh truyền? Quái vật khó có thể tin nhìn xem Diệp Cảnh Trần. Có ý tứ? Quái vật cười lạnh. Ta tựa hồ minh bạch ngươi tại sao muốn giết ta. Bất quá ngươi giết không được ta. Giống. Quái vật đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể bắt đầu cực tốc bành trướng, làn da màu đen bắt đầu hé ra, khe hở tản mát ra hỏa hồng sắc quang mang. Để ngươi nhìn một chút ta chân chính hình thái. Nói, quái vật thân thể đã có lúc đầu gấp hai cao. Đi cho đi. Quái vật lần nữa trong nháy mắt biến mất. Ầm. Diệp Cảnh Trần trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, lần này, Diệp Cảnh Trần cũng chưa kịp phản ứng, tại quái vật xuất hiện thời điểm, bản thân cũng đã bị đánh trúng. Diệp Cảnh Trần từ dưới đất đứng lên, lau đi khóe miệng vết dịch. Không nghĩ tới đi, ta cho ngươi biết, ngươi không có khả năng tránh thoát công kích của ta. Quái vật giữ tợn cười nhìn xem Diệp Cảnh Trần. Hàn băng phá nhận. Diệp Cảnh Trần sử dụng linh tiệm trong nháy mắt xuất hiện tại quái vật trước người, đưa tay hóa đao một chém. Đều nói, vô dụng. Quái vật cũng không bị đánh trúng, mà là đưa tay đem Diệp Cảnh Trần công kích bắt lấy. Diệp Cảnh Trần thấy thế, vội vàng hai tay tụ linh, được sự giúp đỡ của tụ linh hoàn, một cái linh lực bộc phát tránh thoát phách trói buộc. Làm sao có thể? Diệp Cảnh Trần lần nữa sử dụng linh chuyển di động đến khoảng cách an toàn bên ngoài, vừa rồi sử dụng chính là linh chuyển, quái vật kia tại sao có thể né tránh? Ta liệt tâm sang thương không có linh kỹ, mà là cùng ta dung hợp, trên phạm vi lớn tăng cường từng cái phương pháp năng lực, tốc độ chính là một cái trong số đó. Quái vật cười khinh bỉ, nhìn ra Diệp Cảnh Trần ý nghĩ. Quả nhiên, không có linh khí vẫn là quá yếu. Diệp Cảnh Trần tự lẩm bẩm. Liên sang chi kích. Quái vật trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Cảnh Trần trước người, đột nhiên hướng Diệp Cảnh Trần phần bụng một kích. Diệp Cảnh Trần căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị đánh bay. Phốc. Diệp Cảnh Trần ngã xuống đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Làm sao bây giờ? Diệp Cảnh Trần sắc mặt khó coi chống lên thân thể, nhìn xem quái vật phương hướng, tình huống hiện tại căn bản kéo không đến cứu viện, thậm chí bản thân đều muốn mệnh tang tại đây. Đi chết đi. Quái vật giữ tợn cười một tiếng, chuẩn bị cho Diệp Cảnh Trần một kích cuối cùng. Ầm. Trong động mặt đất bị quái vật kích chia 5 x 7, bất quá, Diệp Cảnh Trần nhưng không có bị đánh trúng. Diệp Cảnh Trần bằng vào linh truyền, lần nữa bỏ chạy, bất quá mình đã thân chịu trọng thương. Muốn chạy? Quái vật nhìn xem ngoài động tà tà cười một tiếng. Ghê tởm. Không nghĩ tới vậy mà gặp được bốn phách. Chạy ra phong minh động Diệp Cảnh Trần che ngực khó chịu lẩm bẩm. Muốn chạy sao? Quái vật lại lần nữa trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Cảnh Trần bên cạnh. Làm sao có thể nhanh như vậy? Diệp Cảnh một mặt hoảng sợ nhìn xem quái vật, hắn vừa rồi rõ ràng sử dụng nhiều lần linh truyền, theo lý thuyết đã cách phong minh động rất xa, vì sao lại nhanh như vậy liền đuổi kịp? Đều nói, vô dụng, tốc độ của ta đã vượt qua ngươi. Quái vật nói xong, đưa tay chính là một kích. Diệp Cảnh Trần trong nháy mắt bị đánh bay mấy trăm mét xa, trọng trọng đập xuống đất. Đi chết đi. Quái vật tuấn gian di động đến Diệp Cảnh Trần bên người, chuẩn bị hướng về phía ngã xuống đất Diệp Cảnh Trần phát động một kích cuối cùng. Diệp Cảnh Trần cật lực chống lên thân thể, muốn lần nữa sử dụng linh chuyển, đáng tiếc, còn chưa chờ linh chuyển sử dụng, quái vật kia đã tới trước người, một cái tay trong nháy mắt xuyên thủng Diệp Cảnh Trần thân thể. Phốc, đại lượng chất lỏng từ trên thân Diệp Cảnh Trần tuôn ra, bất quá, cũng không phải là huyết dịch, mà là màu lam nhạt linh tử chất lỏng. Không có trái tim. Nguyên lai là dạng này. Quái vật kia đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười ha ha, sau đó một cước đem Diệp Cảnh Trần đá bay. Diệp Cảnh Trần trọng trọng đập xuống đất, hắn còn chưa có chết, chỉ là trở nên cực kỳ suy yếu, đại lượng linh tử từ trên người hắn phát ra. Diệp Cảnh Trần biết, coi như trước mắt cái này phách không giết bản thân, hôm nay cũng thai kiếp khó thoát, cái tổ chức kia nhất định sẽ theo linh tử khí tức tìm được. Cái kia phách không định lúc này kết thúc công kích, lần nữa thả người nhảy lên, hai tay tụ linh, đột nhiên hướng Diệp Cảnh Trần ngã xuống đất chô đánh tới. Ầm. Đại địa bị cường đại linh lực đánh nứt, khe hở khuyết tán mấy trăm mét xa, có thể thấy được một quyền này uy lực có bao lớn, thế nhưng là Diệp Cảnh Trần lần này nhưng không có bị đánh trúng. Ngươi là ai? Quái dị hồ người được cái gì khí tức, quay đầu nói. Một vị tử y thiếu nữ ôm hư nhược Diệp Cảnh Trần nửa quỳ dưới đất, tại cách quái vật rất xa phía sau. Tử y thiếu nữ cũng không nói lời nào, trên tay lấy ra một tờ quyển trục. Quyển trục bắt đầu nổi lên bạch quang, là chuyên tống quyển trục. Quái vật thấy thế, trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt biến mất. Vẫn là chậm một bước. Quái vật xuất hiện tại tử y thiếu nữ ít tại lúc, tử y thiếu nữ cùng Diệp Cảnh Trần đã biến mất tại trước mắt mình, chuyên tống quyển trục cũng bị linh lực cưỡng ép qua bế. Có ý tứ, không nghĩ tới, bây giờ còn có thể như vậy người. Quái vật quỷ dị cười một tiếng. Thiếu niên, ta sẽ tìm được ngươi. Nói xong, quái vật biến mất tại nguyên chỗ. Phúc. Vị tử y thiếu nữ bung ra Diệp Cảnh Trần trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi. Tử y thiếu nữ vội vàng lấy ra một khỏa linh dược đút vào Diệp Cảnh Trần trong miệng. Qua hồi lâu, Diệp Cảnh Trần mới chậm rãi thật mở trong mắt, bởi vì tử y thiếu nữ linh dược, tự thân thương thế cũng tốt lắm rồi. Diệp Cảnh Trần vận chuyển linh lực điều dưỡng một phương, cơ hồ đã khỏi hẳn, thân thể của mình đã thủ, sửa chữa phục hồi năng lực cực mạnh. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì cứu ta? Diệp Cảnh Trần nghi hoặc nhìn trước mắt tử y thiếu nữ, trước mắt thiếu nữ này dung nhan tuyệt mỹ, xem ra số tuổi không lớn, tu vi vậy mà đã đạt tới ngưng phách cảnh nhị trọng, theo lý thuyết sẽ không có còn trẻ như vậy lại tu vi cao như vậy người. Nói cho ta, như thế nào mới có thể bóc ra trên người phách? Tử y thiếu nữ gương mặt xinh đẹp trên đột nhiên hiện ra một tia nộ khí, giống như là cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ. Chương 23, phách tồn tại. Diệp Cảnh Trần nghe được tử y thiếu nữ, trong lòng giật mình, ngây ra một lúc nói ra, ngươi đang nói cái gì phách? Cái gì bóc ra? Ngươi đừng giả bộ. Tử y thiếu nữ sắc mặt nộ khí càng lớn. Vừa rồi quái vật kia chính là phách, mà lại ta biết, ngươi vừa rồi thoát đi phong minh động thời điểm sử dụng chính là linh chuyển, ngươi là ai, ta cực kỳ rõ ràng. Ngươi? Diệp Cảnh Trần một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt tử y thiếu nữ. Ngươi làm sao lại biết những thứ này? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không cần biết ta là ai. Mau nói cho ta biết, thế nào bóc ra trên người phách? Tử y thiếu nữ nhìn xem Diệp Cảnh Trần nói. Ta nếu là không nói cho ngươi đây. Tu vi của ngươi viễn siêu thường nhân, nhưng căn bản đối ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Cảnh Trần nhướng mày, cũng không muốn nhắc lên chuyện này. Vừa rồi cho ngươi ăn linh dược bên trong hàm hữu độc tố, hóa linh cảnh năng giải dược chỉ có ta có, ngươi xem đó mà làm. Từ y thiếu nữ đột nhiên hướng về phía Diệp Cảnh Trần người vật vô hại cười một tiếng. Tiện thể nhắc lên, ta kỳ thật theo dõi ngươi rất lâu, cái kia gọi Lâm Tịch Giao nữ sinh giống như không biết ngươi rất nhiều chuyện đâu. Ngươi? Diệp Cảnh Trần đơn giản không thể tin được trước mắt đáng yêu nữ sinh thủ đoạn nhiều như thế, nếu là trên thực lực uy hiếp, hắn cũng không e ngại, nhưng những chuyện này uy hiếp, hắn Diệp Cảnh Trần thật đúng là muốn cân nhắc một chút. Diệp Cảnh Trần thở dài một hơi. Đối tử y thiếu nữ nói ra, tốt ta, ta cho ngươi biết, bất quá ngươi trước nói với ta ngươi là ai, kịp thời bắt đầu theo dõi ta. Ta gọi Hạ Thi Vận. Ta là theo tuyên bố nhiệm vụ lúc kia liền bắt đầu theo dõi ngươi. Làm sao có thể? Ngươi sớm như vậy liền theo dõi ta. Ngươi tu vi rõ ràng không cao a. Diệp Cảnh Trần khó có thể tin nhìn xem Hạ Thi Vận. Ta dùng chính là cái này. Hạ Thi Vận cười hì hì xuất ra một bình linh dược. Dịch linh tán. Diệp Cảnh Trần xem xét liền hiểu, dịch linh tán có thể cải biến linh lực khí tức, thậm chí có thể đem linh lực khí tức cải biến cùng chung quanh sự vật giống nhau, dạng này liền sẽ không bị phát hiện. Nguy rồi. Diệp Cảnh Trần nghe được dịch linh tán, đột nhiên trong lòng giật mình, vừa rồi cùng cái kia tứ phách đánh nhau, mặc dù sử dụng dịch linh tán, nhưng thân thể lại bị cái kia phách xuyên thủng, tản mát ra không ít linh tử, chẳng mấy chốc sẽ bị cái tổ chức kia phát hiện, bất quá, còn tốt lợi dụng truyền tống quyển trục đến bên này, hẳn là sẽ không bị tìm tới. Làm sao rồi? Hạ Thi Vận nhìn xem Diệp Cảnh Trần một mặt kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ. A, không có việc gì. Diệp Cảnh Trần bị Hạ Thi Vận như thế vừa gọi, lúc này mới gặp qua thần tới. Đúng rồi, ngươi vì sao lại biết phách? Kỳ thật, là bởi vì ca ca của ta, ca ca ta trước kia là Thiên Linh Học viện học sinh, về sau, học viện phái hắn đi thi hành một hạng nhiệm vụ bí mật, trở về sau liền bất cứ lúc nào phát cuồng, tùy ý sát lục, mà lại, phát cuồng thời điểm vậy mà bất cứ lúc nào nhìn thấy có một cái quái vật cái bóng, hoàn toàn bất đắc dĩ, cha mẹ ta đem ca ca dùng Tuyệt Linh Bích làm nhà tù nhốt lại, bởi vì Tuyệt Linh Bích sẽ hấp thu linh lực, cho nên hắn mỗi lần phát cuồng linh lực đều sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Cho nên dần dần ổn định lại, ta đi khắp rất nhiều nơi, tra duyệt rất nhiều tư liệu, mới biết được, hắn là bị một loại tên là phách linh thể quái vật xâm lấn thân thể. Bởi vì ca ca chấp hành chính là Thiên Linh Học viện nhiệm vụ bí mật, mà lúc đó cùng ca ca cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ người đều chết rồi, vì giải quyết vấn đề của ca ca, liền muốn tiến nhập Thiên Linh Học viện điều tra ca ca ta đến cùng thi hành nhiệm vụ gì, cho nên tham gia Thiên Linh Học viện khảo thí, không nghĩ tới giai đoạn thứ 3, ta tại quảng trường gặp được ngươi, ta cảm nhận được ngươi trên người có cùng ta ca ca khí tức, cho nên ta xa cách ta tổ một mực đi theo ngươi, quả nhiên. Ngươi khẳng định biết cái gì? Hạ Thi Vận là Diệp Cảnh Trần giải thích chân tướng. Không phải a? Ngươi không phải có thể cảm nhận được khí tức của ta? Nghe xong Hạ Thi Vận, Diệp Cảnh Trần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Còn có, vì cái gì tu vi của ngươi đã đạt tới ngưng phách cảnh nhị trọng? Giống ngươi tuổi tác như vậy người, 17, 18 tuổi, coi như Thiên Linh Học Viện thiên phú cao nhất học viên, cũng bất quá linh lực bát cửu giai, căn bản không có khả năng ngưng tụ ngưng phách đan, huống hồ vẫn là ngưng phách cảnh nhị trọng. Hạ Thi Vận lắc đầu, biểu thị bản thân cũng không biết vì cái gì, chỉ là nói ra, trước kia thiên phú của ta xác thực không mạnh, bất quá từ khi ca ca ta tiến nhập Thiên Linh Học Viện về sau, thường xuyên mang ta đi một cái bí cảnh sửa chữa, thế nhưng là mỗi lần đi về sau, ta đều sẽ hôn mê, sau khi đi ra không chỉ tu là tăng nhiều, mà lại linh lạc cũng biến thành càng ngày càng nhiều, trong thân thể linh tử cũng càng ngày càng dày đặc. Diệp Cảnh Trần nghe được Hạ Thi Vận, bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết nguyên do trong đó, cái này Hạ Thi Vận ca ca sự tình phía sau, sợ là cực kỳ không đơn giản. Ta sự tình đã tất cả đều nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi nói gì? Chuyện này muốn theo trước đây thật lâu nói lên. Ta nhìn ngươi thực lực tại ngưng phách cảnh nhị trọng, ngươi hẳn phải biết Thiên Linh Đế Quốc thực lực giai cấp a. Diệp Cảnh Trần kéo lấy cái cằm hỏi. Cái này ta đương nhiên biết, linh lực giai cấp điểm 5 cái cảnh giới, cơ sở là linh lực nhất giai đến cửu giai, đạt tới linh lực cửu giai về sau, liền có thể ngưng tụ ngưng phách đan, đạt tới ngưng phách cảnh điểm 1 tới cửu trọng, ngưng phách cảnh về sau chính là tụ linh cảnh, một đồng tụ linh cảnh đến cửu nguyên tụ linh cảnh, sau đó là nhất cực hóa linh cảnh đến cửu cực hóa linh cảnh, cuối cùng là nhất chuyển hiện linh cảnh đến cửu chuyển hiện linh cảnh. Cửu chuyển hiện linh cảnh chính là tu vi đỉnh phong, nghe nói đến nhất chuyển hiện linh cảnh người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện bây giờ đuổi theo vạn năm chưa ra hiện linh cảnh cường giả. Cái này nói với chúng ta sự tình có quan hệ sao? Hạ Thi Vận ngược lại là cực kỳ rõ ràng cái thế giới này thực lực giai cấp, bất quá, nàng không hiểu, những vật này cùng ca ca của mình sự tình có gì liên quan liền. Không sai, quan hệ rất lớn, ngươi biết Thiên Linh tộc nhân cùng dị ma tộc nhân chiến đấu đi. Hạ Thi Vận gật gật đầu, Vũ Hằng chi chiến, Thiên Linh Đế Quốc nhân thế người đều biết. Năm đó Thiên Linh người tu vi tối cao chỉ có thể đến ngưng phách cảnh, bởi vì Thiên Linh người ngưng tụ ngưng phách đan về sau, ngưng phách đan hấp thu linh lực là có hạn độ, là ngưng phách đan hấp thu đến lớn nhất, chính là ngưng phách cảnh cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng là thực lực như vậy là không đủ để cùng dị ma nhân một trận chiến, về sau vị kia thiên tài nghiên cứu ra hiện tại linh khí, mới thắng được cùng dị ma nhân chiến đấu, cho nên, về sau cảnh giới, tụ linh cảnh, hóa linh cảnh, hiện linh cảnh, đều là bởi vì linh khí khả năng đạt tới. Mặc dù linh khí xuất hiện đường thiên linh người tu vi đạt tới vị thiên diện địa cảnh giới, thế nhưng là lại chế tạo ra một loại phi thường đáng sợ linh thể, đó chính là phách. Nói tới chỗ này, Diệp Cảnh Trần sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Phách là bởi vì linh khí mới xuất hiện. Hạ Thi Vận rất là không hiểu. Đúng, bởi vì linh khí chế tạo ra hiện. Diệp Cảnh Trần thở dài một hơi, phảng phất đang nhớ lại đi qua. Linh khí chế tạo là cực kỳ đáng sợ, cái gọi là linh khí, trọng tại linh, cho nên linh khí cũng không chỉ là vũ khí, hắn càng giống là một loại sinh vật, một loại xen vào linh thể cùng thực thể sinh vật, chế tạo linh khí người, đem rất nhiều người linh phách đan lấy ra, chế tạo thành một thanh vũ khí. Sau đó đem tu vi rất mạnh tính mạng con người chi linh dâng hiến cho linh khí, nhờ ngưng phách đan chế tạo linh khí xuống tới. Đạt tới ngưng phách cảnh người liền có thể cùng linh khí kết hợp, làm linh khí biến thành bản thân ngoại bộ linh phách đan, từ đó đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Năm đó, tất cả linh khí đều là dạng này chế tạo. Nghe được Diệp Cảnh Trần, Hạ Thi Vận kinh ngạc không được, nguyên lai trước kia chiến tranh sẽ thảm trọng như vậy, cái này cần bao nhiêu người tính dâng ngưng phách đan, bao nhiêu người tính dâng sinh mệnh, nhiều như vậy linh khí. Chiến tranh kết thúc, chuyện càng đáng sợ phát cái gì, chính là linh khí bên trong vậy mà dựng dục ra một cái sinh vật tà ác, kia là người đã chết không cam lòng tà niệm, bỏ mặc là lại chính nghĩa người, đều sẽ có tà ác một mặt, chỉ là có thể kiềm chế thôi, thế nhưng là, hóa thành linh thể tà niệm rất khó kiềm chế, đồng thời trong linh khí đại lượng hấp thu linh tử, dùng tà niệm càng ngày càng mạnh, cuối cùng đạt tới đột phá linh khí trói buộc cấp độ, tà niệm liền đánh vỡ linh khí trói buộc, tại hiện thế bên trong chân chính sống lại, trở thành linh thể, linh khí cũng sẽ không bởi vậy hư hao, chỉ là linh lực sẽ đại lượng giảm bớt, chỉ cần hấp thu liền sẽ trở về. Tà niệm phi thường đáng sợ, bởi vì hắn là linh thể, cho nên tại vận dụng linh lực là liền so với người mạnh hơn nhiều vô cùng. Tà niệm nguyên bản là linh khí một bộ phận, cho nên hắn có thể hoàn toàn phục chế một cái cùng linh khí giống nhau như lúc linh khí. Tà niệm phi thường căm hận nhân loại lợi dụng hắn, cho nên đối với nhân loại tiến hành trắng trợn sát lục. Về sau bị Thiên Linh Đế Quốc đại năng lực người hợp lực phong ấn, đồng thời tuyên bố không tại chế tạo linh khí. Tà niệm chính là phép a. Hạ Thi Vận hỏi. Diệp Cảnh Trần gật gật đầu. Thế nhưng là vừa rồi quái vật, tại sao là tứ phách? Không chỉ tứ phách, ngũ phách thậm chí càng nhiều cũng có. Đúc khí sư bị chế tạo mạnh hơn linh khí, là một cái phi thường đáng sợ thí nghiệm, chính là tại hiến tế sinh mệnh chi linh thời điểm, hiến tế không chỉ một cường giả sinh mệnh chi linh, mà là hai cái, thậm chí nhiều cái, không nghĩ tới vậy mà thật thành công, linh khí bên trong sẽ tồn tại hai cái tà niệm, cuối cùng mạnh đem yếu dung hợp, trở thành song phách, dạng này phách phi thường đáng sợ, hắn đem có thể hướng đi cảnh giới càng cao hơn, mà có nhiều phách, tại linh khí bên trong lẫn nhau đánh nhau, cuối cùng có sẽ chết trận, cuối cùng thực lực bị cái khác phách hấp thu, mặc dù chỉ là song phách danh tự, lại là tứ phách thực lực. Diệp Cảnh Chân lắc đầu, thở dài một hơi. Thiên linh tộc nhân vì thắng được chiến đấu, không tiếc bất cứ giá nào chế tạo linh khí, không nghĩ tới dị ma nhân bị đuổi đi, nhưng cũng lưu lại một cái cực lớn thai hoàng ẩm, cái này phách bất tử bất diệt, sức chiến đấu cực mạnh, năng lực khôi phục cũng cực mạnh, căn bản không có biện pháp xử lý, chỉ có thể phong ấn, tựa như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào đều có thể bạo tạc. linh khí vậy mà đáng sợ như vậy, là dùng người khác sinh mệnh chế tạo mà thành, vậy bây giờ linh khí làm sao tới, cũng giống như nhau à? Hạ Thi Vận đột nhiên cảm giác được thật đáng sợ. Không, hiện tại linh khí đã không phải là dạng này chế tạo, kia là trước kia linh khí mới là dạng này, bởi vì xuất hiện phách, Thiên Linh Đế Quốc liền cấm chỉ dạng này linh khí, phách cũng bị phong ấn, bất quá không có linh khí là không có biện pháp mạnh lên, cho nên Thiên Linh Đế Quốc đúc khí sư sửa lại chế tạo linh khí phương pháp, lấy ngưng phách đan đúc khí không có biến, lấy ngưng phách đan cũng sẽ không để cho người ta tử vong, bất quá sẽ nhường lấy đi ngưng phách đan người trung thân. Chỉ có thể là linh lực cựu giai thực lực, ngưng phách đan phần lớn bắt nguồn từ người sắp chết hoặc là lão nhân, còn có số ít chính là người nghèo khó bần cùng hoặc là thiên phú rất kém cỏi người, bởi vì ngưng phách đan bán đi sẽ kiếm lấy phi thường lớn một bút kim tệ, rất nhiều người chọn bán đi. Đúc khí sư tại kính dâng sinh mệnh chi linh lúc sửa lại phương pháp, trước kia đem cường giả sinh mệnh chi linh hiến tế cho linh khí, về sau biến thành đúc khí sư hoặc là cường giả đại bộ phận sinh mệnh chi linh hiến tế cho linh khí, hiến tế ra ngoài đại bộ phận sinh mệnh chi linh người chỉ cần dùng linh dược duy trì, sẽ từ từ hấp thu trở về, mà lại, bởi vì hiến tế đi ra sinh mệnh chi linh rất là thuận tiện, không muốn lấy trước toàn bộ sinh mệnh chi linh hiến tế, cho nên không có tà niệm, cũng sẽ không xuất hiện phách, bất quá, linh khí thực lực cùng hấp thu linh lực tốc độ cũng có chỗ hạ xuống, cho nên hiện tại người tu vi so trước kia yếu nhược, tựa như ngươi nói, tiến nhập nhất chuyển hiện linh cảnh người đều là vạn năm khó gặp. Nhưng vì truy cầu mạnh hơn linh khí, đúc khí sư giống như trước chế tạo nhiều phách linh khí, nhường nhiều cái cường giả đồng thời rót vào phần lớn sinh mệnh chi linh, cuối cùng hình thành rất mạnh linh khí, tựa như nhiều phách linh khí, bất quá đúc khí sư xưng hắn là nhiều sao linh khí, hiện nay ta có thể biết tối cao linh khí chính là ngũ tinh linh khí. Hạ Thi Vận đã cảm giác thế giới quan của bản thân bị lật đổ. Tiếp xuống chính là liên quan tới người ca ca chuyện, tại phách vừa mới xuất hiện thời điểm, chính là Thiên Linh Đế Quốc cường thế nhất thời điểm, rất nhiều người đạt tới cựu chuyển hiện linh cảnh đỉnh phong, liền không có biện pháp tinh tiến, cho nên vì đột phá đến mạnh hơn cảnh giới, rất nhiều cường giả bắt đầu tiến hành thí nghiệm, bỏ mặc là linh phách đan vẫn là linh khí, hấp thu linh lực cũng có cực hạn, coi như lúc ấy mạnh nhất chín vía linh khí cũng là có cực hạn, cho nên phải hướng linh thể phát triển, khả năng hướng đi cảnh giới càng cao hơn, cho nên rất nhiều người dùng phách cùng người dung hợp tiến hành thí nghiệm. Ta cũng không biết thí nghiệm thành công hay không, bất quá cái kia đã là thật lâu chuyện lúc trước, ngươi ca ca vì cái gì hiện tại còn có thể bị phách xâm chiếm thân thể, sợ là có người vẫn còn làm thí nghiệm, phi thường thật có lỗi, ta cũng không hiểu rõ cái này thí nghiệm, cho nên ta cũng không biết thế nào cứu ngươi ca ca. Diệp Cảnh Trần thật đáng tiếc lắc đầu. Hạ Thi Vận nghe xong, một mặt thất lạc. Không có việc gì, chỉ ít ngươi ca ca không có nguy hiểm tính mạng, chậm rãi tìm kiếm giải quyết biện pháp đi. Diệp Cảnh Trần gặp Hạ Thi Vận thất lạc bộ dạng, an ủi, Diệp Cảnh Trần không có nói cho Hạ Thi Vận, nàng cũng là dung hợp thí nghiệm một cái vật thí nghiệm, không phải vậy nàng làm sao lại tại 17-18 tuổi tuổi tác đạt tới ngưng phách cảnh nhị trọng, xem ra hiện tại Thiên Linh Đế Quốc vẫn đang theo đuổi linh thể tu luyện, trước đó Tống Phú, bây giờ Hạ Thi Vận cùng nàng ca ca, sợ đều là Thiên Linh Học Viện quân cờ. Hạ Thi Vận gật gật đầu, nàng biết Diệp Cảnh Trần có tự an ủi mình thành phần, nhưng vẫn là nguyện ý tin tưởng ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Đúng rồi, ngươi giải dược hẳn là cho ta đi. Diệp Cảnh Trần đột nhiên nhớ tới mình bị hạ độc, liền vội vàng hỏi. Kỳ hỉ, kỳ thật ta là lừa gạt ngươi. Hạ Thi Vận nghịch ngậm thẻ lưỡi, cười nói, ngươi. Diệp Cảnh Trần biểu thị phi thường im lặng. Trước mắt xinh đẹp thiếu nữ đơn giản chính là cái đứa bé lanh lợi. Nguy rồi, tới nhanh như vậy sao? Diệp Cảnh Trần đột nhiên giống như là người được cái gì, thần tình nghiêm túc tự lẩm bẩm. Diệp Cảnh Trần vội vàng lấy ra truyền tống quyển trục, mở ra truyền tống môn. Đi, nhanh theo ta đi. Diệp Cảnh Trần không nói hai lời, cuốn vít lôi kéo Hạ Thi Vận tay chạy tới truyền tống môn, biến mất tại nguyên chỗ. Hô hô. Diệp Cảnh Trần cùng Hạ Thi Vận vừa mới biến mất không lâu, cái chỗ kia liền xuất hiện hai cái người áo đen. Lão đại, người đã chạy. Một vị buồn bã người áo đen cung kính đối bên cạnh vị kia cao gầy người áo đen nói. Một ngày nào đó ta sẽ tìm được ngươi, Diệp Cảnh Trần. Cao gầy người áo đen cười lạnh một tiếng. Sau đó hai cái người áo đen liền biến mất ở tại chỗ. Chương 24, Tử Vong Chi Cốc thông qua truyền tống quân chủ, Diệp Cảnh Trần cùng Hạ Thi Vận xuất hiện tại Thạch Ngọc Tinh Chủ thành vùng ngoại ô trong rừng rậm. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hạ Thi Vận đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Cảnh Trần nói. Vấn đề gì? Diệp Cảnh Trần nghi hoặc nhìn Hạ Thi Vận, nói thật, hắn hiện tại có chút kiêng kỵ trước mắt thiếu nữ này, cổ linh tinh quái, không tốt ứng phó. Chính là cái gì là linh truyền a? Hạ Thi Vận một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Cảnh Trần. Ngươi không biết, ngươi không phải nói ngươi biết không? Diệp Cảnh Trần quá sợ hãi nhìn xem Hạ Thi Vận, trước đó Hạ Thi Vận uy hiếp bản thân thời điểm, chém đinh chặt sắt nói, giống như là hết sức quen thuộc cái này linh truyền, bây giờ lại đối cái này linh truyền không biết chút nào, ghê tởm nha, Diệp Cảnh Trần trong lòng phẫn hận, bản thân vậy mà lên tiểu cô nương này nói, ta không biết nha, ta là nghe ngươi cùng cái kia phách nói chuyện mới biết được, nghe tới cảm giác là cực kỳ thứ lợi hại, cho nên vì bộ ngươi, mới nói biết đến. Hạ Thi Vận cười hì hì nhìn xem Diệp Cảnh Trần, một mặt người vật vô hại biểu lộ. Diệp Cảnh Trần rất là im lặng, hắn coi là Hạ Thi Vận là biết linh truyền, coi như không biết mình thân phận, biết linh truyền cũng tương đương với người biết chuyện, lúc này mới cho Hạ Thi Vận nói nhiều như vậy, không nghĩ tới, bản thân lại bị trước mắt tiểu cô nương khả ái xáo lộ, xem ra tiểu cô nương này dự định một mực dây dưa bản thân, Diệp Cảnh Trần cảm giác bản thân chọc tới một cái đại phiền toái, mà lại là phi thường thông minh phiền phức. Ta chỉ biết là linh thiểm. Bởi vì ta cũng đã biết, linh thiểm là đại lượng tiêu hao tự thân linh lực, đến tăng cường tự thân tốc độ, bất quá chỉ có thể cự ly ngắn sử dụng, bởi vì cự ly ngắn, tốc độ lại thật nhanh, cho nên nhìn giống không có bóng dáng, lóe lên mà đi, bởi vì linh lực tiêu hao quá lớn, không thể sử dụng nhiều lần. Linh truyền, ta liền chưa nghe nói qua. Hạ Thi Vận nói, lúc ấy nàng cứu Diệp Cảnh Trần thời điểm, chính là dùng 3 lần linh tiệm, cơ hồ hao hết linh lực trong cơ thể, nếu là cái kia phách công kích mình, cam đoan không cách nào chống cự, cũng vô pháp lần nữa sử dụng linh tiệm. Bất quá, nàng làm ra dạng này lựa chọn, mạo hiểm liên tục nhiều lần sử dụng linh tiệm cũng là có nắm chắc, cho nên chỉ cần di động cự ly đủ xa, lợi dụng truyền tống quyển trục liền có thể bỏ chạy. Linh chuyển chính là một cái cùng loại linh tiệm linh kỹ không có gì lớn, chỉ là tốc độ so linh tiệm nhanh lên. Diệp Cảnh Trần giải thích nói, Hạ Thi Vận đã không biết, Diệp Cảnh Trần đương nhiên sẽ không tiếp tục nhiều chuyện nói nhiều như vậy, có một số việc, người biết càng ít càng tốt. Thật sao? Hạ Thi Vận một mặt không tin bộ dáng. Đương nhiên là thật. Ngươi không thấy được ta linh chuyển về sau lại bị cái kia phách vượt qua sao? Diệp Cảnh Trần hàm hồ nói, linh chuyển là tuyệt đối không thể bị cái kia phách vượt qua, đương nhiên, cái kia phách tình huống đặc thù là một nguyên nhân, Diệp Cảnh Trần tự thân linh lực thấp cũng là một nguyên nhân. Hạ Thi Vận nửa tin nửa ngờ nhìn xem Diệp Cảnh Trần, nàng ngược lại là nhìn thấy quái vật nhẹ nhõm đuổi kịp Diệp Cảnh Trần, nếu là linh chuyển sát thực rất lợi hại, há lại sẽ bị cái kia phách tùy tiện đuổi kịp. Đúng rồi, ngươi một mực theo dõi ta, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? Diệp Cảnh Trần đột nhiên mới nghĩ đến Hạ Thi Vận nói mình cũng tham gia Thiên Linh Học Viện khảo thí, cho nên hiếu kỳ, nhiệm vụ của nàng hoàn thành không có. Còn không có đâu, thế nào ngươi có muốn hay không đổi ta cùng đi? Hạ Thi Vận cười hì hì nhìn xem Diệp Cảnh Trần. Ngươi cũng ngưng phách cảnh nhị trọng, còn cần ta đi sao? Chính ngươi đi thôi. Diệp Cảnh Trần mới lười đi đâu. Hạ Thi Vận thân là ngưng phách cảnh nhị trọng người, hoàn thành một cái khảo thí nhiệm vụ, có thể nói vô cùng đơn giản, huống chi mình còn muốn vội vàng cùng Lâm Tịch giao tụ hợp, nào có thành thơi cùng cái này Hạ Thi Vận dây dưa. Không được, ngươi nhất định phải cùng đi với ta. Hạ Thi Vận bắt đầu đùa nghịch lên bất đắc dĩ, một cái kéo qua Diệp Cảnh Trần tay, giống như hai người nhận biết hồi lâu đồng dạng lại bắt đầu tay trong tay nũng nịu. Đừng lôi lôi kéo kéo, khiến cho ta rất muốn cùng ngươi rất thân mật đồng dạng. Diệp Cảnh Trần liền tranh thủ mình tay rút ra, hắn rất không quen cùng nữ sinh dạng này thân mật, huống hồ vẫn là chưa quen thuộc nữ sinh. Vậy được, ngươi không đến liền được rồi. Hạ Thi Vận chắp tay sau lưng hừ một tiếng, bước nhanh đi đến phía trước, tựa hồ thật không có ý định ép buộc Diệp Cảnh Trần đi. Bất quá rất muốn đối cái kia gọi Lâm Tịch giao tiểu muội muội nói một chút cố sự à, đặc sắc như vậy cố sự ta sao có thể đọc hưởng đâu. Đi ở phía trước Hạ Thi Vận bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Diệp Cảnh Trần trong sáng cười một tiếng. Ta đi còn không được nha. Diệp Cảnh Trần nghe được Hạ Thi Vận, trong lòng căng thẳng, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, gặp được nữ sinh này, bản thân thật sự là một điểm biện pháp không có. Hắc hắc, cái này còn tạm được. Hạ Thi Vận cười khanh khách lại quay đầu trở về. Rất quá đáng sợ lên Diệp Cảnh Trần đầu. Diệp Cảnh Trần mặt cũng xấu nát, thế nhưng là có thể làm sao đâu. Thiên Linh Đế Quốc Đông Linh chủ tinh chủ thành nơi nào đó. Ngươi nói cái gì? Phong Minh Động bên trong phách chạy ra ngoài. Một vị quần áo hoa lệ nam tử trung niên khiếp sợ nói, Phong Minh Động phách phong ấn lúc trưởng đã có vài bản năm, theo lý thuyết phong ấn thời gian càng dài, phách linh lực càng thấp, coi như năng lực phong ấn có chỗ hạ xuống, nhưng cũng không thể xông phá phong ấn. Đúng vậy, thành chủ, chúng ta phái người đi Phong Minh Động tra xét, cái kia phách đã trốn, nơi đó thủ hộ giả cũng bị giết. Bởi vì việc này còn ảnh hưởng tới Thạch Ngọc Tinh chủ thành nhập học khảo thí, ngài xem, bây giờ xử lý như thế nào? Nhường Thạch Ngọc Tinh điểm kiểm tra chấp sự đem thủ hộ giả nhiệm vụ sửa đổi, mặt khác, tăng thêm nhân thủ, tìm kiếm cái kia phách tung tích, kịp thời báo cáo tình huống, ta lập tức thông tri tứ các viện bên kia. Nam tử trung niên khoát khoát tay, ra hiệu hướng hắn người báo cáo lui ra. Nam tử trung niên nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, vì cái gì cái kia phách sẽ ra ngoài, khó nói bởi vì hắn triệu hoán. Thế nhưng là vì sao lại sớm như vậy? Trở lại Diệp Cảnh Trần bên này, bọn hắn Thạch Ngọc Tinh ngoại ô chẳng có mục đích đi tới. Đúng rồi, ngươi nhận được là nhiệm vụ gì? Diệp Cảnh Trần nhìn xem bên cạnh Hạ Thi Vận hỏi. Ta đem quên đi, vẫn luôn đang theo dõi ngươi, cho nên không chút nhớ. Nói xong, Hạ Thi Vận lấy ra bản thân nhận lấy đến nhiệm vụ quyển trục đưa cho Diệp Cảnh Trần, ra hiệu Diệp Cảnh Trần xem xét. Diệp Cảnh Trần chợt nhìn Hạ Thi Vận liếc mắt, đây là coi hắn là làm nô lệ nhà, nhiệm vụ cũng không bản thân xem. Diệp Cảnh Trần mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ quyển trục, mở ra xem xét. Tiến về tử vong chi cốc lấy được vong thi thú linh lực kết tinh. Nhiệm vụ này rất đơn giản nha, trưởng thành vong thi thú tu là mặc dù có thể đạt tới linh lực cửu giai đỉnh phong, thế nhưng là con non nhiều nhất linh lực lục giai thực lực, đại bộ phận đều là linh lực ngũ giai thực lực, liền xem như những người khác rút ra đến nhiệm vụ này cũng rất dễ dàng thông qua. Diệp Cảnh Trần thu đủ quyển trục, nói với Hạ Thi Vận, nhiệm vụ này khó nói thậm chí so lấy thanh tuyển quả cũng đơn giản, lấy thanh tuyển quả dẫn ra thủy linh thú cùng lấy quả lúc hấp thu linh lực, đều là hai đại chỗ khó, mà cái này lấy vong thi thú sừng cũng không có cái gì chỗ khó, chỉ cần tìm kiếm vong thi thú con non bắt được, lấy linh lực kết tinh là được. Vong thi thú con non thực lực thấp không nói, trí thông minh còn không cao, vài cái cạm bẫy đều có thể nhẹ nhõm bắt lấy, nếu như nhất. Định phải nói nhiệm vụ này có gì chỗ khó, đó chính là thời gian, bởi vì tại biên giới rất khó gặp được vong thi thú con non, có khả năng chờ thêm mấy ngày cũng không có gặp được, cho nên đồng dạng cái kia tổ có nhiệm vụ này, cơ bản đều là bỏ qua rơi, dù sao nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên đây. Không thể nào, con non đều là linh lực ngũ giai, lục giai. Cái kia muốn là bình thường học sinh đi lấy vong thi thú linh lực kết tinh, gặp gỡ vong thi thú mẫu thân, đây chẳng phải là mất mạng sao? Linh lực cửu giai a. Hạ Thi Vận kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, tựa hồ không thể tin được vì sao lại có nhiệm vụ như vậy, mà lại cái này Diệp Cảnh Trần lại còn nói nhiệm vụ này cực kỳ đơn giản, nàng thì càng không có biện pháp hiểu được. Người suy nghĩ nhiều, vong thi thú cũng không phải cái khác linh thú, ẩn hiện đều là thành quần kết đội, vong thi thú cực kỳ hung tàn, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không quần cư, đều là một cái hành động, ở trong mắt chúng, nhìn thấy hết thảy sinh vật đều là con mồi, bao quát đồng loại của mình, chỉ có một loại tình huống, bọn chúng mới có thể sống chung hòa bình một đoạn thời gian, chính là mâu thú cùng công thú phát tình thời điểm, giao nhau qua đi, mẫu thú cùng công thú liền sẽ tách ra. Nếu như mẫu thú mang thai con non, sẽ tìm một cái sơn động sinh con, về sau liền sẽ rời đi, con non sống hay chết dễ dàng cho hắn không quan hệ. Vong thi thú đại bộ phận ở tại tử vong chi cốc vong linh rừng rậm chỗ sâu, mà con non cơ hồ đều là tại vong linh rừng rậm bên ngoài, bởi vì con non thực lực thấp, gặp phải đồng loại cơ hồ đều là tử vong, cho nên xuất sinh về sau sẽ thoát đi vong linh rừng rậm, theo thực lực tăng trưởng mới chậm rãi hướng vong linh rừng rậm chỗ sâu di động, bởi vì vong linh rừng rậm chỗ sâu mới có đại lượng linh thú, nếu như một mực vong linh ngoài rừng rậm bộ là sẽ chết đói. Diệp Cảnh Trần ngược lại là hiểu khá rõ phương diện này sự tình. Dạng này nha, cái kia còn tạm được, vậy chúng ta liền lên đường đi. Hạ Thi Vận nghe xong Diệp Cảnh Trần lời nói, sắp thực cảm giác nhiệm vụ này đơn giản rất nhiều, ngoài rừng rậm bộ linh thú cực ít, nguy hiểm cũng không lớn, cái này vong thi thú con non lại là đơn độc hành động, lại thực lực thấp, vậy nhiệm vụ này cũng không có cái gì chỗ khó. Hạ Thi Vận vì tiết kiệm thời gian, từ trong ngực lấy ra một chương truyền tống quyển trục. Ta dựa vào, ngươi là tiểu phú bà nha, như thế điểm đường ngươi còn cần truyền tống quyển trục. Diệp Cảnh Trần gặp Hạ Thi Vận lấy ra truyền tống quyển trục, trong lòng giật mình, cái này vong linh rừng rậm ngay tại Thạch Ngọc Tinh Tử vong chi cốc bên trong, lộ trình không tính quá xa, dùng truyền tống quyển trục quả thực lãng phí. Cái đồ chơi này trong nhà của ta còn nhiều, không cần cũng không mua được, huống hồ, ngươi không phải là gấp cùng tiểu tình nhân của ngươi gặp mặt nha. Hạ Thi Vận nghịch ngợm nhìn Diệp Cảnh Trần liếc mắt. Diệp Cảnh Trần nghe Hạ Thi Vận, trong nháy mắt im lặng, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, lại còn nói trong nhà đống không giới cái đồ chơi này, nhà ngươi là khai truyền tống quyển trục nhà máy á. Hạ Thi Vận cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp thôi động linh lực, mở ra truyền tống môn, đọc lên chỗ cần đến vong linh rừng rậm. Nhìn thấy truyền tống quyển trục chậm rãi triển khai, hình thành truyền tống môn, Hạ Thi Vận đi bảo, Diệp Cảnh Trần theo sát phía sau. Là hai người đi ra truyền tống môn lúc, đã xuất hiện tại tử vong chi cốc trên vách đá. Tử vong chi cốc tựa hồ là một cái hố to, bên trong cây cối rậm rạp, kéo dài ngàn dặm, không thấy hắn cuối cùng. Tử vong chi cốc bao hàm tam đại rừng rậm, vong linh rừng rậm, mê vong rừng rậm, trong kính rừng rậm, mỗi một cái đều là hung hiểm dị thường địa phương, không phải vậy làm sao gánh chịu nổi tử vong chi cốc bốn chữ. Diệp Cảnh Trần cùng Hạ Thi Vận đứng ở trên vách núi, căn bản không nhìn thấy đối diện vách núi cái bóng, có thể thấy được cái hố to này là lớn đến bao nhiêu. Hiện tại chúng ta làm sao xuống dưới? Có vẻ như truyền tống quyển trục cũng không có ghi chép lại mặt địa đồ, cho nên không thể định vị truyền tống xuống dưới. Hạ Thi Vận tú mi hơi nhíu, nàng rõ ràng nói nơi là vong linh trong rừng rậm, truyền tống quyển trục lại cho nàng truyền tống đến cái này trên vách đá. Đây là nói rõ truyền tống quyển trục khởi động lần cận truyền tống cơ chế, cái này cơ chế tại không cách nào truyền tống đến chỗ cần đến lúc mới có thể khởi động. Liên truyền tống quyển trục cũng không có ghi chép địa phương, nhiệm vụ này thật sự có ngươi nói đơn giản như vậy sao? Hạ Thi Vận sắc mặt trở nên lo lắng, Thiên Linh Đế quốc truyền tống quyển trục chỉ có hai nơi không cách nào đến, loại thứ nhất là không có đánh xuống cương thổ, loại thứ hai chính là nơi đây cực kỳ hung hiểm. Hiển nhiên, trước mắt cái này tử vong chi cốc chính là loại thứ hai, ở nơi như thế này chấp hành nhiệm vụ, mỗi một giây đều là biến số, đều là nguy cơ trùng trùng. Chương 25, vong thi thú phía dưới này là không đơn giản, chủ yếu là không đơn giản tại tam đại rừng rậm, vong linh rừng rậm, mê vong rừng rậm, trong kính rừng rậm. Cái này hẻm núi tại Thiên Linh Đế quốc cũng là thanh danh hiển hách, bao nhiêu cường giả cũng mệnh vẫn ở đây, nghe nói không có ai biết phía dưới lớn đến bao nhiêu. Diệp Cảnh Trần nhìn xem phía dưới đen ngịt rừng rậm nói, không thể nào, ngươi đừng dọa ta. Hạ Thi Vận nghe được Diệp Cảnh Trần, thân thể không tự chủ run một cái. Là thật, nghe nói có một vị hóa linh cảnh cường giả muốn biết cái hố to này là có bao lớn, liền bay vọt hạ cốc này, thế nhưng lại mê thất ở trên không, không còn có bay ra ngoài. Về sau có mặt khác mấy vị cường giả cũng dạng này thí, cũng là bay sau khi ra ngoài liền tin tức hoàn toàn không có, bởi vì không còn dám bay vọt hẻm núi, liền có người đi theo vách núi đi, hướng xem trở lại tại chỗ cần bao lâu, chuyện bị dị liền xuất hiện, vô luận ngươi đi được bao lâu, cũng chưa có trở lại tại chỗ, coi như mấy người tường phản đi, cũng không thể gặp nhau, nhưng đường cũ trở về lại có thể trở lại lúc đầu nơi, mấy người cũng sẽ gặp nhau, cho nên nơi này cực kỳ quỷ dị, rất nhiều hoàn toàn bất đắc dĩ đến người tới chỗ này, chỉ có thể làm sao tới làm sao trở về, từ xưa tới nay chưa từng có ai từ nơi này từ một bên khác ra ngoài. Không thể nào. Nếu không chúng ta trở về đi. Hạ Thi Vận rõ ràng là bị Diệp Cảnh Trần hù dọa, nàng căn bản không quan tâm có thể hay không thông qua Thiên Linh Học viện khảo thí, cùng lắm thì trở về cướp bóc một cái nhiệm vụ, cũng có thể thông qua, thực tế không muốn đi bốc lên loại này hiểm, cũng không phải nói nàng nhát gan, chỉ là ca ca của mình còn tại chờ mình đi cứu, sao có thể ở chỗ này chết. Ha ha, nhìn ngươi như thế, thật là, chúng ta lại không thâm nhập hẻm núi, chỉ là ở phía dưới tìm tới vong thi thú con non, lấy đi linh lực kết tinh về sau, liền trở lại trên vách đá. Dùng truyền tống quyển trục liền có thể rời đi, ngươi suy nghĩ một chút, tham gia khảo nghiệm bất quá đều là nhiều linh lực tứ ngũ giai, nếu là thật sự tính nguy hiểm cực lớn, Thiên Linh Học viện như thế nào lại tuyên bố nhiệm vụ như vậy, đây không phải chịu chết à? Diệp Cảnh Trần trông thấy Hạ Thi Vận dọa đến như thế, cười ha ha, không nghĩ tới trước mắt nha đầu này cũng có thời khắc như vậy. Ngươi sẽ không gạt ta đi. Hạ Thi Vận vô cùng đáng thương nhìn xem Diệp Cảnh Trần, nàng là thật lo lắng cho mình có đi không về, dù sao nhiều cường giả như vậy cũng chết tại đây. Ta lựa ngươi làm gì? Đi thôi, bên kia có đầu đường có thể xuống dưới. Diệp Cảnh Trần chỉ hướng cách đó không xa một cái rất dốc đường nhỏ, xem ra hẳn là thông hướng hẻm núi phía dưới con đường. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Hạ Thi Vận không thể làm gì khác hơn là xuống dưới, đến lúc đó xem thời cơ không đúng, bên trong trở về chạy là được. Hai người dọc theo đầu kia rất dốc đường nhỏ một mực đi xuống dưới đi, rừng rậm này yên tĩnh đáng sợ, thỉnh thoảng nương theo một điểm núi đá lăn xuống thanh âm, hiện ra phá lệ quỷ dị. Dọc theo con đường này Hạ Thi Vận đi kinh hồn táng đảm, không biết có phải hay không nhận lấy không khí này ảnh hưởng, nàng một mực đi theo Diệp Cảnh Trần sau lưng, lôi kéo Diệp Cảnh Trần quần áo, căn bản không giống một cái ngưng phách cảnh nhị trọng thiên tài, ngược lại giống một cái nhỏ yếu bất lực đứa bé. Đi ước chừng 2 canh giờ, hai người mới vừa tới hẻm núi dưới đáy. Đáy cốc xung quanh vách núi cao vút trong mây, ở trên vách núi thời điểm cũng không có phát hiện, cái này vách núi vậy mà như thế chi cao. Người khoan hay nói, cái này hẻm núi thật sự là rất cao, xuống tới cũng đi 2 canh giờ. Diệp Cảnh Trần vừa rồi tại phía trên thời điểm, vẫn không cảm giác được đến cao bao nhiêu, không biết có phải hay không thị giác chênh lệch, vẫn là nói có nguyên nhân khác. Chúng ta nhanh lên tìm vòng thi thú đi. Hạ Thi Vận nhìn xem phương xa đen ngịt rừng rậm, sinh lòng sợ hãi, tránh sau lưng Diệp Cảnh Trần, một bộ dáng vẻ đáng yêu, đã không có trước đó loại kia hoạt bát cùng linh động. Diệp Cảnh Trần nhìn xem Hạ Thi Vận cái này đáng yêu tiểu động tác, không khỏi cười một tiếng, nói ra, đừng sợ, ta nói ba cái rừng rậm đều là tại hạp cốc này chỗ sâu, nơi này đều là biên giới, không cần sợ hãi, không cần lo lắng nha. Thật sao? Hạ Thi Vận lại lần nữa vô cùng đáng thương nhìn xem Diệp Cảnh Trần, tựa hồ muốn tìm cầu Diệp Cảnh Trần bảo hộ. Thật. Diệp Cảnh Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai, Hạ Thi Vận bình thường hoạt bát đáng yêu, làm sao gặp được chút chuyện này, liền sợ thành dạng này. Nói xong, Diệp Cảnh Trần trực tiếp hướng rừng rậm phương hướng đi đến. Chờ một chút ta. Hạ Thi Vận gặp Diệp Cảnh Trần đã hướng rừng rậm phương hướng đi đến, vội vàng cùng sau lưng Diệp Cảnh Trần đi đến. Vách núi xung quanh không có gì cây cối, theo chậm rãi xâm nhập, cái này cây cối rậm rạp khó mà thông sáng, nguyên bản bầu trời trong trẻo thời tiết, theo xâm nhập rừng rậm, vậy mà trở nên âm trầm quỷ dị. Bất quá Hạ Thi Vận tâm tình lại muốn thư giãn rất nhiều, một là bởi vì Diệp Cảnh Trần ở một bên chơi ghẹo, hai là bởi vì bọn hắn sát thực tiến lên lâu như vậy, không có gặp được nguy hiểm gì, thậm chí liền sinh vật cũng không thấy một cái. Diệp Cảnh Trần cùng Hạ Thi Vận trong rừng rậm chuyển đường này, tựa hồ cũng không có tìm được vong thi thú bóng dáng. Cảnh Trần, có muốn hay không chúng ta đi đi, tìm nửa ngày cũng không thấy được vong thi thú con non bóng dáng. Cũng tại bên trong vùng rừng rậm này đi dạo một hai canh giờ, đừng bảo là vong thi thú, liền liền những sinh vật khác cũng không thấy tăm hơi, Hạ Thi Vận quả thực không muốn ở chỗ này dây dưa hồi lâu. Như vậy sao được, nhiệm vụ của ngươi không phải là không thể hoàn thành. Nếu không, chúng ta đi vong linh trong rừng rậm nhìn xem. Diệp Cảnh Trần đề nghị, hắn ngược lại là căn bản không sợ những vật này, hắn nghĩ đến đã tới, vẫn là phải đem nhiệm vụ hoàn thành, xem như một loại ép buộc chúng đi, nếu là hiện tại đi, hắn mới cảm giác là lạ. A, không cần đi. Hạ Thi Vận nghe được Diệp Cảnh Trần, vội vàng phản đối nói, tại rừng rậm này ngoại bộ nàng đều cảm giác toàn thân không thoải mái, còn đi vào trong. Một phần bạn gặp được tình huống như thế nào, nàng cũng không có biện pháp ứng đối, nàng tuy nói thực lực mạnh, nhưng không chút đi ra cửa chính, không có gì kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực ứng biến, lại càng không cần phải nói cái này làm cho đa số cường giả chết hung hiểm chi địa. Đừng sợ, hiện tại chúng ta cũng không có ở vong linh trong rừng rậm đâu, phía trước đi không xa mới là vong linh ngoài rừng rậm đây, chúng ta không đi vào chỗ sâu là được rồi, bên ngoài nguy hiểm không lớn, mà lại đường cũ trở về liền tốt, đừng sợ ta bảo vệ ngươi. Diệp Cảnh Trần ngược lại là cảm thấy không có gì, hắn hiểu khá rõ hạp cốc này, vong linh rừng rậm chỗ sâu so sánh nguy hiểm, cái này bên ngoài nhà, miễn miễn cơ cưỡng, hắn cùng Hạ Thi Vận hai người cũng coi như tu vi tương đối cao, vẫn là có thể ứng phó. Ngươi nói ha, ngươi bảo hộ ta. Hạ Thi Vận khuôn mặt nhỏ 10 điểm nghiêm túc, nhìn xem Diệp Cảnh Trần dùng tay chỉ hắn nói, không có vấn đề à, huống hồ ngươi từng cứu mạng của ta đâu, ta làm sao lại không bảo vệ ngươi. Cái kia tốt, chúng ta liền đi phía trước nhìn xem. Nghe được Diệp Cảnh Trần, Hạ Thi Vận lúc này mới yên lòng lại. Hai người lại đi gần nửa canh giờ, đã tiến nhập vong linh ngoài rừng rậm đây. Làm sao còn không có gặp được nha? Hạ Thi Vận nhìn xem Diệp Cảnh Trần vẫn còn hướng chỗ sâu đi đến, có chút tâm phiền ý loạn, này quỷ dị địa phương ở lâu, thật để cho người ta thể xác tinh thần không thoải mái. Không có việc gì, đi tôi xem nha, cùng lắm thì đi đến chỗ sâu đi lấy trưởng thành vòng thi thú linh lực kết tinh. Diệp Cảnh Trần ngược lại là một mặt không quan trọng bộ dạng. Mới không muốn. Siêu. Hạ Thi Vận lời còn chưa nói hết, một đạo hắc ảnh theo Hạ Thi Vận bên người hiện lên, còn tốt Diệp Cảnh Trần phản ứng cực nhanh, một trưởng đem Hạ Thi Vận đẩy ra, không phải vậy Hạ Thi Vận nhất định bị cái kia hắc ảnh gây thương tích. Diệp Cảnh Trần cùng Hạ Thi Vận ổn định thân thể, tập trung nhìn vào, nhìn thấy một cái toàn thân đen như mực, lông tóc rất lớn mắt đỏ quái vật đang mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem bọn hắn. Trưởng thành vong thi thú. Diệp Cảnh Trần liếc mắt liền nhận ra trước mắt cái quái vật này. Thật sao? Vậy ta động thủ á? Hạ Thi Vận nghe được Diệp Cảnh Trần, liền muốn nhanh lên ra tay, tương vong thi thú giết chết, lấy được linh lực kết tinh, liền xem như trưởng thành vong thi thú cũng chỉ là linh lực tiểu giai, thực lực của mình đã đầy đủ ứng phó. Hạ Thi Vận một cái linh tiệm di động đến trưởng thành vong thi thú trước người, song trưởng trùng lập, tụ tập linh quang, lòng bàn tay chỉ hướng vong thi thú. Linh lực trưởng. Một đạo cực mạnh bạch quang theo Hạ Thi Vận lòng bàn tay thả ra, trực tiếp đánh vào vong thi thú trên thân thể, sinh ra bạo tạc. Cái kia bạo tạc sóng xung kích đem xung quanh cây cối cũng rung chuyển, có chút thân cây hơi mảnh, bị trực tiếp đánh gãy, có thể thấy được uy lực của nó bao nhiêu. Hạ Thi Vận một kích này là sử dụng tự thân toàn bộ thực lực, nàng không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn nhanh lên giải quyết trước mắt quái vật này, sớm một chút rời đi này quỷ dị địa phương. Bạo tạc sinh ra một đoàn to lớn bạch quang dần dần tan đi, bạo tạc sau hình ảnh cũng dần dần rõ ràng. Giống. Bạo tạc bên trong trưởng thành vong thi thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, diện mục dữ tợn nhìn xem Hạ Thi Vận, hai mắt đỏ thẫm, một cái móng đuốt một mực móc địa, giống như là 10 điểm phẫn nộ. Cái này vong thi thú nhận Hạ Thi Vận một kích toàn lực, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thi Vận khó có thể tin nhìn trước mắt vong thi thú. Trưởng thành vong thi thú bất quá linh lực cựu giai thực lực, bản thân ngưng phách cảnh nhị trọng một kích toàn lực, vốn nên đang chết đi vong thi thú, vì cái gì còn rất tốt sống ở trước mắt mình. Đầu kia trưởng thành vong thi thú móc móng đuốt đột nhiên dừng lại, chân trước đột nhiên đạp xuống đất, hướng Hạ Thi Vận bay nhào mà tới. Sững sờ bên trong, Hạ Thi Vận căn bản không có làm ra phản ứng, tựa hồ còn đắm chìm trong vòng thi thú vì cái gì còn sống nghi vấn bên trong. Cẩn thận! Diệp Cảnh Trần thấy tình thế không đúng, vội vàng sử xuất một cái linh thiểm, xuất hiện tại Hạ Thi Vận bên người, một cái kéo qua Hạ Thi Vận, lại một cái linh thiểm rời đi. Đầu kia vòng thi thú bồ hụt, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm di động đến một bên khác Diệp Cảnh Trần cùng Hạ Thi Vận, lần nữa một cái mãnh liệt đạp, quay đầu liền hướng Diệp Cảnh Trần vị trí bay nào đi qua. Xì. Lần này vong thi thú cũng không phải là đơn giản bổ nhào công kích, mà là ở giữa không trung từ trong miệng phun ra một đạo hắc sắc laser, đánh về phía Diệp Cảnh Trần cùng Hạ Thi Vận sở tại địa. Không thể nào. Diệp Cảnh Trần quá sợ hãi, cái này vong thi thú không giống với nhân loại, linh lực giai cấp còn có thể sử dụng linh kỹ, bọn chúng chỉ có thể dùng đơn giản bổ nhào, cắn xé mấy người công kích, mà bây giờ trước mắt cái này vong thi thú ở giữa không trung sử dụng, hiển nhiên là linh kỹ. Mặc dù rất không minh bạch trước mắt cái này vong thi thú đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Diệp Cảnh Trần cũng không bởi vậy sững sờ, trong nháy mắt làm ra phản ứng đối kháng. Cực nhiệt hàn băng. Diệp Cảnh Trần trong tay bắn ra một đạo màu lam nhạt laser, tương vong thi thú trong miệng phun ra hắc quang đánh tan. Hàn băng phá nhận. Diệp Cảnh Trần một cái linh điểm trong nháy mắt xuất hiện tại vong thi thú trước người, tay phải tụ linh, tay hóa lôi đao hướng vong thi thú đống nhiên vung lên. Đông. Vong thi thú lên tiếng ngã xuống đất, máu tươi tứ lưu. Giải quyết. Diệp Cảnh Trần đi đến vong thi thú trước thi thể mặt, đưa tay đến vong thi thú thể nội lấy ra vong thi thú linh lực kết tinh. Thì ra là thế, khó trách. Diệp Cảnh Trần tìm một cái đầm nước đưa tay dọn dẹp sạch sẽ, đem trong tay linh lực kết tinh đưa cho Hạ Thi Vận nói: "Khối này linh lực kết tinh đã kết đan, trở thành linh lực đan tinh, mà lại là lục trọng đan tinh, tương đương với ngưng phách cảnh lục trọng người. Tại sao có thể như vậy? Vong thi thú làm sao có thể kết đan?" Hạ Thi Vận nghe được Diệp Cảnh Trần, thế mới biết vừa rồi vì cái gì một kích toàn lực cũng không có tạo thành tổn thương. Cái này vong thi thú đều đã ngưng phách cảnh lục trọng thực lực, bản thân bất quá ngưng phách cảnh nhị trọng, có thể tạo thành tổn thương đó mới là lạ. Dựa theo lẽ thường, vong thi thú là không thể nào kết đan, linh thú kết đan liền cùng chúng ta ngưng tụ ngưng phách đan, bất quá không phải cái gì linh thú đều có thể kết đan, nhất định phải hắn linh thú phụ mẫu cũng có linh lực đan tinh. Vong thi thú tối cao có thể nhất đến linh lực cửu giai, không có ngoại lực trợ giúp, là không thể nào kết đan, bất quá, vừa rồi ta tại cái này đầu vong thi thú đan tinh trên phát hiện cái linh quả khí tức, xem ra cái này đầu vong thi thú là bởi vì ăn cái linh quả mới kết đan. Diệp Cảnh Trần chỉ Hạ Thi Vận trên tay đan tinh, nếu như nói cái này vong thi thú ăn cái linh quả, vậy liền chứng minh xung quanh nhất định có cái linh quả cây, hắn đoán chừng muốn đi một chuyến. Cái linh quả là cái gì nha? Hạ Thi Vận nghi ngờ hỏi, nàng chưa từng nghe thấy dạng này một loại linh quả, bất quá xem ra hẳn là rất mạnh trái cây, vậy mà có thể để cho nguyên bản chỉ có thể đến linh lực tiểu giai vong thi thú ngưng kết đan tinh, mà lại thực lực vậy mà đạt đến ngưng phách cảnh lục trọng. Cái linh quả là cái sinh ở tử vong chi cốc một loại linh quả, cực kỳ hiếm thấy, là tử vong chi thụ gốc rễ mọc ra linh quả. Tử vong chi thụ là cực kỳ cổ lão một loại cây gỗ, là một cây đại thụ sống mấy ngàn năm thậm chí sau mấy vạn năm, ở vào khô héo trạng thái chết giả, cái gọi là cây trạng thái chết giả chính là cây gốc rễ trở lên toàn bộ khô héo, mà rễ cây lại vẫn hấp thu năng lực, tập hợp thiên thời địa lợi mới có thể tại gốc rễ sinh trưởng ra một loại linh quả, đó chính là cái linh quả, tương truyền là tìm đường sống trong chỗ chết linh quả, ăn loại này linh quả sẽ cải tạo thân thể của mình, theo bình thường, tư chất biến thành có cực mạnh thiên phú thiên tài, mà lại đối ngưng kết ngưng phách đan có lớn vô cùng trợ giúp, thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Diệp Cảnh Chân giải thích nói, hắn hiện tại nhất định phải tìm tới cái này quả tử vong chi thụ, bởi vì Lâm Tịch giao thiên phú không cao, cần căn này linh quả nghịch thiên cải mệnh. Lợi hại như vậy sao? Hạ Thi Vận lưới rộng ra miệng nhỏ, hoảng sợ nói: "Đúng nha, bất quá đáng tiếc là chỉ có thể ở không có ngưng tụ ngưng phách đan trước đó sử dụng, dù sao ngưng phách đan một khi ngưng tụ cũng đã cố định thiên phú của ngươi, lại ăn cái linh quả đã không có tất yếu, cho nên muốn đang ngưng tụ ngưng phách đan trước đó ăn linh quả, để tại sửa đổi thiên phú, ngưng tụ mạnh hơn ngưng phách đan. Dạng này nha, ta còn tưởng rằng ta có thể ăn linh quả trở nên mạnh hơn đấy." Hạ Thi Vận có một tia nhỏ thất lạc. "Ngươi bây giờ còn không tính mạnh sao? Mới bao nhiêu tuổi nha cũng đã ngưng phách cảnh nhị trọng, coi như phóng nhãn Thiên Linh Học Viện cũng là vạn năm có gặp." Diệp Cảnh Chân bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hạ Thi Vận, cô gái nhỏ này còn ngại bản thân không đủ mạnh à? Đúng rồi, ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi? 18 tuổi nha. Hạ Thi Vận nháy mắt mấy cái nói, "Đúng thế, 18 tuổi ngưng phách cảnh nhị trọng, ngươi biết khái niệm gì sao? Coi như ăn cái linh quả, linh lạc toàn bộ triển khai người, ngưng phách cảnh nhị trọng cũng là 20 tuổi về sau sự tình, ngươi còn không biết dừng." Diệp Cảnh Chân tức giận trợn nhìn Hạ Thi Vận liếc mắt, cái linh quả tuy mạnh, có thể khiến người linh lạc toàn bộ triển khai, thiên phú toàn bộ đổi, nhưng cùng Hạ Thi Vận dạng này nhận qua thân thể cải tạo người mà nói, vẫn là kém chút. Nói xong, Diệp Cảnh Trần liền quay người đi. "Ngươi có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi?" Hạ Thi Vận nhìn xem Diệp Cảnh Trần vậy mà hướng vong linh rừng rậm chỗ sâu đi đến. Nhắc nhở: "Chương 26, căn linh quả không có nha. Ta chính là phải hướng vong linh xâm lâm chỗ sâu đi." Diệp Cảnh giật khoát tay nào nói, khi nhìn đến cái này vong thi thú kết tinh thời điểm, bản thân cũng đã quyết định tốt muốn đi tìm kiếm tử vong chi thụ, hái căn linh quả. "Ngươi làm gì đi vong linh xâm lâm chỗ sâu nha?" Hạ Thi Vận nóng nảy gọi lại Diệp Cảnh Giật, một là không hiểu bản thân nhiệm vụ sau khi hoàn thành vì cái gì còn muốn tiến nhập vong linh xâm lâm chỗ sâu, hai là nàng thật nghĩ nhanh lên rời đi. "Đã phát hiện bạn năm khó gặp căn linh quả, ta tự nhiên muốn đi hái." Diệp Cảnh Giật cũng không quay đầu lại hồi đáp, vô luận Hạ Thi Vận đi hay không, hắn đều muốn đi hái căn linh quả. "Ngươi cũng mạnh như vậy, còn cần cái này sao?" Hạ Thi Vận nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Là vì cái kia nữ hài tử đi. Ngươi có thể cho rằng như vậy?" Diệp Cảnh Giật chạy tới chỗ rất xa. nếu như ngươi không muốn đi, liền đường cũ trở về đi, dù sao ngươi có truyền tống của chủ. Nhìn xem Diệp Cảnh Dật sắp biến mất tại tầm mắt bên trong, nhìn lại xung quanh đen ngịt rừng rậm, Hạ Thi Vận trong lòng không khỏi run rẩy, đội vàng bước nhanh hướng Diệp Cảnh Dật phương hướng chạy tới. "Cảnh Dật, ngươi chờ ta một chút nha." Ở trong lòng sợ hãi điều khiển, Hạ Thi Vận bước chân càng lúc càng nhanh, không có mấy lần liền đuổi kịp Diệp Cảnh Dật. "Ngươi muốn làm sao tìm tới căn linh quả nha?" Hạ Thi Vận đuổi theo Diệp Cảnh Dật bước chân về sau lại hỏi. "Vừa rồi ta tại cầm tới viên kia đan tinh thời điểm, cũng đã dựa vào đan tinh phía trên căn linh quả khí tức, xác định phương hướng, ngươi chỉ cần đi theo ta đi là được rồi." Diệp Cảnh Dật đối với mấy cái này sự tình sẽ nhẹ đường quen, mỗi cái sự vật cũng có thuộc về mình đặc biệt linh tử khí tức, chỉ cần ngươi nhớ kỹ dạng này khí tức, đem bản thân linh thức thả ra ngoài, tại bản thân linh thức phạm vi bên trong xuất hiện đồng dạng khí tức, liền có thể xác định phương hướng. Còn có loại này biện pháp. Hạ Thi Vận oa một tiếng nói, cái này rất đơn giản đi. Diệp Cảnh Dật nhìn thấy Hạ Thi Vận phản ứng, xấu hổ nhìn nàng một cái, xem ra Hạ Thi Vận là thật với cái thế giới này hiểu quá ít, vẫn là cho nàng kiên nhẫn giải thích nói, thế giới vạn vật cũng có bản thân đặc biệt linh tử khí tức, ta chỉ cần đi theo căn linh quả khí tức lại khuyết tán ta linh thức phạm vi, liền có thể tra được giống nhau khí tức căn linh quả. Đơn giản như vậy sao? Vì cái gì ta sẽ không? Hạ Thi Vận chu miệng nhỏ một mặt không vui bộ dạng. Ngươi đến tụ linh cảnh là được rồi, linh thức chính là hấp thu chút ít chung quanh vật thể linh tử khí tức, tiến hành nhận ra, năng lực này không có gì tốt lợi hại, chỉ cần ngươi nhớ kỹ rất nhiều vật thể linh tử khí tức là được, dựa vào hấp thụ khí tức tiến hành so với, liền có thể biết chung quanh có thứ gì. Diệp Cảnh Dật kiên nhẫn giải thích nói. Dạng này nha. Hạ Thi Vận như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cho nên, thực lực của ngươi đến cùng đến chỗ nào? Cái này sao? Giữ bí mật. Diệp Cảnh Dật cười hì hì nhìn xem Hạ Thi Vận, không tính nói. Hạ Thi Vận hừ một tiếng, giả bộ không vui bước nhanh đi đến Diệp Cảnh Dật phía trước, không để ý tới Diệp Cảnh Dật. Diệp Cảnh Dật nhìn thấy Hạ Thi Vận bộ dạng, cười cười, lắc đầu. Cũng không lâu lắm, Diệp Cảnh Dật liền dẫn Hạ Thi Vận đi vào một mảnh tất cả đều là cây khô địa vực, nơi này không giống với trước đó khu rừng rậm rạp, thay vào đó sự tình không có chút nào sinh cơ rừng cây khô. Là ở chỗ này. Diệp Cảnh Dật chỉ cây khô trung tâm một chỗ, cái này tử vong chi thụ, tại dựng dục ra căn linh quả về sau, không ngừng hấp thu xung quanh sinh vật sinh mệnh chi linh, mới đưa đến hiện bây giờ tình huống, nơi này, thế nhưng là linh thú cũng không muốn bước vào, khí tức tử vong quá nặng đi, cái kia vong thi thú cũng là vận khí vô cùng tốt, nếu là tình huống bình thường, linh thú cảm ứng được nghiêm trọng như vậy tử vong khí tức, đều sẽ đường vòng mà đi. Vậy chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Hạ Thi Vận ngược lại là cực kỳ tích cực, nàng rất muốn nhìn một chút trong truyền thuyết căn linh quả đến cùng là thế nào. Chờ một chút. Diệp Cảnh Dật kéo lại đang muốn hướng về phía trước Hạ Thi Vận, ngay sau đó Diệp Cảnh Dật mắt nhắm lại, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Làm sao rồi? Hạ Thi Vận nghi ngờ xem xét tứ phương, giống như không có phát hiện nguy hiểm gì. Ta vừa rồi dùng linh thức phát giác được có 7 người tại tiếp cận, 7 người thực lực cũng rất mạnh, 2 cái tam nguyên tụ linh cảnh, 4 cái nhất nguyên tụ linh cảnh, 1 cái ngũ nguyên tụ linh cảnh, lý do an toàn, chúng ta trốn trước. Từ khi Diệp Cảnh Dật bị Hạ Thi Vận theo dõi về sau, liền bất cứ lúc nào dùng linh thức tra xét xung quanh tình huống, sợ lần nữa xảy ra chuyện như vậy. Diệp Cảnh Dật lôi kéo Hạ Thi Vận trốn đến một khoảng cây khô bên trong, cái này khoảng cây khô đường kính to lớn, Diệp Cảnh Dật dùng linh lực tại trên thân thể đào một cái độc lớn, lại dùng cái khác vỏ cây che giấu, cũng đào một cái lỗ nhỏ, dễ dàng cho quan sát. Tam thủy kết giới. Diệp Cảnh Dật chắp tay trước ngực, ba đạo linh lực theo trong tay tuôn ra, hội tụ tại Diệp Cảnh Dật đỉnh đầu, dần dần hình thành một cái linh lực bóng, chậm rãi trở nên, dần dần đem Diệp Cảnh Dật, Hạ Thi Vận hai người bao trùm. Hạ Thi Vận một mặt quái dị nhìn xem Diệp Cảnh Dật. Lý do an toàn, lý do an toàn. Diệp Cảnh Dật coi là Hạ Thi Vận nhìn xem hắn là bởi vì chính mình tại làm kỳ quái động tác. Ngươi vì sao lại tam thủy kết giới? Hạ Thi Vận trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, tam thủy kết giới là vực đạo thiên cấp linh khí. Sớm đã thất truyền, chỉ có tên ghi chép, đừng nói phương pháp sử dụng, liền liền tác dụng ghi chép cũng không có, cái này Diệp Cảnh Dật làm sao có thể còn có thể sử dụng. Xuyệt. Diệp Cảnh Dật cũng không đối với cái này lúc làm ra giải thích, chỉ là đội vàng ra hiệu Hạ Thi Vận đình chỉ nói chuyện, bởi vì hắn đã cảm ứng được đám người kia sắp đến nơi này. Hạ Thi Vận thấy thế, cũng không có đang dây dưa lấy truy vấn Diệp Cảnh Dật, giữ im lặng ở một bên nghe động tĩnh bên ngoài. Lão đại, nơi này thật sẽ có thượng cổ thần khí sao? Cảm giác nơi này không có gì đặc biệt. Quả nhiên, Diệp Cảnh Dật hai người vừa mới an tĩnh lại, cây khô phía trước liền xuất hiện 7 người, trong đó một vị tuổi trên 50 người nghi ngờ nhìn xung quanh. Bình thường xuất hiện thượng cổ thần khí đều là linh khí nơi tụ tập, bởi vì nhận thần khí ảnh hưởng, linh khí sẽ dần dần tụ tập. Như thế nào giống như vậy đồng dạng không có chút nào không vui, thậm chí tử khí tụ tập. Tam đệ, đây chính là ngươi cô lậu quả văn, ai nói nhất định phải phong thủy bảo địa mới có thể ra thần khí. Người được xưng là đại ca cười thần bí, liền cũng không nhiều lời. Tam đệ, một hồi ngươi sẽ biết. Nhị ca đi tới vô vô tam đệ bà bay, cũng là thần bí cười một tiếng. Bị khiến cho vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tam đệ gãi đầu một cái, đành phải đi theo lão đại nhị ca sau lưng đi đến, ngay tại quả dưới cây khô mặt. Đi chưa được mấy bước, lão đại liền dừng bước lại, dừng lại chỗ chính là tử vong chi thụ sinh trưởng địa phương. Phá! Lão đại đưa tay gầm lên giận dữ, đột nhiên một chưởng đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cái hố to, trên mặt đất đá vụn nhau nhau rơi xuống. Hồi lâu, vừa rồi ổn định lại. Đi thôi. Lão đại nói xong, thả người nhảy vào trong hầm. Mấy người theo sát phía sau, đi theo nhảy vào trong hầm. Nhìn xem mấy người cùng sau khi đi vào, chờ đợi một đoạn thời gian cũng không phát hiện dị thường, Diệp Cảnh Dật vừa rồi giải trừ kết giới. Ngươi còn không có cho ta nói tam thủy kết giới sự tình đâu. Hạ Thi Vận ôm đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng quyết tâm, nhìn xem Diệp Cảnh Dật, nàng cảm thấy thiếu niên trước mắt này trên thân nhất định ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Ngươi biết Tam Thủy kết giới? Diệp Cảnh Dật cũng có chút kinh ngạc, kết giới này thuật sát thực thất truyền, hắn coi là sử xuất dạng này kết giới thuật, Hạ Thi Vận sẽ không biết, dạng này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức, không nghĩ tới, Hạ Thi Vận vậy mà biết này kết giới, ngược lại vì chính mình tăng thêm phiền phức. Ta tự nhiên biết, chúng ta gia tộc trong tàng kinh các cơ hồ liên quan tới vực đạo linh kỳ cũng có ghi chép, cái này Tam Thủy kết giới ngay tại trong đó, đây là đã thất truyền kết giới thuật, ngươi làm sao lại? Hạ Thi Vận căn bản là không có cách lý giải, Diệp Cảnh Dật sao có thể sử dụng ra thiên cấp linh kỹ, thiên cấp linh kỹ thế nhưng là chỉ có hiện linh cảnh cường giả khả năng tu luyện, đây cũng là thiên cấp linh kỹ thất truyền nguyên nhân chủ yếu một trong, vạn năm khó ra hiện linh cảnh, theo thời gian trôi qua, thiên cấp linh kỹ cũng dần dần thất truyền. Thiên Linh Đế quốc linh kỹ chia làm hai đại lưu phái, đệ nhất đại lưu phái là cổ thuật phái, tại Vũ Hằng Chi chiến trước liền có linh kỹ, chia làm nhất cấp đến cửu cấp, về sau có mới sáng tạo ra rất nhiều linh kỹ, cũng bị đặt vào trong đó, bởi vì thiên linh người tại Vũ Hằng Chi chiến về sau, thực lực tăng trưởng cực lớn, lại sáng tạo ra siêu việt cửu cấp linh kỹ, xưng là thiên cấp, có chút linh kỹ coi là quá mức cường đại, đã siêu việt thiên cấp phạm chủ, bị liệt là cấm thuật. Thứ hai đại lưu phái đây là căn cứ từ mình linh khí thuộc tính ngộ ra tới linh kỹ, được xưng là ngộ đạo tuyệt kỹ, mà cái này cổ thuật phái linh kỹ lại phân hai đại hệ thống, phá đạo cùng phược đạo, phá đạo lấy công kích làm chủ, phược đạo lấy phòng ngự làm chủ, cái này Tam Thủy kết giới chính là phược đạo thiên cấp linh kỹ. Hạ Thi Vận mặc dù không biết hắn tác dụng, chỉ bằng vào cái này đẳng cấp, liền có thể biết năng lực. Có một số việc ta không có biện pháp nói cho ngươi, coi như ngươi vừa rồi không thấy được đi. Diệp Cảnh Dật đột nhiên thay đổi ngày xưa ôn hòa, thay vào đó là một mặt nghiêm túc, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hạ Thi Vận, chằm chằm trong nội tâm nàng căng lên. Được, tốt a. Cho dù Hạ Thi Vận lại yếu kỳ, Diệp Cảnh Dật đều đã nói như vậy, chỉ có thể từ bỏ truy vấn, chuyện này sau này lại làm giải. Sau đó, Diệp Cảnh Dật hướng cái kia hố to đi đến, Hạ Thi Vận theo sát phía sau. Diệp Cảnh Dật cùng Hạ Thi Vận đi đến hố to bên cạnh, nhìn thấy hố to thâm bất khả trắc, hố vách tường mọc đầy màu nâu đậm rễ cây. Rễ cây phía trên huỳnh quang lập lòe, nổi lên nhàn nhạt bạch quang. Đó chính là căn linh quả. Diệp Cảnh Dật nhìn xem rễ cây phía trên bạch sắc huỳnh quang, nói với Hạ Thi Vận: "Vừa rồi nhóm người kia ngược lại là giúp ta chiếu cố rất lớn, miễn đi ta đi đào móc." Nói xong, Diệp Cảnh Dật cũng nhảy đến trong hầm, bắt lấy hố trên vách rễ cây, chuẩn bị bắt đầu hái căn linh quả. Đây cũng là trong truyền thuyết căn linh quả sao? Hạ Thi Vận cũng thả người nhảy đến Diệp Cảnh Dật bên cạnh, nhìn xem hố trên vách cái kia hiện ra huỳnh quang trái cây. Căn linh quả toàn thân nóng ánh, hiện ra nhàn nhạt bạch quang, chỉ là nhìn xem cũng cảm giác trái cây bên trong ẩn chứa nồng hậu dày đặc linh tử. Không nghĩ tới tại cái này không có chút nào sinh cơ địa phương vậy mà sinh trưởng linh tử như thế nồng đậm linh quả, xem ra vật cực tất phản cũng không phải không hề có đạo lý. Hạ Thi Vận lần thứ nhất gặp qua căn linh quả, thuận tay hái được một quả cầm ở trong tay, trái cây bên trong tản ra linh tử nhường Hạ Thi Vận khiếp sợ không thôi, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế thuần chính linh tử. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thi Vận còn say mê tại trong tay bóng ánh căn linh quả thời điểm, lại phát hiện căn linh quả bên trong linh tử cực tốc phát ra, căn linh quả linh tử vậy mà không có tồn tại mấy chục giây liền tiêu tán hầu như không còn. Nhìn xem nguyên bản hiện ra huỳnh quang căn linh quả, bây giờ biến thành màu xám, Hạ Thi Vận rất là kinh ngạc, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Cảnh Dật, muốn lấy được Diệp Cảnh Dật đáp lại. Căn linh quả là tìm đường sống trong chỗ chết trái cây, tử vong chi thụ điên cuồng hấp thu xung quanh sinh mệnh chi linh dưỡng dục căn linh quả, thông qua lòng đất cùng rễ cây loại bỏ, tiến nhập căn linh quả bên trong linh tử trở nên cực kỳ thuần khiết, nhưng căn linh quả một khi tiếp xúc không thuần chính sinh mệnh chi linh, quả bên trong linh tử sẽ ở trong thời gian ngắn phát ra xong, biến thành phế quả, cho nên căn linh quả nhất định phải tại hái về sau cấp tốc phục dụng, đây cũng là trên. Đời không có người bán ra căn linh quả nguyên nhân. Vốn là cực kỳ thưa thớt, lại rất khó bảo tồn, dẫn đến căn linh quả chưa có ra mắt. Diệp Cảnh Dật là Hạ Thi Vận giải thích nói: "Vậy ngươi có thể lấy về sao?" Hạ Thi Vận càng là không hiểu, Diệp Cảnh Dật vì Lâm Tịch Giao mới đến hái trái cây, bây giờ lại không thể mang về, đây chẳng phải là một chuyến tay không? Diệp Cảnh Dật nên cũng biết, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu. "Hắc hắc, ta đều nói rất khó bảo tồn, mà cũng không phải là không thể bảo tồn, ta tự có phương pháp của ta, người khác không được, ta không nói ta không được à?" Diệp Cảnh Dật cao thâm mặt chắc cười một tiếng, nói xong, Diệp Cảnh Dật từ trong ngực xuất ra một cái ngọc lụa hộp gấm. Cẩn thận từng ly từng tí đem căn linh quả lấy xuống, để vào ngọc lụa hộp gấm bên trong, đắp lên cái nắp, sau đó lại để vào một cái linh chế trong bao vải. Diệp Cảnh Dật hái xong cái thứ nhất, quay đầu đối Hạ Thi Vận giải thích nói, cái này ngọc lụa hộp gấm chính là thuần linh chế tạo, có thể bảo chứng sinh mệnh chi linh không đang lưu động, nếu là chế tạo thành quan tài, vậy liền có thể duy trì được một kẻ hấp hối sắp chết tính mệnh, không phải vậy hắn sinh mệnh chi linh trôi qua sông, dạng này liền có thể nghĩ biện pháp cứu chữa, cái này căn linh quả bên trong linh tử, cũng coi như sinh mệnh chi linh, chỉ bất quá không giống phổ thông sinh vật. Sinh mệnh chi linh không tinh khiết, mà là phi thường tinh khiết sinh mệnh chi linh, ngọc lụa hộ gấm cũng có thể đưa đến một dạng tác dụng, cam đoan hắn sinh mệnh chi linh không sói mòn, chỉ cần không lấy ra đến, coi như nhiều lần mở ra, cũng không có ảnh hưởng. Nói xong, Diệp Cảnh Dật liền tại trên vách đá dựng đứng vừa đi vừa về nhảy bọn, hái căn linh quả. Ta hết thể hái 15 quả trái cây, là trong này thành thục nhất tốt nhất. Tống Vũ Hinh cùng Tịch Giao một người một quả, còn lại liền cầm đi đấu giá, trên người của ta còn có mấy chương truyền tống quyển trục, cũng cùng nhau cầm đi bán đi, tối thiểu phía sau sinh kế vấn đề không cần quan tâm. Diệp Cảnh Dật nghĩ nghĩ, bán đi căn linh quả cùng quyển trục không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Căn linh quả mặc dù hiếm thấy, lại đối ngưng phách cảnh trở lên người không hề có tác dụng, mà truyền tống quyển trục, Diệp Cảnh Dật cũng không phải đặc biệt cần, nhất là bây giờ Thiên Linh Học Viện giai đoạn thứ 3 khảo thí đã qua. Đổi thành tiền về sau, Lâm Tịch Giao liền tạm thời không cần lo lắng đi học chỗ tốn hao phí tổn, dù sao lấy hiện nay Lâm Tịch Giao thực lực, cũng chỉ có thể tiến nhập Thiên Linh Học viện ngoại viện, mời đạo sư là cần tiêu tốn rất nhiều tiền, có căn linh quả trợ giúp, chỉ cần đại lượng linh dược cùng đạo sư dạy học theo kịp, Lâm Tịch Giao rất nhanh liền có thể trưởng thành, tiến nhập thiên viện. "Ai, ngươi cùng Lâm Tịch Giao quan hệ thế nào? Ngươi chiếu cố như vậy nàng?" Hạ Thi vẫn rất là hiếu kỳ, theo nàng đi theo Diệp Cảnh Dật đến xem, cái này Diệp Cảnh Dật một đường cực kỳ chiếu cố Lâm Tịch Giao, còn ẩn giấu tu vi, trong bóng tối trợ giúp, lòng hiếu kỳ điều khiển, không khỏi bắt quái hai câu. "Nàng là ta một cái cố nhân muội muội, vị cố nhân kia trước khi Lâm Trung đưa nàng phó thác tại ta, ta đương nhiên phải chiếu cố tốt hắn." Diệp Cảnh Dật vẻ mặt thành thật nhìn xem Hạ Thi Vận, xem ra không giống như là đang nói láo. "Dạng này nha." Hạ Thi Vận vốn đang coi là Diệp Cảnh Dật là muốn theo đuổi Lâm Tịch Giao làm bạn gái của hắn, nghĩ trêu chọc một phen, gặp qua Diệp Cảnh Dật thật tình như thế, Hạ Thi Vận cũng chỉ đành im tiếng. "Chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút, bọn hắn tìm tới cái gì thượng cổ thần khí?" Diệp Cảnh Dật gặp qua bầu không khí đột nhiên lung túng, nhìn xem Hạ Thi Vận hỏi. "Quên đi thôi, ta còn là cảm thấy nhanh lên rời đi tương đối tốt, vốn là không muốn cùng ngươi đến tìm kiếm căn linh quả. Huống hồ ta đối với thượng cổ thần khí cũng không có hứng thú." Hạ Thi Vận nói ngược lại là lời nói thật, nàng đối cái gì thượng cổ thần khí cũng không thèm để ý, cũng không phải nói không thèm để ý, chỉ là thực lực không có đến cấp bậc kia, thượng cổ thần khí cái gì, cách nàng quá xa, xuống dưới bảy người kia rõ ràng cũng là vì thượng cổ thần khí, bản thân chẳng lẽ còn có tư cách cùng bọn hắn tranh đoạt sao? Thật đi, vậy chỉ bất quá là tăng thêm phiền phức thôi. "Vậy được rồi, chúng ta cái này đường cũ trở về, sau đó chuyển tống về đi giao tiếp nhiệm vụ." Diệp Cảnh Dật gặp Hạ Thi Vận đối với thượng cổ thần khí không có biện pháp, gật gật đầu đồng ý. Diệp Cảnh Dật tự thân ngược lại là rất hiếu kỳ những người kia trong miệng thượng cổ thần khí, bất quá Hạ Thi Vận không đi, bản thân cũng liền bỏ đi ý nghĩ này, dù sao, hắn cũng không thể cùng hái căn linh quả, căn bản không quan tâm ném Hạ Thi Vận một người, nơi này nhưng bất tất giết chết vong thi thú chỗ đó, cái này đã coi như là vong linh xâm lâm chỗ sâu, nếu là gặp được nguy hiểm, Hạ Thi Vận năng lực vẫn là khó có thể ứng phó. Bang! Diệp Cảnh Dật cùng Hạ Thi Vận leo đi lên về sau, mới đi hai bước, sau lưng liền truyền đến một tiếng vang ầm ầm. Chương 27, thứ tam tà thần nghe được tiếng vang, Diệp Cảnh Dật cùng Hạ Thi Vận không khỏi quay đầu xem xét. Nhìn thấy một đạo hắc quang theo cửa động phun ra, xông thẳng lên trời. Hắc quang tản ra hắc sắc mê vụ giống bốn phía khuyết tán ra đến, chỗ đến không có một mảng cỏ. Siêu. Hắc sắc quang trụ đột nhiên kịch liệt thu nhỏ, co rút lại thành một cái tiểu cầu tản mát ra càng thêm nồng hậu dày đặc hắc sắc mê vụ. Diệp Cảnh Dật thấy thế, quá sợ hãi, bởi vì hắn cảm nhận được, đây là một cỗ cực kỳ cường hành tử vong khí tức, nếu là bị cuốn vào trong đó, hai kiếp khó thoát. "Đi mau." Diệp Cảnh Dật không nói lời gì, một phát bắt được Hạ Thi Vận tay, quay người thoát đi, muốn mau sớm rời xa hắc sắc mê vụ. Theo mê vụ quyết tán, rừng rậm trở nên càng thêm tĩnh mịch. Mê vụ trôi đến, hoa cỏ khô héo, cây cối tàn lụi, thoáng qua ở giữa, cho nên sinh vật cũng đã mất đi sinh cơ. Mê vụ quyết tán tốc độ xa so với Diệp Cảnh Dật trong tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều, Diệp Cảnh Dật cũng không lo được nhiều như vậy, một tay lấy Hạ Thi Vận ôm lên, ôm Hạ Thi Vận hướng ra phía ngoài chạy, gặp cái kia mê vụ theo sát phía sau, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, trong lòng cũng là bối rối lên. Gặp mê vụ sắp đuổi tới bản thân, Diệp Cảnh Dật vội vàng sử dụng linh chuyển hướng chạy cách, có thể cái này mê vụ tựa như có linh tính, đuổi sát Diệp Cảnh Dật không thả, mặc dù Diệp Cảnh Dật dùng hơn 10 linh chuyển, nhưng mặc cho mà chưa thể cùng mê vụ kéo dài khoảng cách. Cuối cùng, Diệp Cảnh Dật linh lực hao hết, cũng không có thể thoát đi mê vụ ma trường, mê vụ trong nháy mắt đem Diệp Cảnh Dật hai người vây quanh. A! Tại bị mê vụ bao khỏa về sau, Hạ Thi Vận đột nhiên hét thảm một tiếng, giống như là cực kỳ thống khổ. Diệp Cảnh Dật vội vàng buông xuống trong ngực Hạ Thi Vận, xem xét tình huống, nhìn thấy Hạ Thi Vận cái kia trắng nõn tay nhỏ vậy mà bắt đầu chốc ra. Tựa như hoa cỏ cây cối tàn lụi, sinh tử chuyển luân kính. Diệp Cảnh Dật gặp qua Hạ Thi Vận tay, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nắm chặt tay của ta. Diệp Cảnh Dật sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận cố nén đau đớn cầm Diệp Cảnh Dật tay. Nhìn thấy Diệp Cảnh Dật trên tay phát ra màu lam nhạt quang mang, từng đạo linh tử từ Diệp Cảnh Dật trên tay chuyển rời đến Hạ Thi Vận trên tay, màu lam nhạt quang mang dần dần đem Hạ Thi Vận bao khỏa, Hạ Thi Vận trên tay tổn thương cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Lúc này, Diệp Cảnh Dật vừa rồi bung ra Hạ Thi Vận tay. "Yên tâm, không sao, cái này hắc vụ so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều." Diệp Cảnh Dật ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Cái này hắc vụ là cái gì?" Bị màu lam nhạt quang mang bao trùm Hạ Thi Vận, không còn có nhận hắc vụ ảnh hưởng từ đó cho ra. "Đây là sinh tử chuyển luân cảnh phát ra tử vong khí tức. Ta muốn, vừa rồi những người kia nâng lên thượng cổ thần khí, hẳn là nó, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, loại này tử vong chi địa làm sao có thể xuất hiện linh khí?" Diệp Cảnh Dật bất đắc dĩ lắc đầu. "Hẳn là vừa rồi mấy người kia kích hoạt lên sinh tử chuyển luân kính. Chúng ta đoán chừng không trốn thoát được, chúng ta đã ở vào sinh tử chuyển luân kính trong cái giới." "Sinh tử chuyển luân kính? Ta làm sao nghe cũng chưa nghe nói qua, có cái này thượng cổ thần khí sao?" Hạ Thi Vận đối với thượng cổ thần khí có hiểu biết, nhưng từ chưa nghe qua có quan hệ sinh tử chuyển luân kính sự tình. "Sinh tử chuyển luân kính, có sinh không chết, chắc chắn phải chết, một khi bị sinh tử chuyển luân kính kéo vào kết giới người hoặc vận, sinh mệnh chi linh sẽ dần dần biến mất, tựa như vừa rồi tay của ngươi, sinh tử chuyển luân kính là thứ 8 tà thần ma nhĩ tát vũ khí, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại cái này vong linh sơn lâm." Diệp Cảnh giật dùng tay nâng lấy cái cằm, tựa như đang tự hỏi cái gì thứ 8 tà thần. Hạ Thi Vận cảm giác bản thân có chút choáng, đã lớn như vậy, chưa từng nghe qua cái tên này. Hạ Thi Vận xuất sinh mặc dù tính không được cao quý, nhưng cũng tính toán nửa cái thượng lưu nhân sĩ, Thiên Linh Đế quốc cường giả, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chỗ nghe thấy. Thứ 8 tà thần, ngươi không biết cũng bình thường, kia là Vũ Hằng chi chiến chuyện lúc trước, Cách nay đã gần 10 năm, tương truyền năm đó có khối thiên thạch vũ trụ rơi vào thiên linh tinh, gánh chịu lấy chính là thứ 8 tà thần Ma Nhĩ Tát, hắn là giấu trong lòng hủy diệt thiên linh tinh mục đích tới, cũng không biết tại sao, tại chu diệt hai tòa thành trì về sau, biến mất, sau đó không còn có tin tức của hắn, không nghĩ tới hắn lại cái này tử vong chi quốc. Diệp Cảnh giật thần sắc trở nên nghiêm túc lên, cái này thứ 8 tà thần 10 năm cũng không từng hiện thế, cũng không biết tình huống như thế nào. Bây giờ những người kia đem sinh tử chuyển luân kính phát động, không biết cái này thứ 8 tà thần phải chăng muốn tái xuất giang hồ, vậy đối với Thiên Linh Đế quốc tất nhiên là một trận hạo kiếp. Cứu mệnh. Diệp Cảnh Dật vẫn còn trợ giúp Hạ Thi vận khôi phục thể nội linh lực, sau lưng lại chuyển tới một thanh âm yếu ớt. Diệp Cảnh Dật theo thanh âm phương hướng quay đầu xem xét, là vừa rồi mấy người kia. Nhìn thấy những người kia trong thân thể linh lực, sinh mệnh chi linh lấy cực nhanh tốc độ tản mát, phiêu tán trên không trung, cái kia sói mòn sinh mệnh chi linh giống như là bị thứ gì hấp thu, trong nháy mắt biến mất, những người kia theo sinh mệnh chi linh sói mòn, thân thể trở nên thương tích đầy mình, hiện ra sắp chết dấu hiệu. Diệp Cảnh giật vội vàng đi ra phía trước, xem xét mấy người tình huống, bảy người kia chỉ có một vị tu vi cao nhất còn có được cứu, cái khác đều đã không cách nào cứu vãn, dùng tay đem linh lực chuyển vận đến người kia thể nội, ổn định trong cơ thể hắn sinh mệnh chi linh sói mòn, nhàn nhạt lam quang chậm rãi đem người kia vây quanh, người kia vừa rồi dần dần khôi phục sinh cơ, mặc dù sinh mạng thể trinh yếu ớt, lại ổn định tình huống, bảo toàn một mạng, mặc dù mình bị nhốt là cái này người kia. Bố trí, nhưng nghệ tình người kia người không biết vô tội, Diệp Cảnh giật cũng không có ghi hận hắn, xuất thủ cứu rút. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Vừa rồi cái kia được xưng là đại ca trung niên nhân vội vàng từ trong ngực lấy ra một khỏa linh dược ăn, hư nhược chống lên thân thể, hướng về phía Diệp Cảnh giật thật sâu không người chào. Như thiếu hiệp sau này có gì chỉ thị, tại hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Cảm ơn ta cũng không tất, bất quá mấy người khác tha thứ ta bất lực, bọn hắn sinh mệnh chi linh sói mòn quá nhanh, đã tới đã không kịp. Diệp Cảnh giật lắc đầu, trước mắt vị này có thể cứu sống, đều là bởi vì hắn tu vi tối cao, sinh mệnh chi linh còn chưa sói mòn đến không thể cứu giúp cái kia bước, thân thể bọn họ không bằng Hạ Thi Vận, mặc dù Hạ Thi Vận tu vi thấp, nhưng thân thể lại bị cải tạo qua, dẫn đến Hạ Thi Vận tại sinh mệnh chi linh sói mòn lúc, so bọn hắn chậm hơn rất nhiều, nếu là bình thường ngưng phách cảnh nhị trọng, khả năng tiến đến vài giây đồng hồ liền mất đi tính mạng. Thiếu hiệp không nên tự trách, có thể cứu đến tại hạ đã là cảm kích và phần, huống hồ, thiếu hiệp bị nốt, còn nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nói, người kia hổ thẹn cúi đầu, nếu không phải là mình mấy người không biết trời cao đất rộng, nghĩ đến nơi đây đánh cắp thần khí, như thế nào lại mệnh tang ở đây, như thế nào lại làm cho cái này thiếu hiệp cũng bị buồn ngủ. Các ngươi tại sao xuất hiện ở chỗ này, lại tại sao biết nơi này có thần khí? Diệp Cảnh giật cứu bọn hắn cũng không phải nói mình đại nghĩa đến mức nào, cũng là có nhất định mục đích, vừa mới bắt đầu gặp qua bọn hắn thời điểm, nghe nói nơi này có thần khí, có thể được xưng là thần khí linh khí. Tại Thiên Linh Đế quốc xem như cực ít. Nhưng Diệp Cảnh giật mặc nhiên đối bọn hắn trong miệng thần khí xem thường, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn trong miệng thần khí lại là thứ 8 tà thần vũ khí, như vậy chuyện này liền tuyệt đối không có đơn giản như vậy, cái này thứ 8 tà thần 10 năm chưa xuất thế, liên quan tới hắn ghi chép cơ bản đều là Phượng Mao Lân Giác, lại càng không cần phải nói mấy người kia có thể tìm tới nơi đây, cho nên Diệp Cảnh giật hướng đem chuyện này biết rõ ràng. Thiếu hiệp, chuyện là như thế này, chúng ta 7 người 4 là Thiên Linh học viện nội viện đạo sư, ta từng dạy bảo qua một vị rất kỳ quái học sinh, cái kia học sinh một mực mặc trường bào màu đen. Trường Kỳ đem bản thân giấu ở trường bảo bên trong, chưa hề lấy chân diện mục gặp người. Người học sinh này một mực là giao nhiệm vụ điểm tích phân cho ta đem đổi lấy dạy học. Có một ngày, hắn mặc nhiên mời ta dạy học, nhưng lại nói mình không có điểm tích phân, nghĩ trước ký sổ, ta tự nhiên là sẽ không đồng ý. Hắn lại nói bản thân có hai kiện đồ vật cho ta, thay thế tiền tài, đổi lấy dạy học. Ta rất hiếu kỳ, liền nhường hắn đem đồ vật lấy ra cho ta nhìn một chút. Hắn lấy ra kiện thứ nhất là một tấm màu đen bản vẽ, ta xem nửa ngày cũng không có gì đặc biệt, liền nhường hắn xuất ra kiện thứ hai. Không nghĩ tới, món đồ thứ hai hắn lấy ra lại là một cái song phách linh khí. Trung niên nhân nói đến đây còn có vẻ kích động, song phách linh khí, mặc dù không được coi cổ thần khí, thật là được cho vũ khí cực phẩm, linh khí bài bản trên cũng là có tên tuổi. Song phách, không phải song tinh. Hạ Thi Vận cũng là một trận kinh ngạc, song phách vũ khí tồn tại, trước đó cũng là nghe Diệp Cảnh giật nói qua, song phách là thiên linh mới bắt đầu vũ khí, là làm lúc dùng người sống tế điện chế tạo, cường đại có thể so với bây giờ chế tạo tứ tinh linh khí, bất quá bởi vì đình chỉ chế tạo, cho nên phách linh khí cũng biến thành cực kỳ thưa thớt, không phải bị đại năng giả hóa thành chính mình dùng, chính là bị tất cả đại gia tộc cất giữ. Cái này học sinh có thể xuất ra song phách linh khí, nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Không sai, là song phách, ta có thể cảm giác được, cái kia đem vũ khí bên trong tích chứa linh lực xa không phải bây giờ song tinh linh khí có thể so sánh. Nói thật, tại Thiên Linh Đế quốc thành lập mới bắt đầu, liền phế bỏ loại kia đúc khí pháp, ta sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên gặp qua vô chủ phách linh khí. Diệp Cảnh giật nhíu mày, nghi ngờ hỏi, song phách linh khí tại Thiên Linh Đế quốc có thể nói vô giới chi bảo, vị thiếu niên kia dựa vào cái gì đưa nó tặng cùng ngươi đổi lấy dạy học? Cái này, lúc ấy ta cũng cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù ta đối song phách linh khí 10 điểm khát vọng, ta Liễu Hạt lại không phải dậu đổ bỉm leo người, lúc ấy ta liền hỏi cái kia học sinh, ngươi cũng đã biết cái này vũ khí giá trị. Đừng nói đổi lấy ta một bài giảng dạy học, coi như trung thân dạy học cũng dư xài, ngươi nếu không biết, ngươi vẫn là trở về thận trọng cân nhắc lại cho ta đáp lại phụ. Thật không nghĩ đến à, cái kia học sinh vậy mà nói thẳng, chỉ là song phách linh khí, cần gì cân nhắc. Gặp qua cái kia học sinh biết này linh khí giá trị, ta cũng liền không tại bỏ qua cơ hội này, liền tranh thủ hai kiện đồ vật nhận lấy. Chuyện kỳ quái liền đến, từ khi cái kia học sinh đem vũ khí cho ta về sau, liền rốt cuộc không hướng ta cầu qua học, tới cùng nhau cho ta tấm kia hát sắc bản vẽ, mặc dù không có chút nào đặc biệt, ta nhưng lại chưa bước bỏ, có thể cùng song phách linh khí đặt chung một chỗ đồ vật, chắc hẳn cũng là bất phàm chi vật. Ta tìm hiểu rất lâu cũng không có lĩnh hội bản vẽ chỗ huyền diệu, lại bị tôn nhi của ta trùng hợp mở ra bản vẽ. Nói đến đây, Liễu Hạc hổ thẹn lắc đầu. Người tôn nhi mới xuất sinh không lâu đi. Diệp Cảnh giật thản nhiên nói. Thiếu hiệp làm sao biết? Khó nói ngươi biết bản vẽ kia sự tình. Liễu Hạc nghe được Diệp Cảnh giật cực kỳ chấn kinh. Thử vong tụng thế điển ban đầu chương. Diệp Cảnh giật lông mày khóa chặt hơn. Chắc hẳn ngươi là cùng tìm bản vẽ ghi chép tới a. Thiếu hiệp lời nói không có chút nào sai lầm. Ta xác thực đi theo mở ra sau bản vẽ chỉ thị đi vào nơi này, bản vẽ ghi chép đây là một cái siêu việt sinh tử vũ khí, ta sợ ta một người không cách nào ứng phó, liền dẫn trong ngày thường quan hệ tốt mấy vị đạo sư cùng nhau đi tới. Thiếu hiệp, ta đối đây hết thảy rất là không hiểu, có thể hay không mời thiếu hiệp chỉ điểm một hai? Liễu Hạc nói với Diệp Cảnh giật dứt lời cung tất kính, thiếu niên trước mắt này cứu mình một mạng không nói, đối với mấy cái này sự tình cực kỳ hiểu rõ, nên tôn trọng, vũ khí này rõ ràng đã vượt qua bản thân nhận biết phạm vi, vẻn vẹn chỉ là vũ khí phát ra uy năng, liền để hắn cùng mặt khác mấy vị đạo sư không hề có lực hoàn thủ, trước mắt vị này người trẻ tuổi lại có thể bình yên vô sự, chắc hẳn cũng là siêu việt bản thân nhận biết phạm vi nhân vật. Đúng nha. Cảnh giật, ta biểu thị ta cũng cực kỳ mộng tốt à, cảm giác nghe không hiểu các ngươi nói cái gì. Một bên Hạ Thi Vận đều nhanh hôn mê, hoàn toàn nghe không rõ. Ta đối tử vong tụng thế điển cũng là có biết một hai. Tử vong tụng thế điển là thứ 8 tà thần bản mệnh linh kỹ, hết thảy 7 kỹ, tổng cộng xưng là tử vong tụng thế điển, vị học sinh kia đưa cho ngươi chính là mở ra tử vong tụng thế điển ban đầu chương. Ban đầu chương phía trên ghi chép sinh tử chuyển luân kính hạ xuống cùng tử vong tụng thế điện hạ xuống. Ban đầu chương mở ra, tất yếu mới sinh chi linh tế điện, tôn tử của ngươi khẳng định mò tới bản vẽ kia, mà lại, tôn tử của ngươi sẽ tại không lâu sau đó sinh mệnh chi linh tan hết mà chết, bởi vì hắn đã trở thành tử vong tụng thế điện ban đầu chương tế điện chi vật. Diệp Cảnh giật cực kỳ tiếc hận lắc đầu. Cái gì? Liêu Hạc sắc mặt xoát một chút liền trợn nhìn, cả người già đi rất nhiều, kia là hắn duy nhất tôn nhi, vừa mới xuất sinh liền muốn mất mạng à thiếu hiệp, ngươi có thể cứu cứu ta tôn nhi sao? Hắn mới vừa vặn ra mắt. Liêu Hạc tựa như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, hướng về phía Diệp Cảnh Dật đau khổ cầu khẩn nói: "Xin thứ cho tại hạ bất lực." Diệp Cảnh Dật thở dài một tiếng, chính mình cũng còn vây ở nơi này, còn nói thế nào cứu người, huống hồ thứ 8 tà thần ma nhị tắc cũng không phải là thiên linh người, đến từ nơi đâu cũng không biết, hắn sử dụng linh kỹ cũng là lúc trước đồ thành thời điểm biểu lộ, thậm chí liền cái kia tử vong tụng thế điện phải chăng chỉ có 7 kỹ cũng không xác định, làm sao có thể cứu được Liêu Hạc tôn nhi? "Thiên ý, thiên ý." Liêu Hạc một mặt ảo não ở nơi đó đánh bộ ngực mình, như hắn không có tham tiện nghi, cũng sẽ không cho bản thân tôn nhi mang đến tai họa ngập đầu, bản thân cũng sẽ không bị cuốn tại đây. Ta đoán cái kia học sinh cũng là bị người làm hại, hắn đoán chừng là đi theo tử vong tụng thế điện ban đầu chương ghi chép, tìm được tử vong tụng thế điện, xuống đến sinh mệnh chi linh chậm rãi tàn mát, bất đắc dĩ đem đồ vật tặng cho ngươi, chỉ cần có người lần nữa mở ra tử vong tụng thế điện ban đầu chương, như vậy nguyên rủa liền sẽ biến mất, chuyển rời đến người kế tiếp trên thân. Nếu như không có đoán sai cái kia đem song phách linh khí chính là tử vong tụng thế điện huyễn hóa. Nói xong, Diệp Cảnh giật lắc đầu, Liễu Hạc đoán chừng người nhà cũng không cứu được, bởi vì nguyên rủa phạm vi không phải một người, mà là trực hệ toàn bộ, nhưng là hắn cũng không có nói, sợ Liễu Hạc chống đỡ không nổi, bởi vì tử vong tụng thế điện sở dĩ gọi tử vong tụng thế điện, là muốn đem tử vong truyền tụng thiên hạ, mặc dù tử vong tụng thế điện chỉ là 7 cái linh ký ghi chép bản, lại nhận thứ 8 tà thần ma nhĩ tát ảnh hưởng, biến thành tử vong khuyết tán chi vận, Liễu Hạc người nhà lại, bởi vì tử vong tụng thế điện ảnh hưởng, sinh mệnh chi linh tiêu tán hầu như không còn. Nhỏ nhỏ mao như vậy mà nghe nói qua tử thần truyền thuyết, thật sự là hậu sinh khả úa. Chương 28, Bố Lâm Tiên bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm khàn khàn. Nhìn thấy một đoàn hắc vụ từ phương xa không trung hướng Diệp Cảnh Dật đám người chỗ bay tới. Hắc vụ dừng lại tại Diệp Cảnh Dật phía trước, hư ảnh dần dần rõ ràng, là một vị thân mang hắc bào lão giả. Người là ai? Liêu Hạc hiển nhiên cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ, hắn vừa định bộc phát ra toàn thân linh lực, lại phát hiện thân thể của mình suy yếu, căn bản không có biện pháp bộc phát ra bất luận cái gì linh lực. Nho nhỏ ngũ nguyên tụ linh cảnh dám tại bản tôn trước mặt làm càn. Lão giả ánh mắt ngưng tụ, một đạo sát khí bỗng nhiên thả ra, thẳng bức Liêu Hạc mà đi. Ầm. Liêu Hạc thể nội vốn là không có gì linh lực, tại hắc bào lão giả một ánh mắt phía dưới, bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng đập xuống đất. Khó mà bò lên, trong miệng oa một tiếng, phun ra một lớn quán máu tươi. "Hừ, cho ngươi chút giáo huấn, đi nhớ thật lâu." Lão giả hừ lạnh một tiếng, không để ý trọng thương Liêu Hạc. Tiền bối tới trước chính là vì biểu hiện một chút thực lực của mình. Diệp Cảnh Dật nhìn trước mắt lão giả thản nhiên nói, Diệp Cảnh Dật suy đoán, người này tuyệt không phải thứ 8 tà thần, trước người vị lão giả này cũng hẳn là bị nhốt người, bất quá là hẳn là trước đây thật lâu liền bị vây. Lão giả nghe được Diệp Cảnh Dật, ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới cái tuổi này không lớn thiếu niên, vậy mà đối với mình không sợ hãi chút nào. "Tiểu tử, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám cùng bản tôn nói như vậy người." Lão giả thăm dò một chút Diệp Cảnh Dật thực lực, phát hiện vậy mà không cách nào xem thấu thiếu niên trước mắt này thực lực, bất quá trong lòng tưởng tượng, nghĩ như vậy tiểu tử trẻ tuổi, tu vi tất nhiên không thể so với cái kia Liễu Hạc cao, liền hừ nhẹ một tiếng, miệt thị nói: "Cái thứ nhất có dũng khí dạng này nói chuyện cùng ngươi, nếu như ngươi thật lợi hại như vậy, liền sẽ không bị vây ở chỗ này đi, nói đi, ngươi qua đây đến cùng có mục đích gì?" Diệp Cảnh Dật liếc một cái lão giả, thản nhiên nói, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng lão giả sẽ không duyên vô cớ chạy đến nơi đây đến khoe khoang một phen thực lực của mình, khẳng định có cái gì đáng đến hắn tới đổ vận, đã có ý nghĩ, vậy thì có đàm phán điều kiện. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Lão giả nghe được Diệp Cảnh Dật, giận tí mặt, bởi vì Diệp Cảnh giật đâm trúng lão giả bộ phận quan trọng, năm đó hắn chính là tại thứ 8 tà thần trước mặt phát luôn bừa bãi, mới bị thứ 8 tà thần thu nhập khí bên trong, chọn bện tù cuốn hơn 3 năm. Lão giả đưa tay vung lên, một đạo hắc quang hướng Diệp Cảnh giật đánh tới. Diệp Cảnh giật không chút hoang mang, cũng là đưa tay vung lên, cái kia đến hắc quang vậy mà liền dạng này tại Diệp Cảnh giật trước mặt tiêu tán. "Ngươi?" Lão giả gặp tình hình này, đầu tiên là giật mình, mặc dù hắn chỉ là vung tay lên, nhưng đủ để diệt tụ linh cảnh cường giả, nhưng trước mắt tiểu tử này vậy mà cũng là tiện tay vung lên đánh tan công kích của hắn. "Tiểu tử, có chút ý tứ, ta tựa hồ biết các ngươi vì cái gì có thể tại sinh tử chuyển luân kính trong kết giới còn sống. Xem ra ta quả nhiên không có cảm thụ sai. Ta Bố Lâm Thiên rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời." Ha ha. Bố Lâm Thiên cười xong, ánh mắt ngưng tụ, toàn thân linh lực bạo khởi, thực lực toàn bộ triển khai, đồng nhiên hướng Diệp Cảnh Dật công tới. Ầm. Một kích này tốc độ cực nhanh, uy lực to lớn, Diệp Cảnh Dật cũng không ngăn trở, trực tiếp bị Bố Lâm Thiên đánh bay mấy trượng xa. "Cảnh Dật, thiếu hiệp, ngươi không sao chứ?" Hạ Thi Vận cùng Liễu Hạc thấy thế, liền vội vàng tiến lên xem xét Diệp Cảnh Dật tình huống. Diệp Cảnh Dật lau khóe miệng trên vết máu, chống lên thân thể, đứng lên, tựa hồ không có vấn đề gì lớn. "Các ngươi tránh ra." Diệp Cảnh Dật phất phất tay ra hiệu Hạ Thi Vận cùng Liễu Hạc tránh ra, nhìn xem Bố Lâm Thiên. "Xem ra ngươi là vì ra ngoài mới tới tìm chúng ta a, xem ra ngươi hẳn phải biết phương pháp." "Không sai, ta chính là biết cách đi ra ngoài, các ngươi tiến nhập kết giới ta liền phát hiện các ngươi, bất quá cảm nhận được các ngươi sinh mệnh chi linh tại tiêu tán, liền biết các ngươi một đoàn người là một đám rất rưởi, xem thường, không nghĩ tới chẳng được bao lâu, các ngươi sinh mệnh chi linh vậy mà đình chỉ trôi qua, vậy coi như đáng giá ta một nghiệm, dù sao ta Bố Lâm Thiên lại thấy ánh mặt trời, là cần các ngươi." "Ha ha." Bố Lâm Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, gặp qua Diệp Cảnh giật thụ bản thân một kích toàn lực còn không có bị thương nặng, là hắn biết hắn lần này nhất định có thể đi ra. "Đã ngươi biết cách đi ra ngoài, lại cho là chúng ta có thể giúp ngươi ra ngoài, vậy chúng ta sao không hợp tác?" Diệp Cảnh Dật không muốn cùng Bố Lâm Thiên động thủ, Bố Lâm Thiên biết cách đi ra ngoài, hòa đàm là tốt nhất, hắn còn muốn vội vàng ra ngoài. "Ngươi khả năng lý giải sai, ta nói là ta có thể ra ngoài, các ngươi không thể." Bố Lâm Thiên tiêu dung trong nháy mắt biến mất, trở nên sát ý nổi lên bốn phía. "Chịu chết đi." Bố Lâm Thiên bỗng nhiên một quyền lại là hướng Diệp Cảnh Dật đánh tới. Diệp Cảnh Dật nghiêng người vừa trốn, một phát bắt được Bố Lâm Thiên nằm đấm, nhấc chân chính là một kích, Bố Lâm Thiên bị đau đột nhiên bên cạnh bay ra ngoài. "Có ý tứ." Bố Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, lại là một quyền hướng Diệp Cảnh Dật đánh tới. Không ngạc nhiên chút nào, Diệp Cảnh Dật lại một lần nữa tiếp được Bố Lâm Thiên nằm đấm, mặc dù Bố Lâm Thiên lần này công kích so với một lần trước mạnh hơn, nhưng còn chưa tới có thể uy hiếp Diệp Cảnh Dật trình độ. "Không sai không sai." Bố Lâm Thiên gặp qua Diệp Cảnh Dật né tránh, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Bố Lâm Thiên lại là thả người nhảy lên, lại là hướng về phía Diệp Cảnh Dật một kích, bất quá công kích càng mạnh. "Ngươi có hết hay không?" Diệp Cảnh Dật hơi không kiên nhẫn, lại một lần nữa bắt lấy Bố Lâm Thiên tay, tao mày nói: "Ngươi có phải hay không sợ thực lực toàn bộ triển khai đem ta đánh chết? Mới một lần gia tăng thực lực." Diệp Cảnh Dật đột nhiên minh bạch cái gì, qua như thế mấy chiêu, cái này Bố Lâm Thiên cũng không sử dụng linh khí, chứng minh thực lực cũng không đạt tới tối đại hóa. "Tiểu tử, đầu não không tệ, không sai. Ta chính là sợ đem ngươi đánh chết, ngươi chết, ta như thế nào mới có thể ra ngoài đâu? Ha ha." Bố Lâm Thiên không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này vậy mà nhìn ra ý đồ của hắn, quả nhiên không tầm thường. "Ta và ngươi đánh cược thế nào, ngươi ta thực lực toàn bộ triển khai. Ngươi như thực lực nếu có thể vượt trên ta, ta cam nguyện thụ ngươi bài bố, ngươi như thua, liền muốn nói cho ta cách đi ra ngoài." Bố Lâm Thiên có ý nghĩ của mình, Diệp Cảnh Dật đương nhiên cũng có ý nghĩ của mình, dù sao mình có thể hay không ra ngoài, toàn bộ nhờ hắn. "Ha ha, tiểu tử, đây là ta nghe qua rất khôi hài." Bố Lâm Thiên kèm chút cười đau xót hông, chính mình cũng là đã sống mấy vạn năm lão quái vật, thực lực mặc dù không dám nói vô địch thiên hạ, lại không phải trước mắt cái này bao đầu tiểu tử có thể so sánh, trước mắt tiểu tử này coi như thiên phú vạn năm vừa gặp, hắn thực lực có thể cao bao nhiêu? Bản thân liền linh khí đều vô dụng, nghĩ áp chế bản thân, đơn giản người si nói mộng. "Tiểu tử, ngươi tại địa bàn của ngươi tính được là thiên tài, bất quá ngươi phải biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Nhiều lời vô ích, đem ngươi thực lực toàn bộ phóng xuất ra đi." Diệp Cảnh Dật không có chút nào biến hóa, nhàn nhạt nhìn xem Bố Lâm Thiên nói. "Tiểu tử, đừng bảo là ta không có cho ngươi cơ hội, ngươi đem thực lực của ngươi toàn bộ phóng xuất ra đi, ta sợ thực lực của ta toàn bộ phóng xuất ra, ngươi sẽ chết." "Ha ha." Bố Lâm Thiên xem thường cười to nói, hắn dĩ nhiên không phải muốn cùng Diệp Cảnh Dật đánh cược, trong mắt hắn, Diệp Cảnh Dật cũng không có tư cách này. Hắn chỉ là hướng nhường Diệp Cảnh Dật đem toàn bộ thực lực cũng phóng xuất ra, trực tiếp tốt trực tiếp bắt sống Diệp Cảnh Dật, sau đó trợ giúp bản thân lại thấy ánh mặt trời. "Ta chưa phóng thích." "Có thể." Diệp Cảnh Dật gật gật đầu, tại sinh tử chuyển luân kính trong kết giới, coi như toàn bộ phóng thích thực lực, những người kia cũng không phát hiện được, kết giới này vẫn tương đối đặc thù. Diệp Cảnh Dật đi đến Hạ Thi Vận bên cạnh, bố trí một cái tam thủy kết giới. "Nhớ kỹ, mấy người các ngươi tuyệt đối không nên đi ra kết giới." Nói xong, Diệp Cảnh Dật lại trở lại Bố Lâm Thiên trước người. Hạ Thi Vận có chút bận tâm Diệp Cảnh Dật, nhưng cũng không nhiều lời. Bản thân cũng tôn trọng ý nghĩ của hắn. "Tiểu tử, phóng thích đi, để cho ta nhìn xem tiểu A Nhi bú sữa mẹ khí lực." Bố Lâm Thiên trêu tức nhìn thoáng qua Diệp Cảnh Dật, trong mắt hắn, Diệp Cảnh Dật nhiều nhất bất quá hóa linh cảnh. Diệp Cảnh Dật đối mặt Bố Lâm Thiên chảo phúng, không thèm để ý chút nào, chỉ là nhàn nhạt cào từ bản thân ống tay áo. Nhìn thấy Diệp Cảnh Dật tay trái trên cánh tay vậy mà mang theo một cái màu lam nhạt vòng mang. Diệp Cảnh Dật tay trái vòng tay đương nhiên là tụ linh vòng, cái này tụ linh vòng không chỉ có hấp thu nhiều người như vậy linh lực cùng cái kia phách thực lực, còn đi theo cô linh hạt mấy ngàn năm, ẩn chứa thực lực, đối phó trước mắt cái này Bố Lâm Thiên vấn đề không lớn. Bố Lâm Thiên cũng không nhận ra thứ này, vẻn vẹn coi là hắn là một cái vật phẩm trang sức, đương nhiên có khả năng nhất là Diệp Cảnh giật linh khí, dù sao linh khí không chỉ là đao kiếm vũ khí, đủ loại cũng có, bất quá trong mắt hắn, Diệp Cảnh giật mặc nhiên chỉ là một con dê đợi làm thịt. Diệp Cảnh giật chắp tay trước ngực bắt đầu tụ linh vòng quang mang càng lúc càng lớn, xung quanh linh lực ba động cũng càng ngày càng mạnh, không gian cũng vì đó mà mèo. Ầm. Đột nhiên, lấy tụ linh vòng làm trung tâm, Diệp Cảnh giật thân thể điên cuồng thả ra đại lượng linh lực, không gian xung quanh nhận cái này linh lực thả ra ảnh hưởng bắt đầu trở nên có chỗ biến hình. Liên liên tam thủy kết giới cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đứng tam thủy kết giới bên trong Hạ Thi vẫn khó mà tin được trước mắt tình hình, nàng biết tam thủy kết giới cường đại, trước đó nhìn thấy Diệp Cảnh giật sử dụng tam thủy kết giới, chính mình cũng là giật mình, hiện tại bản thân tựa hồ minh bạch, hắn vì sao lại sử dụng tam thủy kết giới. Diệp Cảnh giật linh lực vẫn còn dâng lên, mà lại là tăng vọt. Bố Lâm Thiên tại Diệp Cảnh giật phóng thích linh lực trong nháy mắt, cũng đã bị đánh bay, hắn đã ý thức được trước mắt người trẻ tuổi kia khủng bố, đội vàng xuất ra bản thân linh khí vận chuyển linh lực làm chống cự. Thế nhưng là không nghĩ tới, Diệp Cảnh giật linh lực vẫn còn tăng lên không ngừng, đã sử dụng toàn bộ thực lực Bố Lâm Thiên cũng bắt đầu chống đỡ không nổi, trong tay linh khí vậy mà bắt đầu có kết thúc nước vết tích, đây là linh khí nhận được viễn siêu bản thân cường đại linh lực công kích thời điểm mới có thể sinh ra. "Tiểu tử, thiếu hiệp, mau dừng tay, ta nhận thua." Bố Lâm Thiên vội vàng hô ngừng, hắn biết, nếu là lại không hô ngừng, bản thân linh khí đều sẽ vỡ vụn, bản thân tính mệnh cũng đem khó giữ được. Nghe được Bố Lâm Thiên, Diệp Cảnh giật vừa rồi đem tụ linh vòng một lần nữa bọc tại trên cánh tay, hai tay kết ấn, xung quanh linh lực dần dần thu về đến tụ linh vòng bên trong. Linh lực áp bách cũng theo đó giảm nhỏ. "Mẹ." Bố Lâm Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Cảnh giật, hắn khó có thể tưởng tượng thiếu niên trước mắt này cường đại, thực lực mình toàn bộ triển khai, lại còn không có ngăn cản được thiếu niên này linh lực ngoại phóng, kém chút ngay cả mình linh khí cũng bị chấn nát, loại này cảm giác áp bách, chỉ có lúc ấy thứ 8 tà thần trên thân mới có, dạng này thực lực người, bản thân lúc trước còn muốn bắt sống hắn, thật sự là người si nói mộng. Về phần trong kết giới Hạ Thi vận hai người đã trợn mắt hốt hoồm, Liêu Hạc vốn là ngũ nguyên nguyên tụ linh cảnh, lại bị Bố Lâm Thiên một ánh mắt liền đánh bay, quản chi bản thân linh lực chưa khôi phục, cũng không phải bình thường người có thể dạng này thu dọn hắn, nhưng mà thiếu niên ở trước mắt, vậy mà cũng chỉ là phóng xuất ra linh lực, liền để Bố Lâm Thiên bị trọng thương, có thể nghĩ, hắn cùng thiếu niên này có bao nhiêu chênh lệch. "Hiện tại ngươi có thể nói cho ta cách đi ra ngoài sao?" Diệp Cảnh giật nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bố Lâm Thiên, lần này giả bộ hữu mô hữu dạng, tối thiểu, Bố Lâm Thiên là thật tin, Diệp Cảnh giật thực lực chênh lệch Bố Lâm Thiên cách xa vạn dặm, có thể ngăn chặn hắn, nhờ vào tụ linh vòng dạng này thần khí. Bố Lâm Thiên nhìn xem Diệp Cảnh giật, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Diệp Cảnh giật mang đến cho hắn một cảm giác, không thua gì năm đó thứ 8 tà thần mang đến cho hắn một cảm giác, hắn hiện tại sớm đã không có làm lúc nào khí, thái độ đối với Diệp Cảnh giật trở nên cực kỳ tôn trọng. "Thiếu hiệp, sớm biết ngài cường đại như thế, ta sao lại cần tại trước mặt múa dịu quá mắt trợ?" Bố Lâm Thiên cũng đúng, nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí. "Ta đích xác biết cách đi ra ngoài, sinh tử chuyển luân kính, có sinh không chết, chắc chắn phải chết, đúng là dạng này, sau khi đi vào, liền không cách nào ra ngoài, bất quá ta trong này cũng vây lại hơn 3 và 5, cũng coi như tìm thấy một ít môn đạo." "Hơn 3 và 5?" Liêu Hạc giật mình, hắn vốn cho rằng Bố Lâm Thiên không có bị khốn bao lâu, không nghĩ tới lại là bị nhốt hơn 3 và 5. Liêu Hạc phỏng đoán Bố Lâm Thiên là hóa linh cảnh cường giả, bởi vì có thể đem một cái ngũ nguyên tụ linh cảnh liếc mắt đánh bay, chỉ có thể là hóa linh cảnh cường giả, bởi vì hóa linh cảnh cùng tụ linh cảnh chênh lệch là lớn vô cùng. Có thể nghe được Bố Lâm Thiên đã có mấy vạn tuổi tuổi, cái kia nhất định là hiện linh cảnh trung cực cường giả. Cái kia Diệp Cảnh giật, Liêu Hạc đã không dám tưởng tượng. Ừ chương 1, xuất quan sau lưng vang lên thê lương kéo dài kèn lệnh thanh âm, trung lực quay đầu, cao cao trên tường thành đấu. Đại Việt màu đen quân kỳ bị gió thổi đến bay phất phới, chủ cơ phía dưới, một tên mặc giáp tướng quân cầm trong tay kèn lệnh, đang dùng lực thổi lên, kèn lệnh bên trong ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng bất bình, giữa thiên địa quanh quẩn. Trương Nhược có quyền, thật sâu bái chào. Khuyên quân tiến thêm một chén rượu, rời khỏi phía Tây Dương quan vô cớ người. Mà mình chân chính nguy cơ, đang đi ra đạo này quan khẩu về sau, mới có thể chân chính bắt đầu. Đến tận đây từ biệt, gặp nhau chỉ sợ lại không kỳ. Học sĩ, lên đường a. Áp giải đại lý tự quan viên Ngô Đức đi tới Trương Nhược trước mặt, nhìn sang vẫn tại trên đầu thành cái kia viên tướng quân, lúc này mới chắc tay, đạo. Mặc dù Trương Nhược là hắn áp vận phạm nhân, nhưng hắn lại có vẻ rất là khách khí. Xuất quan, con đường sau đó, coi như không dễ đi còn có hơn mấy trăm dặm đường, dọc theo con đường này cũng không thái bình. Trương Nhược gật gật đầu, vừa ra Dương quan, tiếp xuống địa vực, nói đến cũng còn tính là Đại Việt lãnh thổ, Đại Việt cũng có đại lượng chú quân, nhưng trên thực tế, Đại Việt có thể khống chế cũng bất quá liền là từng cái đóng quân khai hoang điểm, bảo trại, vô số mã tặc, lưu phỉ, man tộc bộ lạc ở khu vực này phía trên, nhưng so sánh Đại Việt quân đội sinh động được nhiều. Đến vô ảnh, đi vô tung, quan phủ bắt bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp. Coi như đại lực đánh dẹp, lại tựa hồ như vĩnh viễn cũng giết không bao giờ hết, làm thịt không dứt, giống như xuân cựu bình thường, bị cắt một gốc dạ lại lập tức sẽ toát ra mặt khác một gốc dạ đến. Quan ngoại là một cái hỗn loạn thế giới. Đại Việt hàng năm tại quan ngoại đầu nhập vào mấy triệu lượng bạch ngân kết sủ phí tổn, nhưng lại như là ném tới trong nước tảng đá, lật ra mấy cái bọt nước về sau, liền không còn có bất luận cái gì tiếng vang. Quan ngoại tựa như cùng một cái to lớn không đáy, vô luận Đại Việt hướng bên trong điền vào đi bao nhiêu kinh phí, đều tựa hồ vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Nhưng còn không thể ngừng, chỉ cần dừng lại, quan ngoại liền sẽ xảy ra chuyện. Đối với Đại Việt tới nói, quan ngoại là một cái không cách nào quản lý, nhưng lại không cách nào bỏ qua địa phương. Bởi vì cái này một mảnh rộng lớn khu vực, cũng là Đại Việt phòng ngự thủ chuyển kiếp đại nguyên trọng yếu khu vực. Nếu như không có nơi này giám sóc, Bắc Nguyên xuất binh trực tiếp liền có thể uy hiếp được Dương Quan, đây là Đại Việt không cách nào tiếp nhận. Trên trăm năm đến, Đại Việt vẫn muốn tại phiến khu vực này bên trong thành lập được hữu hiệu thống trị, như cùng ở tại quan nội mở dạng, nhập hộ khẩu thể dân, thực hiện quận huyện chế, nhưng lại một mực không có làm đến điểm này, mỗi một lần có chút tiến triển, liền sẽ bị vô số to to nhỏ nhỏ phản loạn chỗ ngăn chặn. Nghiêm trọng nhất một lần, là phiến khu vực này bên trong chó nhung nhất tộc cấu kết Bắc Nguyên quy mô tiến binh, chú đóng ở phiến khu vực này bên trong 100.000 đại Việt quân đội, tổn thất hầu hết lúc này mới đem nguyên quân khu trục trở về. Đến tận đây, triều đình cũng liền gây mất ở chỗ này nhập hộ khẩu tề dân tâm tư. Loạn liên loạn A, chỉ cần không cho nguyên quân vượt qua phiến khu vực này liền tốt. Đương nhiên, tại triều đình xem ra, nơi này là một cái quân phí lô đen, là một cái không đáng lại không cách nào bỏ qua địa phương, nhưng ở mặt khác một số người xem ra, nơi này lại là bọn hắn nhạc viên, là bọn hắn bảo tàng chi địa. Mà Trương Nhược vị này thị lang bộ hộ, lại đột nhiên hướng cái này không người dám hỏi tới to lớn lỗ đen phát khởi khiêu chiến. Ngược lại cha Trần Niên nợ cũ mấy chục năm, vô số chứng cứ rõ ràng bị hắn nắm giữ, đầu mâu trực tiếp chỉ hướng triều đình lập tức trọng yếu nhất một chút hai to mặt lớn, hoàng thân quốc thích cũng nghiêng người trong đó. Sóng to gió lớn phía dưới, lại là Trương Nhược thua rối tinh rối mù. Tân Tân khổ khổ điều tra ra chứng cứ, bị hoàng đế tự mình hạ lệnh một mùi lửa đốt thành tro, mà Trương Nhược lại bị xung quân đến quan ngoại quân trước hiệu lực. Trương Nhược liền là tại hướng quan ngoại tập đoàn quân sự làm loạn, nhưng kết quả cuối cùng lại là muốn đem hắn đưa đến trong tay những người này, sự tình liền là như thế hoang đường. Chỉ cần ngươi có thể đi đến lệnh hồ giã trước mặt, ngươi liền có khả năng sống sót. Đây là trước khi đi thời điểm, Trương Nhược lao sư đối với hắn nói duy nhất một câu. Lệnh hồ giã, quan ngoại 10 vạn đại quân thống soái, chỉ cần mình còn sống đi tới trước mặt hắn, như vậy mặc kệ về sau lại thế nào bị người này làm khó dễ, nhưng ít ra hắn tuyệt sẽ không để cho mình chết ở trước mặt của hắn. Thế nhưng là mình có thể đi đến trước mặt hắn sao? Trương Nhược cảm thấy chỉ sợ rất khó. Ngươi tại đại lý tự cũng là một cái không được chào đón a. Bằng không áp giải ta lần này khổ sai sự tình, cũng sẽ không rơi xuống ngươi trên thân. Nghe Trương Nhược mấy câu nói đó, nô đức suýt nữa đều rơi lệ. Cũng không phải sao, mình chẳng qua là một cái sách hình quan, cũng chính là bình thường công tác quá chăm chú một chút, không quá hợp quần, liền bị những người kia xả lánh, chuyến này mấy ngàn dặm áp vận nhiệm vụ, liền rắn rắn chắc chắc rơi vào trên đầu của mình. Cũng may chỉ còn lại có cuối cùng 500 dặm, chỉ cần đem vị này nguyên lành đưa đến trấn võ thành, mình coi như là giải thoát rồi. Nô đề hình, nếu như trên đường có chuyện gì, ngươi không cần phải để ý đến ta, mình chạy liền tốt. Trương Nhược cười xông đối phương chắc tay, từ Trường An một đường đi đến hiện tại, vị này Ngô Đề điểm đối với mình còn tính là không sai. Chạy. Ngô Đức Khổ cười lắc đầu, không đem ngài đưa đến trấn võ thành, vậy ta cũng là một cái mất chức bãi chức rơi đầu hạ tràng. Hắn sờ lên bên hông hoành đao, nói tiếp, Trương học sĩ, chúng ta đại lý tự sách hình quan, cũng không phải riêng sẽ mua mép thua môi, lại nói, không phải còn có hai vị kia bằng hữu sao? Trương Nhược thuận Ngô Đức ánh mắt nhìn sang, cách bọn họ mấy chục bước bên ngoài, hai cái hán tử đang tại sửa sang lấy yên ngựa, một cái yên ngựa bên trái cắm một thanh đao, một cái yên ngựa bên phải cắm một thanh đao. Hai cái hán tử cười xông Trương Nhược không người một chút. Trương Kính giúp hai vị hộ pháp, Viên Dung Viên Thông, hai người thân thủ cực kỳ cao minh, tại chúng ta đại lý tự hồ sơ ở trong, cái này thân huynh đệ hai vị thế nhưng là vào huyền nguyên cảnh, thất phẩm bên trên cao thủ, càng khó hơn chính là bọn hắn một cái tay trái đao, một cái tay phải đao, hai người liên thủ liền có thể tạo thành một cái đao trận, chính là bát phẩm cao thủ, cũng có thể đấu một trận, có bọn hắn một đường đưa tiễn, người bình thường ai có thể làm gì được ngài? Nô Đức Đạo, ngươi có biết muốn mệnh ta chính là người nào không? Bất kể là ai, cũng không có khả năng xuất động quân đội, những cái kia trong quân các đại lão cũng sẽ không biết xấu hổ, tự mình ra tay đi. Nô Đức thấp giọng, vĩnh viễn cũng không cần đánh giá cao những người kia phẩm đức, bọn hắn cái gì bị ổi sự tình đều làm ra được. Trương Nhược thở dài nói, sự tình có không dai, vậy liền trốn à, dù sao cũng so không công chết tốt. Nhìn xem Trương Nhược lên xe ngựa, Nô Đức trong lòng không hiểu cũng hoảng hốt, trong lúc nhất thời, đúng là không có chủ ý chỉ là nắm thật chặt ở trong tay đao. Người đánh xe dương lên trong tay trường tiền, ba một tiếng trên không trung kéo một cái roi hoa, kéo xe hai thất lạc đà liền tự giác dậm chân hướng về phía trước. Trong xe ngựa, lúc trước hoàn khí phách ngang nhiên Trương Nhược thần sắc, lại là trong nháy mắt sụ xuống, nhìn xem đối diện dựa vào vách thùng xe mà ngồi một cái tuổi trẻ nữ tử, mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc. Khinh Vân, ngươi tội gì muốn đi theo ta đồng loạt đi đâu? Ngươi có thể lưu tại Trường An, phụ thân ở nơi đó, tổng cũng có chút thân bằng bạn cũ có thể chiếu ứng ngươi, chính là vừa mới, ngươi cũng có thể đáp ứng đi theo Mã Bá Bá cùng một chỗ rời đi. Trương Nhược có chút nhắm lại mắt, nhưng vẫn là nhịn không được trong hốc mắt nước mắt. Đi theo ta xuất quan, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Trường An những cái kia thân bằng bạn cũ cũng liền như vậy. Trước kia phụ thân xông pha chiến đấu thời điểm, những người kia thế nhưng là đồng ý muốn vì phụ thân hậu viện, nhưng kết quả đây. Trương Kinh Vân chậm rãi lắc đầu nói, phụ thân, nữ nhi cho dù lưu tại Trường An, chỉ sợ cũng sống không lâu lâu, những người kia nhìn thấy nữ nhi, liền sẽ nhớ tới bọn hắn thật xin lỗi phụ thân sự tình, cho nên, vẫn là không muốn phải nhìn càng tốt hơn một chút. Đi theo phụ thân, tối thiểu chúng ta người một nhà, có thể chết ở cùng một chỗ, nếu thật là như phụ thân đoán, nữ nhi kia liền bồi tiếp phụ thân cùng đi tìm A Nương liền tốt. Thế nhưng là ngươi mới 16 tuổi. Trương Nhược cất tiếng đau buồn đạo. Mặc dù chỉ có 16 tuổi, nhưng cũng kiến thức cái này khuấy động tuế nguyệt đâu. Trương Khinh Vân móc ra khăn tay, nhẹ nhàng lau Trương Nhược nước mắt trên mặt. Phụ thân thế nhưng là sửa chữa đại trợ phu, há có thể nhìn nữ tình trường. Vô tình chưa hẳn chân hào kiệt, yêu tử làm sao không trợ phu. Trương Nhược hít một hơi, hiện tại cha hối hận nhất không ai qua được lúc trước không có đi học thật tốt một học võ đạo, nếu không lấy cha tư tài, hiện tại sao lại lo lắng những này hạng người giấu đầu lòi đôi. Cha học được trị quốc Lý Thiên Hạ đại học vấn, lại nơi nào còn có thời gian đi học võ đạo. Trương Kinh Vân cười nói, cá cùng tay gấu, từ trước đến nay khó mà đều chiếm được. Với lại tại nữ nhi xem ra, cha học được mới là đại đạo, võ học bất quá tiểu đạo hay. Trương Nhược thở dài, tại cái này liên quan bên ngoài, chỉ sợ lại là tiểu đạo đừng ra, vũ lực làm bương. Vén rèm xe lên, hai cái nhìn ra phía ngoài, tối tăm mở mịt dưới bầu trời, lại là mênh mông khô héo, diều hâu vật lộn trường không, đột nhiên tựa như cùng một căn tiễn bình thường bắn thẳng đến xuống, sắp chạm đất thời điểm, đột nhiên kéo lên, thiết trảo phía dưới, một cái màu vàng sáng con thỏ phí công bảy đầu thẳng cẳng. Thu hồi ánh mắt, Trương Kinh Vân lại là lên tiếng kinh hô, khoảng cách con đường cách đó không xa một gốc chạc cây cầu trương trên đại thụ, một con mèo to chính giơ lên nhìn bọn hắn chằm chằm đoàn người này, tại mèo to móng vuốt phía dưới, lại là đấm máu một đại đoàn, cũng không biết là bắt được cái gì con mồi. Cái kia mèo to trông thấy người nhưng cũng không sợ, xanh mơn mởn con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn nửa ngày, lại là cúi đầu, khẽ cắn xé ra, tiêu ra máu rơi giật xuống một đại đoàn thịt đến. Dù là Trương Khinh Vân tâm trí không phải bình thường người bình thường, giờ phút này đột nhiên gặp cảnh này, cũng là sắc mặt tái nhợt, xe ngựa chung quanh mấy tên áp giải quan binh đều là đến từ Trường An đại lý tự bộ khoái, nhưng cũng là rất ít nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một người khẽ quát một tiếng, sức cung dẫn tiễn, lâm một tiếng liền bắn về phía cái kia mèo to, chỉ bất quá cách xa, cái kia tiễn bắn tới dưới cây thời điểm, liền đã là bất lực rơi xuống. Cái kia mèo to lại là thụ cái này giật mình, nhảy lên dưới cây, trong nháy mắt liền biến mất ở khô héo bên trong. Trương Nhược nhìn xem thế thì treo ở trên cây đấm máu huyết nục, thở dài, Khinh Vân, đây cũng là quan ngoại, mạnh được yếu thua quan ngoại, xuất sinh như thế, người cũng thế. Chương 2, miếu nhỏ bột một tiếng vang, một giọt mưa rơi xuống tại xe ngựa trần xe, lưu lại đồng tiền lớn nhỏ một khối bể, sau đó liền giọt thứ hai, giọt thứ ba, chỉ bất quá một cái chớp mắt, mưa to tựa như cùng dùng buồn rội bình thường từ trên trời ngược lại đem xuống tới. Mau mau, mặc vào đồ che mưa. Nô Đức luống cuống tay chân từ lưng ngựa bên trên gỡ xuống áo tơi mặc trên người, lại gỡ xuống mũ rộng đánh thắt ở trên đầu, dù hắn xem như mau, nhưng y phục trên người cũng đã là ướt đẫm, gió thổi qua, lập tức liền dùng mình một cái. Nhìn xem tám cái thủ hạ, từng cái cũng đều trở thành ướt sũng. Đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh mưa, thay đổi khô mát quần áo, nếu không mùa này, cái này thời tiết, quần áo ướt ở trên người thấm đến lâu, coi như bọn hắn thân thể cường tráng, tuyệt đối cũng là tránh không được bệnh bên trên một trận. Nếu là tại Trường An thì cũng thôi đi, chẳng qua là một hai phó chén thuốc sự tình, thế nhưng là tại cái này liên quan bên ngoài, không cẩn thận ngã bệnh, cái kia chính là thiên đại sự tình, làm không tốt, như vậy đi gặp Diêm Vương cũng có nói. Tăng tốc đi tới. Nô Đức la lớn. Trời mưa quá đại, cho nên với hắn không thể không gầm lên mới có thể để cho tất cả mọi người có thể nghe thấy. Ta nhớ được phía trước có cái Bồ Tát miếu. Ngồi tại càng xe bên trên người đánh xe cất giọng nói. Vậy còn không đi nhanh lên. Có người lớn tiếng nói. Tám người che chở xe ngựa, xông phá màn mưa, vội vàng chạy về phía trước. Ước chừng đi về phía trước vài dặm, mưa cuối cùng ít đi một chút, chỉ bất quá trên mặt đất lại vũng bùn, mấp mô bên trong rót đầy nước, thấy không rõ con đường, mọi người bộ pháp ngược lại là chậm lại. Chủ yếu là lo lắng dưới hông chiến mã tại dạng này con đường phía trên không cẩn thận gây móng, vậy đối với mọi người tới nói, nhưng chính là nhà rột gặp mưa liên tục, còn lại mấy trăm dặm đường, vậy liền gian nan. Nô Đức mang theo mọi người xuống ngựa, dẫn ngựa mà đi. Không có biện pháp, lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh. Một đoàn người không nhiều, lại còn đuổi kịp trước mặt Viên thị huynh đệ, nhìn xem một thất ngã trên mặt đất con ngựa buồn bã kêu to, Nô Đức không khỏi bén bén lông mày. Cái này hai huynh đệ vận khí không tốt, gãy một con ngựa. Viên thị huynh đệ không nói một lời gia nhập vào tiến lên trong đội nhóm. May mắn vị này xuất thân Dương Quan người đánh xe cũng không có nhớ lầm, tại trong mưa mọi người chậm rãi từng bước đi ước chừng sau nửa canh giờ, một gian rách dưới miếu thờ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Mặc dù phá, nhưng ít ra thoạt nhìn có nóc nhà. Mọi người yêu cầu cũng không cao, có thể có cái che mưa địa phương, lại nấu bên trên một điểm canh gừng nước uống vào đi khử khử hàn khí liền tốt. Giống gừng vật như vậy, tự nhiên là đi xa nhà thiết yếu chi vật phẩm, cái này một số người cũng đều là bên ngoài chạy đã quen người, đương nhiên sẽ không quên những này tiểu vật sự tình. Thằng đến gần, mọi người mới phát hiện, căn này đã từng miếu thờ cũng không nhỏ, có lẽ tại quá khứ, Hương Hỏa Hoàn đã từng vô cùng thịnh vượng, chỉ bất quá bây giờ rách nát, tả hữu hai gian thiền điện tất cả đều sụp đổ, ngay cả một chút cung phụng La Hán, Bồ Tát đều thiếu cánh tay thiếu chân bạo lộ tại dưới ban ngày ban mặt, lại đi qua chút thời gian, không thể nói trước liền muốn bụi về với bụi, đất về với đất. May mà chính là chính điện coi như bảo tồn được hoàn hảo, chí ít hai cánh của lớn không được gì, giờ phút này ngược lại là được đóng chặt, lúc trước cách còn lâu mới có được phát hiện. Giờ phút này đi đến gần, thế mà nhìn thấy nóc nhà có một chút khói xanh lượn lờ toát ra, chỉ bất quá thuốc lá này một thò đầu ra liền bị gió thổi mưa rơi đi. Trong miếu đầu có người, ta đi đem bọn hắn đuổi đi. Viên Dung nhanh chân hướng về phía trước, đẩy ra cửa miếu. Chấm đã. Từ trong xe ngựa nhô ra nửa cái đầu, Trương Nhược lại là hét lại Viên Dung, đạo, đều là tránh mưa khách, nếu là luận cái tới trước sau ngược lại là nhân ra ở phía trước, sao có thể xua đuổi nhân ra. Học sĩ, cái này hoang hiệu giã ngoại, chỉ sợ không phải cái gì gia đình lương thiện. Viên Thông đạo, thân phận ngài tôn quý ta thân phận gì? Bây giờ bất quá một mang tội chi thân mà thôi. Trương Nhược đạo lại nói, lớn như vậy mưa, ngươi đem người đổi đi, chẳng phải là muốn để người ta gặp mưa? Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Còn nữa cái này miếu không nhỏ, dung nạp xuống chúng ta, dư xài. Đẩy ra cửa miếu, bên trong tình cảnh đập vào mí mắt. Trong miếu hai người mặc cách ăn mặc đến xem, tựa hồ là một chủ một buộc, giờ phút này chính xếp bằng ở bên lửa nướng quần áo, bọn hắn thoạt nhìn vận khí không tệ, tựa hồ là mưa vừa dưới thời điểm, bọn hắn vừa lúc liền tại cái này miếu phụ cận, liền lập tức né tiền đến, quần áo ngược lại là không có ướt nhẹp bao nhiêu. Ngoại trừ hai người, thế mà còn có bốn con ngựa. Hiển nhiên là hai người này sợ dầm mưa lấy lập tức, liền cũng dắt tiền đến. Nhìn thấy Trương Nhược một đoàn người vào cửa, hai người đều là đứng lên. Thanh niên khoan bảo đại tụ, bên hông treo lấy một thanh kiếm, Viên Dung chỉ là nhìn sang cái này treo kiếm thanh niên, liền lười nhắc lại chú ý hắn, mà là đem ánh mắt chuyển đến cái kia tôi tớ bộ dáng trên người thanh niên lực lưỡng. Thanh niên phần eo kiếm, là loại kia nghi kiếm, nói không chính xác mà ngay cả lưỡi đao đều không có mở, thuần túy liền là lấy ra chú trọng bề ngoài. Ngược lại là cái kia tôi tớ hán tử một thân trang phục, bên hông cắm một thanh đao, để Viên Dung đồng tử hơi co lại chính là, chôi đao này không có vỏ đao, giống như liền như thế tùy tiện cắm ở bên hông, thế nhưng là Viên Dung nửa đời người chìm đắm tại đao pháp phía trên, chỉ nhìn một chút liền biết, hán tử kia cắm đao cái góc độ này, lại là có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn nhất rút đao ra đến. Hán tử kia không đơn giản. Quấy rầy. Viên Dung ôm quyền nói, tại hạ Viên Dung, chủ nhân nhà ta xuất hành, trùng hợp mưa to, chỉ có thể tới đây lánh mặt một chút. Thanh niên kia ôm quyền đáp lễ lại, cười nói, đều là Thiên Ngai Lưu là người, ta hai người cũng là mượn Bồ Tát nhà đến tránh mưa, chỉ bất quá so với các ngươi tới trước một bước thôi, cái này Bồ Tát nhà rất lớn, huynh đài tự tiện, tự tiện. Viên Dung gật gật đầu, quay đầu hướng Ngô Đức ra hiệu một cái, một đoàn người lại là tự đi đại điện bên trái. Cái này miếu cũng là rách nát, Viên Dung cũng là không khách khí, trực tiếp đi phá hủy bàn thờ, sau đó lại từ bên ngoài kéo một đoạn sụp đổ lương trụ tiền đến, ba lượng quyền liền đánh nát, chuẩn bị đợi lát nữa tụ lửa. Nhìn thư sinh kia hai người, cũng là bình thường hành vi. Những năm này bên ngoài quan, kính sợ thần tiên Bồ Tát người, là càng thiếu đi, mọi người tín nhiệm hơn chính là đao trong tay tử. Trương Nhược ngồi xếp bằng, nữ nhi Trương Khinh Vân trên đầu mang theo màn nón lá nương tựa hắn, Ngô Đức bọn người làm thành một vòng, ngược lại là vừa lúc đem hai cha con cùng bên này tách rời ra, Trương Khinh Vân vừa vặn cùng người thanh niên kia mặt đối mặt, nàng có chút hiếu kỳ đánh giá đối phương một chút, không ngờ đối phương cũng đang nhìn nàng, ánh mắt đối mặt, thanh niên mỉm cười gật đầu ra hiệu, Trương Khinh Vân lại là đỏ mặt, rũ xuống đôi mắt. Đám người tất cả ngồi xuống, Viên Dung Viên Thông hai huynh đệ lại thẳng đi tới hai người kia trước mặt, đạo, chúng ta người bên kia nhiều, quá chen chúc, có thể hay không nhờ tại con trai ngài cái này sấy một chút quần áo. Thanh niên cười gật đầu, cùng người phương tiện, mình thuận tiện, đã đủ tới, lại cùng nhau tránh mưa, tất nhiên là hữu duyên. Hai người huynh đệ cảm ơn một tiếng, lúc này liền ngồi xuống, nướng quần áo, ánh mắt lại là rơi vào phía sau hai người cái kia bốn con thân ngựa bên trên. Ngựa tốt, bình thường một thất cũng khó gặp, không ý tưởng vậy mà một lần thấy được bốn con ngàn dặm câu. Người bình thường, nhưng rất khó lây tới dạng này ngựa tốt, nói đến, ta cũng vẫn muốn làm một thất dạng này ngựa đâu. Không biết huynh đệ tục danh. Viên Dung hâm mộ đạo. Bảo kiếm bảo đao bảo mã, luôn luôn đều là giang hồ nhi lang để ý nhất đồ vật. Thanh niên mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đắc ý, đích thật là ngựa tốt, bất quá tại cái này liên quan bên ngoài, cũng tịnh không hiếm lạ, chỉ cần dùng tâm, luôn luôn có thể lấy được. Viên huynh, tại hạ họ Lý, tên đại chủ y. Đây là ta hộ vệ, họ Phương, ngươi gọi hắn tiểu miêu liền tốt. Viên Dung có chút ngốc trệ, thanh niên này thoạt nhìn cũng coi là tướng mạo đường đường, lại một mặt phong độ của người trí thức, chỉ là danh tự này. Lý đại chủ y. Ngược lại thật sự là ngoài dự liệu bên ngoài. Cái này hộ vệ lưng hùm vai gấu, so với chính mình còn muốn cao nửa cái đầu, thế mà gọi tiểu miêu, cũng là tuyệt đối không thể đoán được. Trong điện một bên truyền đến bổ xoẹt một tiếng cười khẽ, lại là một đầu khác Trương Khinh Vân nghe được Lý đại chủ y, Phương tiểu miêu hai cái danh tự này, nhịn không được cười lên, tiếng cười mới ra liền cảm giác không ổn, thân thể hơi nghiêng, ngược lại là hận không thể cả người đều giấu ở phụ thân phía sau đi. Cũng may thanh niên kia cũng không có cái gì không vui biểu thị, ngược lại cười đối Viên Dung nói, Viên huynh chỉ cần có tiền, đi đến Thái An thành, liền có cơ hội mua được. Thái An thành là quan ngoại trừ ra trấn Võ thành nổi danh nhất thành trấn, chỉ bất quá trấn Võ thành là đại Việt quan ngoại trú quân tổng bộ chỗ, quan ngoại 10 vạn đại quân thống soái lệnh hộ giá liền ở nơi đó. Mà Thái An thành lại là lấy thương nghiệp nghe tiếng. Mặc kệ là quan ngoại người nào, đều có thể tại Thái An thành giao dịch, chỉ cần hướng Thái An thành nộp lên hai thành sở giao dịch đến thuế liền có thể thu hoạch được Thái An thành bảo hộ. Thái An thành là một cái cực kỳ đặc thù chỗ, hắn bèn bèn chỉ có 1000 tên hộ vệ giữ gìn toàn bộ thành thị vận chuyển, tại quan ngoại nhiều vô số kể thế lực bên trong, khi điên không đáng giá nhắc tới, nhưng Thái An thành thành chủ lại là Định Hải Thần Châm đồng dạng tồn tại. Nghe đồn Thái An thành thành chủ là một tên tiên tiên cấp bậc cao thủ. Toàn bộ đại Việt, tiên tiên cấp bậc cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là thống soái 10 vạn đại quân lệnh hộ giá cũng bất quá vừa mới cựu phẩm thôi, khoảng cách tiên tiên còn có cách xa vạn dặm đường đâu. Toàn bộ quan ngoại, cựu phẩm cao thủ có 10 cái sao? Chỉ sợ không có. Không người nào nguyện ý đắc tội một cái tiên tiên cao thủ, bởi vì người ta muốn lấy ngươi tính mệnh, thật sự là rất dễ dàng bất quá. Lý huynh là quan ngoại nhân sĩ. Viên Dung thăm dò mà hỏi thăm, bèo nước gặp nhau, lại là tại quan ngoại chỗ như vậy, Viên Dung như thế cha hỏi thật là có chút mạo muội. Lý đại chú ý lại là không ngần ngại chút nào, chính là tại hạ trong nhà tại Thái An thành bên trong cũng có một phần sản nghiệp, lần này lại là đi ra du lịch. Nghe nói cái này liên quan bên ngoài không được yên ổn, cũng là không sao. Lý đại chủ y ha ha cười nói, tiểu mao tặc đánh không lại ta cùng tiểu miêu, đạo tặc băng không chạy nổi ta cùng tiểu miêu, thật gặp được cường long, xem ở ta là Thái An thành người phân thượng, cũng hơn nửa sẽ không gây khó dễ ta. Viên Dung Tiếu nhìn thoáng qua không nói một lời Phương tiểu miêu, cái gọi là tiểu mao tặc đánh không lại Lý đại chủ y cùng Phương tiểu miêu, xác suất lớn là có thể xem nhẹ cái này Lý đại chủ y. Quý thượng, người thanh niên nhìn thoáng qua đối diện cách đó không xa Trương Nhược, tại hạ chủ thượng họ Trương, đến từ Trường An. Viên Dung đạo. Thanh niên có chút nghiêng đầu, nếu mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nửa ngày đột nhiên tay chỉ đối diện Trương Nhược đạo, không phải là Đại Việt thị lang bộ hộ Trương Nhược Trương công. Viên Dung giật mình, tay không tự giác liền dựng vào chuôi đao. Lý huynh làm sao biết? Lý đại chú ý vô bàn tay một cái cười nói, Viên huynh quên ta là ở đó người. Ta thế nhưng là từ Thái An thành đi ra, nơi đó bán, không chỉ có vẹn vẹn là hàng hóa, còn có tình báo, Trường An chuyện lớn như vậy, Thái An thành làm sao lại không biết đâu. Trương Nhược Trương công hữu một viên đan báo, thật sự là chúng ta người đọc sách chi mẫu mực, bội phục, bội phục. Hắn thế mà đứng lên, hai tay ôm quyền tề lông mày, thật sâu vái chào tới đất. Lễ này rất lớn, xa xa Trương Nhược cũng không khỏi động dung, đứng dậy không người hoàn lễ, một bên Trương Khinh Vân cũng đứng dậy hạ thấp người vạn phúc làm lễ. Đấu chương xong, chương 3, Lý đại chú ý một lần nữa vào chỗ, Lý đại chú ý nhìn thấy đối diện Viên Dung Viên Thông huynh đệ hai người, cũng là mặt mũi tràn đầy bội phục chi sắc. Viên huynh các ngươi cũng là anh hùng a, không tầm thường, không tầm thường. Đối phương lấy lòng, để Viên Dung huynh đệ có chút không hiểu đấu, hai người bọn họ luôn luôn đều sinh động tại đại tần Trường An xung quanh, hai người cũng có tự mình hiểu lấy. Nếu như nói hai người tại Trường An xung quanh còn có chút danh khí lời nói, tại cái này lớn như vậy quan ngoại, chỉ sợ căn bản liền không có người nghe nói qua tên của bọn hắn. Nhìn cái này Lý đại chú ý, lại một bộ thực tình khích lệ, tuyệt chưa qua loa bộ dáng. Tiểu Miêu, ngươi nói bọn họ hai vị có phải hay không anh hùng? Tựa hồ là cảm thấy mình một người lời nói không đủ để lấy tín nhiệm, Lý đại chú ý quay đầu đến hỏi ngồi ở bên cạnh hộ vệ Phương Tiểu Miêu. Cái này to như cột điện hán tử đang từ túi bên người phục bên trong ra bên ngoài một dạng lấy một chút giá đỡ cùng bình bình lọ lọ cái gì, nghe được Lý đại chú ý tra hỏi, ngừng một chút nói, nếu như có thể còn sống đi đến trấn Võ Thành thì càng anh hùng. Nghe nói như thế, Viên Dung hít vào một hơi thật dài, nhìn xem đối diện hai người, đạo, không biết lời này nói như thế nào. Lý đại chú ý mỉm cười một bên lắp ráp Phương Tiểu Miêu lấy ra đồ vật, vừa nói, Viên huynh, tại Thái An thành có người bỏ ra giá tiền rất lớn, muốn mời người lấy Trương công tính mệnh, mở ra giá tiền, thế nhưng là không ít. 10 vạn lượng tuyết hoa ngân đâu? Không biết có bao nhiêu người sẽ động tâm. Viên huynh các ngươi nghĩa bạc bần tiền, có can đảm hộ tống Trương công, tự nhiên là anh hùng. Một mực dựng thẳng lỗ hai chú ý bên này Ngô Đức đứng dậy đi tới, chắp tay nói, Lý huynh, tại hạ đại lý tự sách hình quan Ngô Đức, xin hỏi Lý huynh có biết có người nào muốn làm cái này đơn xin ý? Nếu như có thể tiết lộ một hai, tại hạ vô cùng cảm kích. Quan ngoại tàng long ngoại hổ, thế lực nhiều vô số kể, cái này ta thật không biết. Lý đại chú ý lắc đầu, chỉ bất quá phòng đoán lấy, các ngươi dọc theo con đường này, tuyệt đối sẽ không thái bình thôi. Ngô Đức trầm mặc nửa ngày, quay người đi trở về, ngồi xuống lại là một mặt suy sụp tinh thần chi sắc, tăng cái thủ hạ cũng từng cái như cha mẹ chết, nếu như nói trước sớm hoàn trong lòng còn có may mắn, giờ phút này nghe cái này Lý đại chú ý lời nói, đó là một điểm hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. 10 vạn lượng tuyết hoa ngân a. Ngô Đức là đại lý tự sách hình quan, chính lục phẩm quan, đồng lộc tăng thêm các loại phúc lợi, cũng sẽ không vượt qua 1000 lượng, về phần bọn hắn những này tiểu bộ khoái, kia liền càng không cần nói. Chính là Viên Dung huynh đệ dạng này giang hồ hào cường, 10 vạn lượng cũng tuyệt đối là một cái con số lớn. Mà bây giờ, chỉ bất quá mua một cái mạng mà thôi. Miếu cũng liền lớn như vậy, Lý đại chú ý tiếng nói cũng không nhỏ, trong phòng tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng sở. Người trong cuộc Trương Nhược lại là sắc mặt bình thường, liền ngay cả Trương Khinh Vân cũng không có chút nào động dung, thay cha châm trà tay, vững như bàn thạch, tựa hồ là không có nghe được Lý đại chú ý lời nói. Nhấp một miếng trà, Trương Nhược đạo, đợi mưa cạnh, các ngươi liền tản đi đi. Ngô đề điểm, ngươi đem công văn cho ta, ta tự đi trấn Võ Thành, nếu như còn có thể đi đến. Ngô Đức cười khổ, học sĩ nói đùa, ta nếu là dạng này về tới Trường An, không phải là một con đường chết. Vẫn là câu nói kia, sự tình có không dai, vậy liền chạy, không cần phải để ý đến ta. Lý đại chú ý giờ phút này đã là lắp ráp tốt cái kia một đống bụi bặt, lại là một cái thịt nướng giá tử, cái kia Phương Tiểu Miêu lại từ trong túi ra móc ra từng khối cắt đến ngăn nắp cầm giấy dầu bao lấy thịt tươi, mở ra giấy dầu, đem thịt đặt ở trên kệ liền nướng, bình bình lọ lọ bên trong thế mà giả bộ đều là các loại gia vị, nhìn đối phương trong tay nhỏ cái que, bàn trải nhỏ các loại đồ chơi nhỏ, Viên Dung không khỏi yên lặng. Hiển nhiên chính là một cái ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Bất quá, giống như thực sự rất thơm đâu. Trong chốc lát, mùi thơm liền tại trong miếu tràn lan ra. Bồ Tát trong miếu thịt nướng ăn, nếu là Bồ Tát thật có linh, cũng không thông báo sẽ không từ phía trên nhảy xuống đánh cho hắn một trận. Bất quá dưới mắt cấp trên cung cấp cái kia Bồ Tát thiếu cánh tay của chân, ngay cả đầu cũng bị mất một nửa, nghĩ đến cũng không lo được bọn hắn những này khác người cử động. Trương Công, muốn hay không cùng uống bên trên một chén? Lại từ trong túi ra móc ra một cái hồ lô, Lý đại chú ý đột nhiên nhìn về phía bên kia Trương Lượng, tự mình nâng rượu, tính tình có chút liệt, bất quá cái này mùa ngược lại là phù hợp. Không đợi đám người ngăn cản, Trương Nhược lại là đã cởi lên hướng bên này đi tới, Trương Kinh Vân lạc hậu một bước, nhưng cũng là theo sau. Viên Dung Viên Thông đứng lên chia hai bên trái phải, đem vị trí giữa để lại cho Trương Nhược hai cha con, hai người bọn họ một trái một phải, Nô Đức cũng đi tới, lại là thẳng ngồi ở Phương Tiểu Miêu bên người. Lý đại chú ý như mày, trong ngực lấy ra bốn cái khéo léo đẹp đẽ cái chén, cười nói, chỉ có bốn cái chén, làm sao xử lý? Viên Dung cười nói, huynh đệ chúng ta lại là không uống rượu. Vậy thì dễ làm rồi. Lý đại chú ý cười to, từ bên lửa cầm lên bình đồng, đem bên trong nước sôi rót vào trong chén tẩy bá một lần, lúc này mới phóng tới trên mặt đất một khối trên thảm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí rót thêm rượu. Trương Công, còn có vị này nên chính là tiểu thư a. Mời. Lý đại chú ý đạo, còn có vị này con ra, cũng mời. Trương Nhược thẳng bưng chén rượu lên, đầu tiên là nhìn xem nho nhỏ trong chén hoa miệng, lại bưng đến trong mũi thật sâu hít hà, nín thở một lát, đạo, rượu ngon. Trương Kinh Vân nâng chén rượu, lực chú ý cũng là bị chén rượu dưới đáy một đóa sinh động như thật đóa hoa hấp dẫn, rượu không lay động, cái kia bông hoa chính là nở rộ tại đáy chén bình thường. Trong chén đầu đông hoa là thế nào điêu đến như thế mà bát? Nàng hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Mặc dù nàng xuất thân vọng tộc, nhưng cũng chưa từng gặp qua dạng này rượu chén. Nơi nào có hoa? Nô Đức bưng chén rượu lên, lại là uống một hơi cạn sạch, thẳng đến để ly xuống lúc này mới trông thấy đồng thời bưng chén lên ba người, cũng còn không có uống, không khỏi rất là lúng túng. Trong nhà thợ thủ công tay nghề, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lý đại chú ý mỉm cười nói, so với Nô Đức, Trương Nhược lại là phẩm tiểu người trong nghề, cái chén rất nhỏ, cũng liền một ngụm rượu, hắn ngậm trong miệng đi lòng vòng bình luận một lát, lúc này mới rầm một tiếng nuốt xuống. Tiểu huynh đệ khiêm tốn, mặc kệ là cái này cất rượu chi thuật cũng tốt, vẫn là chén rượu này lùng cùng âm khắc kỹ năng xảo cũng tốt, đều là đủ để ra truyền đồ vật. Thoạt nhìn tiểu huynh đệ trong nhà tại Thái An thành không phải tầm thường. Bình thường, bình thường. Lý đại chú ý lại cho mấy cái rót rượu, lần này Ngô Đức nhìn kỹ đáy chén, quả nhiên một đóa tinh xảo chi cực hạ nạ chan ở trong nước có chút dập dờn, không khỏi sợ hai thán phục liên tục. Nghe tiểu huynh đệ ăn nói, cũng là đọc qua sách, không biết bây giờ làm thế nào nghề nghiệp. Trương Nhược hỏi, không có đọc mấy năm. Lý đại chú ý cười nói, thiếu niên thời điểm, trong nhà cũng mời một cái gọi cái gì dụ ân thái lao phu tử đến dạy qua ta, bất quá không có giáo 2 năm, liền bị ta tức giận bỏ đi, về sau cũng không người đến dạy ta, liền mình lung tung nhìn chút sách thôi. Dụ lao tiên sinh. Chẳng những Trương Nhược ngây người, liền ngay cả Trương Khinh Vân cũng lên tiếng kinh hô. Nhìn xem bộ dáng của hai người, Lý đại chủ ý đạo, lão phu tử rất nổi danh sao? Năm đó hắn đến Thái An thành, tại trong nhà của ta ngây người 2 năm, bị ta khí sau liền đi, nghe người trong nhà nói giống như muốn đi Trường An. Trương Nhược không khỏi lắc đầu thở dài, bao nhiêu người xin muốn liệt dụ lão tiên sinh môn tưởng đều không thể được, ngươi thế mà có thể đem lão tiên sinh khí đi, quả nhiên là không biết mùi vị a. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi là thế nào đem lão tiên sinh khí đi? Tên ăn mày chưa từng có hai vợ, nhà bên nào đáng rất nhiều gà. Đương thời còn có Chu Thiên Tử, chuyện gì nhao nhao nói ngụy tề. Lý đại chú ý giơ ly lên mời uống, miệng bên trong lại là mạn thanh ngâm lên thơ. Trương Nhược ngây ra như phỗng, Trương Khinh Vân lại là lại một lần nữa bổ xoẹt một tiếng cười ra tiếng. Thật lâu, Trương Nhược mới nói, khó trách, khó trách. Học văn không thành, trong nhà liền lại mời người dạy ta học ý đi, học y 3 năm, một tề chén thuốc xuống dưới, lại là đem tự mình lão sư cũng đánh ngã, lão sư giận dữ mà đi. Lý đại chú ý giang tay ra. Trương Khinh Vân cúi thấp đầu xuống, nhưng cái kia không ngừng run rẩy màn nón lá lại bán rẻ nàng hiện tại trạng thái, trong cổ họng phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm, nín cười quả nhiên là nhịn được rất vất vả. Cuối cùng lão đầu tử chỉ có thể để cho ta học võ 10 năm, có chút thành tựu. Vỗ vỗ phần eo kiếm, Lý đại chú ý có chút ít tốt sắc, tiểu miêu, có phải hay không? Ngươi liền đánh không lại ta a. Hoàn toàn chính xác đánh không lại. Trong chú thịt nướng tiểu miêu ngẩng đầu rất nghiêm túc trả lời. Trương Khinh Vân lần thứ 3 a cười ra tiếng. Viên Dung huynh đệ bao quát Ngô Đức cũng đều là nở nụ cười. Bất kể nói thế nào, cái này Lý đại chú ý thật đúng là một cái rượu nhân nhi. Bất ngờ hôm nay có thể ngẫu nhiên gặp tiểu huynh đệ, hoàn uống ngất như vậy rượu ngon, ân, ngươi cái kia bài thơ cũng không tệ. Trương Nhược đạo, nếu là lão phu lần này không chết, ngược lại nói không chừng sẽ cùng tiểu huynh đệ trở thành bằng hữu. Trương Công, xem ngươi tính tình, cũng không phải là cổ hủ không thay đổi hạng người, vì sao muốn làm cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa, bỏ ngựa đấu xe tiến hành đâu? Lý đại chú ý như có điều suy nghĩ hỏi. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Đại Việt bây giờ nhìn lấy hoa tươi lấy gấm, kỳ thực bên trên lại là liệt hỏa đấu dầu, đã sớm nguy cơ từ phía. Trương Nhược thán đạo, bắc có sói đói đại nguyên rình mò, nam có mãnh hổ sợ quốc nhìn thèm thuồng, trong nước cũng đã là tràn ngập nguy hiểm, bạo loạn liên tiếp, sắp bệnh như bệnh tình nguy kịch, lại không tiếp theo tề mãnh dược, chỉ sợ liền muốn thói quen khó sửa. Cho nên ngài muốn làm liệu một phen. Đúng vậy, đáng tiếc ta thua. Trương Nhược thán đạo, cái mạng này bọn hắn muốn bắt đi, liền cầm lấy đi tốt, vẫn cứ lại còn muốn làm ra các loại tư thái đến, không lý do liên lụy cái này rất nhiều người, coi là thật đáng hận. Người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Lý đại chú ý lắc đầu liên tục, cho nên à, ta về sau tuyệt đối không thể làm một người tốt. Tiểu Miêu, ngươi nói đúng không? Không làm người tốt. Tiểu Miêu đem một khối nướng xong thịt đưa cho Lý đại chủ y, nên trước cho khách nhân. Tiểu Miêu nhìn một chút đối diện, đem thịt đưa về phía Trương Nhược, một bên Viên Dung lại là một khẩu súng tới, ta trước nếm thử. Lý đại chủ y cười ha ha, Viên Dung lại là mặt không đỏ tim không đập đem khối này thịt 2-3 lần liền nuốt xuống. Viên huynh yên tâm, Lý mỗi trong nhà có chút của cải, không tham cái này 100.000 tuyết hoa ngân. Lại nói, các ngươi cái này rất nhiều người, thoạt nhìn ta cùng Tiểu Miêu cũng là đánh không lại. Viên Dung cười ha ha một tiếng, cũng không biện giải, chỉ là hướng về phía Phương Tiểu Miêu giơ ngón tay cái lên, tay nghề nhất đẳng. Phương Tiểu Miêu hướng về phía hắn vừa trừng mắt, lại là quay người hướng về phía Lý đại chủ ý đạo, "Công tử, có đội kỵ mã đến đây." Đám người tất cả đều run lên. Tấu chương xong, chương 4, ám sát tiếng vó ngựa rõ ràng, trong miếu đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ là nghe thanh âm, người đến chỉ sợ không dưới trăm cưỡi. Lý đại chủ ý lại là gan lớn, chạy tới cạnh cửa, đem cửa kéo ra một cái khe nhỏ, ra bên ngoài liếc nhìn, lại tranh thủ thời gian một đường chạy chậm đến trở về. "Là Ngao Hổ." Hắn đối chúng nhân nói. "Ngao Hổ là ai?" Nơi này một đám người, tất cả đều đến từ Trường An, đối người này hoàn toàn không có chút nào chiếu giống. Một đám giết người không chớp mắt đạp phỉ. Lý đại chú ý có chút khinh thường, thủ lĩnh Ngao Hổ là cái ngay cả trong đầu đều dài hơn đầy bắp thịt ra hỏa, bất quá cá nhân thân thủ sát thực không kém, thủ hạ những cái kia lâu la, ngoại trừ tàn bạo dễ giết bên ngoài, cũng không có gì có thể nói. Dừng lại một chút, Lý đại chú ý ha ha nở nụ cười, để cái này không có đầu não ra hỏa đến đánh tiền tiêu, thử một chút thực lực của các ngươi, cũng là vừa bạn. sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Chỉ là một cái đánh tiền tiêu, đến dò xét liền có thể tụ lên hơn 100 nhân mã, những cái kia còn không có lộ diện ra hỏa, chẳng phải là khó đối phó hơn. Tất cả mọi người tản đi đi. Trương Lực Đạo, không cần vì lão phu vọng đưa tính mệnh. Viên Dung lắc đầu, huynh đệ của ta nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, nhất định đem học sĩ đưa đến trấn võ thành. Nô Đức thở dài, học sĩ chết, ta cũng là cái chữ chết. Bỏ xuống học sĩ chạy trốn, ta vẫn là một chữ chết. Nhìn xem đám người, Lý Đại Chú ý nhẹ nhàng tăng hắng một cái đạo, quên nói cho mọi người một tiếng, cái này ngao hổ làm bản án, từ trước đến nay không lưu người sống, nam giết sạch, nữ cường bạo về sau, làm theo giết sạch. Cho nên đối mặt ra hỏa này, trốn là không có ý nghĩa. Chuẩn bị tắt chiến a. Nô Đức hướng về Viên Dung huynh đệ ôm quyền, đạo, cái kia ngao hổ vẫn phải xin nhờ Viên đại hiệp huynh đệ. Viên Dung gật gật đầu, không có gì có thể nói, nhưng các ngươi mấy người này, có thể đỡ nổi những thủ hạ của hắn sao? Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Viên Dung ánh mắt nhìn về phía Lý Đại Chủ Y, sau đó Nô Đức, Trương Nhược cùng Trương Khinh Vân ánh mắt cũng quay lại, Lý Đại Chủ Y phất phất nắm đấm đạo, ta cùng Tiểu Miêu nhất định bảo vệ tốt Trương học sĩ cùng Khinh Vân tiểu thư. Tiểu Miêu, ngươi bảo hộ Trương công, ta bảo vệ Khinh Vân tiểu thư. Là, công tử. Phương Tiểu Miêu đi thẳng tới Trương Nhược một bên, Lý Đại Chủ Y thì là nghĩa vô phản cố rút ra eo bên trong cái kia thanh nghi kiếm, đứng ở Trương Khinh Vân bên người. Viên Dung liếc nhìn, quả nhiên không có khai phong. Thế nhưng là dưới mắt, nhưng cũng không có cái gì có thể so đo. Thêm một người, liền là nhiều một phần lực. Tốt xấu cái này Lý Đại Chủ Ý cũng luyện qua thời gian vài ngày không phải. Nô Đức kéo qua bên người bao phục, mở ra, trong miếu tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên, bên trong thế mà giả bộ là một bộ thiết giáp. Hai tên bộ khoái đi tới, giúp đỡ Nô Đức cấp tốc mặc giáp trụ. Ngươi một cái sách hình quan hoàn trang bị có thiết giáp? Lý Đại Chủ Ý kinh ngạc hỏi. Sách hình quan trảo bộ thiên hạ đạo phỉ, có đôi khi công thành nổ trại cũng phải cần, mặc giáp có gì kỳ quái? Đang lúc nói chuyện, thủ hạ tám cái bộ khoái cũng nhao nhao mở ra chân mình bên cạnh bao phục, cùng Nô Đức so sánh, bọn hắn chỉ là nửa người giáp. Mặc dù chỉ là tám người, nhưng một phụ thêm giáp, khí thế kia tựa hồ liền phá lệ khác biệt một chút. Ba người nắm lấy một mặt tiểu xảo khiên tròn, ba người cầm trong tay mình đao, còn lại hai người các bắt lấy một chi thủ nỏ, hai người kia bên hông rộng lượng dây lưng phía trên, cắm đầy tiểu xảo tên nỏ. Mà Ngô Đức giờ phút này lại là từ trong bao quần áo móc ra vài đoạn ống sắt, tạp tạp vài tiếng, một thanh trường mâu liền tại trên tay hắn thành hình. Ngay cả Ngô Đức cùng một chỗ chín người, trong khoảng thời gian ngắn, thế mà liền tại Trương Nhược phía trước hợp thành một cái ra dáng quân trận. Ngô Đề Điểm, đại lý tự bọn bộ khoái, đều lợi hại như vậy sao? Lý Đại Chú Ý há to miệng, chỉ cần một mắt liền có thể nhìn ra chi này nho nhỏ đội ngũ cùng quân đội cũng không có cái gì khác biệt. Lý công tử suy nghĩ nhiều, ta mấy cái này huynh đệ bất quá là một mực đi theo ta, mọi người lúc không có chuyện gì làm luyện một chút thôi. 10 năm trước chúng ta là 9 người, 10 năm sau chúng ta vẫn là 9 người. Nô Đức Đạo, mà cái khác sách hình quan bọn thủ hạ đổi một lứa lại một lứa. Lý Đại Chú Ý phá lên cười, ta liền nói đâu, nếu là Đại Việt bộ khoái đều là tiêu chuẩn này lời nói, cái kia ta Đại Việt đã sớm vô địch thiên hạ không phải, sao lại lấy tới hiện tại loạn thất bát tao tình trạng. Tiếng cười bị hoanh long một tiếng vang thật lớn cho cắt đứt, vốn đang tính dày đặc miếu thờ đại môn nương theo lấy bụi mù nổi lên bốn phía bị đập nện đến vỡ nát, một cái to lớn mang theo gai ngược thiết truy trên không trung thoảng qua dừng lại một lát mới lâm một tiếng rụt trở về. Viên Dung Viên Thông hai người huynh đệ một trái tay cầm đao, một phải tay cầm đao, chậm rãi hướng về phía trước. Ngoài cửa, cả người cao tốc đủ chín thước cự hán nắm lấy dây xích sắt, dây xích hai đầu là hai cái tiểu hài nhi đầu lớn nhỏ có gai thiết truy. Đây cũng là cái kia ngao hổ. Thóc bóng lưỡng, bốn phía lại là một vòng tóc, lại có hai đầu tráng kiện hắc bím tóc khoác lên trên vai, hai đầu lông mày chữ nhất trên mặt giữ tợn trồng điện, lại là đem một cái đỏ rừng rực hẻm rượu cái mũi cho hóa vào, ngay cả miệng cũng lộ ra khéo léo đẹp đẽ. Xấu quá. Lý Đại Chú Ý hít vào một ngụm khí lạnh. Trước người Ngô Đức ngạc nhưng quay đầu nhìn thoáng qua chật chật có tiếng Lý Đại Chú Ý, cái này công tử ca mà chú ý điểm không khỏi cũng quá kỳ quái một chút. Sống chết trước mắt, hắn thế mà quan tâm là đối phương xấu không xấu. Lại liếc mắt nhìn Trương Nhược bên người Phương Tiểu Miêu, cái kia tráng hắn cũng là thần sắc tự nhiên, mảy may nhìn không ra bối rối, Ngô Đức tâm lý không khỏi vậy mà an định không ít. Cái này Lý Đại Chú Ý mặc dù không đáng tin cậy, nhưng cái này Phương Tiểu Miêu tất nhiên là đem hảo thủ. Nếu không, cái này Lý Đại Chủ Y nhà đại nhân cũng tuyệt nhiên sẽ không yên tâm đem cái này ra hỏa đem thả đi ra. Không có đắc lực hảo thủ hộ vệ, dạng này dây béo, tại quan ngoại chỉ sợ sống không qua một ngày. Khinh Vân cô đương, ngươi trốn đến đằng sau ta, cái này ngao hổ quá xấu, chớ dọa ngươi. Nghe Lý Đại Chủ Y tại sau lưng Thương Hương Tiết Ngọc, Nô Đức nhịn không được có quát một cái. Phía trước, Viên Dung một tiếng quát nhẹ, thả người mà ra, tuyệt nhiên không thể để cho cái kia ngao hổ xông vào trong miếu, nếu không lấy tên kia trong tay Lưu Tình truy phạm vi công kích, chen trong phòng bọn hắn tuyệt đối không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngao hổ cùng tiếng một tiếng, lúc đầu rũ xuống trên mặt đất một cái đầu đũa như rắn độc ngóc lên, tiếng len ken trong, dây xích sắt run thẳng tắp, đối diện đánh về phía Viên Dung. Viên Dung khẽ động, đã dẫn phát ngao hổ phản kích trong nháy mắt, Viên Thông cũng động, hắn lại là kề sắt đất mà ra, như là một đầu rắn độc, lưỡi đao để tin, chém về phía đối phương hạ bản. Ngao hổ không hề nhượng bộ chút nào, ngược lại là tiến tới một bước, một tay bắt lấy dây xích sắt trung đoạn, một cái khác đầu đũa có chút quỷ dị trong tay vẽ nửa cái vòng tròn, từ trên xuống dưới đánh tới hướng Viên Thông. Các huynh đệ, xông đi vào, giết sạch bọn hắn. Một người phân kích hai cái đối thủ, thế mà còn có lòng dạ thanh thản hạ lệnh. Ngoài miếu phỉ chúng một tiếng hò hét, xông về cửa miếu. Không cần Ngô Đức hạ lệnh, hai tên nỏ thủ đã là tay giơ lên, lâm lâm hai tiếng, trước mắt hai tên đạo tặc ngửa mặt lên trời liền ngã. Cái này tên nỏ mặc dù tiểu xảo, nhưng đối phó với không có lấy giáp những người này cũng là dễ như trở bàn tay.
giết.
Nô Đức gầm lên giận dữ, cái này nho nhỏ quân trận đống nhiên hướng về phía trước, ngăn ở đại môn về sau. Ba tên thuẫn thủ vừa vặn ngăn chặn đại môn, mà Nô Đức giờ phút này đã là đến thuẫn thủ về sau, trường thương trong tay thương ảnh lấp lóe, hai tên đao thủ phân ra trái phải hai bên, thay hắn trông coi hai cánh, mà hai tên nỏ thủ nửa ngồi trên mặt đất, lên nỏ tiễn, đứng dậy, nhắm chuẩn, xạ kích, sau đó lại ngồi xuống, lên nỏ, nhắm chuẩn, xạ kích. Chọn vẹn động tác bưng như đồng hành vân lưu nước bình thường, đúng là có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mắt thấy Ngô Đức đại thương đem một cái đạo tặc đâm một cái lạnh xuyên tim, lại run tay một cái, đem cái kia đạo tặc trực tiếp ném về bên ngoài phong tuân ra mà tới địch nhân, mà người kia trước khi chết tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khuôn mặt dữ tợn vừa lúc mặt hướng trong miếu, để trong phòng mấy người thấy rất rõ ràng. Khinh Vân cô nương đừng sợ Lý đại chủ ý quan tâm mà tung ra tay áo dọc tại bên người Trường Khinh Vân trước mắt, thế nhưng là tay áo vừa tung ra, lại phát hiện Trường Khinh Vân hai cái ánh mắt sáng ngời bên trong, nơi đó có nửa phần sợ sệt biểu lộ, không khỏi ngượng ngùng đem tay áo đem thả xuống. Khinh Vân cô nương quả nhiên là nữ trung hào kiệt, cùng người bình thường khác nhau rất lớn đâu. Cũng không có gì. Tại Trương An, nhìn thấy người chết nhiều lắm, còn có rất nhiều là thân nhân. Trương Khinh Vân nói khẽ, ta đại ca liền chết tại ngục bên trong, chết bộ dáng so vừa mới thảm nhiều. A gia đã mất con trai cả, Khinh Vân cũng lại không huynh trưởng, nếu như lần này không chết, Khinh Vân tự nhiên giúp đỡ A gia sanh môn đặt chân, không ngã Trương thị tên. Nghe đối phương, Lý đại chủ ý không khỏi thật sâu nhìn đối phương một chút, trong mắt ngược lại là có chút vẻ tán thưởng. Ngoài cửa, Viên Dung Viên Thông hai người liên thủ, lại là đem Ngao Hổ giết đến mồ hôi đầm địa, mặc dù chiếm thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời muốn triệt để đánh bại đối thủ nhưng cũng không có khả năng, mà Ngao Hổ rất hiển nhiên chỉ là muốn ngăn chặn hai cái này cao thủ, cho phép thủ hạ trước đánh chết trong miếu đám người, đắc thủ về sau lại nói. Mà tại cửa miếu, Nô Đức tiểu đội liên sát mấy người về sau, rốt cục cũng có tổn thương. Đạo tặc bên trong phân ra hảo thủ, đầu tiên là cuốn lấy Nô Đức, sau đó lại tấn công mạnh thuẫn thủ, tại liên tiếp lại tổn thất mấy người về sau, rốt cục tìm được chỗ trống, một đao đem một tên thuẫn thủ chọc lấy một cái lạnh xuyên tim. Tại Ngô Đức trong tiếng giống giận dữ, bọn phỉ đồ cùng tiêu tấn công mạnh cái này nho nhỏ lỗ hổng, trong khoảnh khắc, liền lại có hai tên bộ khoái chết tại dưới đao của bọn hắn. Phương Tráng Sĩ, Trương Nhược quay đầu nhìn về phía Phương Tiểu Miêu, hắn tựa hồ cũng biết cái này Lý đại chủ y không đáng tin lắm. Phương Tiểu Miêu nhìn thoáng qua Lý đại chủ y mỉm cười gật đầu. Tiến tới một bước, Phương Tiểu Miêu để tay lên bên hông chôi đao. Sau một khắc, Trương Nhược chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa, liền rốt cuộc không nhìn thấy Phương Tiểu Miêu thân ảnh, bên tai lại chuyển tới liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, lúc trước cơ hồ bị chắn đến xít sao cửa miếu đột nhiên liền thông suốt mở lang, mà Phương Tiểu Miêu thân ảnh cũng lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nô Đức chống thương, thở hào hẹn, chết trừng mắt bên ngoài Phương Tiểu Miêu. Hắn hôm nay nhìn thấy cái gì gọi giết người như làm thịt gà. Phương Tiểu Miêu những nơi đi qua, bọn vị đột như là cọc gỗ một dạng từng dây ngã xuống. Quả nhiên là cao thủ. Hắn quay đầu, nhìn về phía Trương Nhược, trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên mắt thử một nước. Trương Công, đấu chương xong, chương năm, ngươi đến cùng là ai miếu thờ nóc nhà phá một cái độc lớn, gạch ngói vụn khối gỗ nhao nhao rơi xuống ở giữa. Một cái bóng đen nương theo lấy một thanh đen kịt lợi kiếm xuyên thẳng xuống, vị trí vừa vặn ngay tại Trương Nhược đỉnh đầu. Rất hiển nhiên, người này tại trên nóc nhà đã tiềm ẩn thật lâu. Có thể trong phòng tồn tại đông đảo cao thủ tình huống phía dưới giấu đến nóc nhà với lại không cho mọi người phát giác, bản thân đã nói lên người này trình độ. Có lẽ người này cùng Ngao Hổ đã sớm câu thông tốt, Ngao Hổ làm hết thảy đều chẳng qua là vì yểm hộ một kích chí mạng này mà thôi. Viên Dung Viên Thông ở ngoài miếu cùng Ngao Hổ chiến, Phương Tiểu Miêu cũng bị dẫn ra ngoài, mà mình giờ phút này tay đau xót chân nhũn ra, nhưng cho dù mình tại toàn thịnh thời điểm, khoảng cách này phía trên cũng căn bản liền không đủ để đi cứu viện Trương Nhược. Huống chi, người kia biểu hiện ra trình độ, cũng xa xa không phải mình có khả năng địch nổi. Trong lúc nhất thời, Nô Đức lòng như cho nguội. Xong đời, hắn có chút thống khổ nhắm mắt lại. Trong hai truyền đến Trương Khinh Vân thét lên thanh âm. Ken, bà đát. Trong miếu yên tĩnh trở lại. Sau đó liền truyền đến Lý đại chủ ý hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ngươi cái muốn chiếm tiện nghi ngốc hàng, bị lừa rồi a. Bản công tử cũng không phải gà quay, lại dám xem thường ta. Nô Đức đống nhiên mở mắt, một màn trước mắt để hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Nhìn lầm đi. Hắn dùng sức luốt luốt. Đúng vậy, cái kia từ trên trời giáng xuống thích khách, giờ phút này bị Lý đại chủ y một cái tay án lấy cái cổ nhấn trên mặt đất, cũng không biết Lý đại chủ y dùng phương pháp gì, ngược lại người kia tựa hồ không thể động đậy, mà Lý đại chủ y một cái tay khác, lại là cầm hắn phần eo trôi này nghi kiếm, đang không ngừng bật lấy người kia cái mông. Hai ba lần, quần liền bị quất nát, lộ ra trắng bóng thì đến. Thật sự là không có mắt thấy. Thế nhưng là trong miếu tất cả mọi người chằm chằm vào một màn này, bao quát Trương Kinh Vân. Đương nhiên, bọn hắn nhìn không phải thích khách cái mông, mà là Lý đại chủ y. Tựa hồ là rốt cục đã nhận ra trong phòng đầu bầu không khí hơi khác thường, Lý đại chủ y ngừng lại đập đối thủ, ngẩng đầu nhìn chung quanh đám người một lần, cười nói, "Ta lúc trước nói, ta rất lợi hại, Phương Tiểu Miêu đều đánh không thắng ta đây." Trương Kinh Vân trước tiên lấy lại tinh thần đến, nha thở nhẹ một tiếng, tranh thủ thời gian quay đầu đi, giờ phút này cái kia thích khách bộ dáng, thật sự là có chút bất nhã. Lúc trước không ai tin, hiện tại, liền từ không được mọi người không tin. Giả heo ăn thịt hổ. Lô Đức kềm chế trong lòng kinh ngạc, chắp tay nói, Lý công tử quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Ta lộ. Lý đại chủ y nghiêm túc nói, nhìn một chút đám người có chút lúng túng bộ dáng, nhìn lại một chút bị mình nhấn trên mặt đất thích khách, Lý đại chủ y vội ho một tiếng, không phải cái này lộ. Hắn một tay đem thích khách nhấc lên, tiện tay liền hướng ra phía ngoài ném đi. Tại hắn nhấc lên trong nháy mắt đó, Nô Đức rõ ràng nghe được thích khách cái cổ bị bẻ gãy thanh âm. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, Lý đại chú ý cũng là một cái giết người không chớp mắt ra hòa đầu. Thích khách mang theo phong thanh bay về phía cửa miếu bên ngoài lưu tinh truy khiến cho như là giống như quạt gió ngao hổ. Ngao hổ trong tay lưu tinh đập lấy xoáy mà bay tới, phong thanh hô hô, khí thế dọa người, hai cái búa đem dây xích kéo đến thẳng tắp, cơ hồ đem cửa miếu bên ngoài tất cả địa phương đều bao phủ lại. Mục đích của hắn dĩ nhiên không phải muốn thương tổn người, mà là muốn yểm hộ mình chạy trốn. Biết Trương Nhược không dễ giết, bằng không thì cũng sẽ không giá trị 100.000 tuyết hoa ngân. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng có thể như vậy không dễ giết. Không phải nói chỉ có anh em nhà họ Viên hai cái mới vừa vào huyền nguyên cảnh, miễn cưỡng đến thất phẩm bảo tiêu sao? Tự mình cũng là thất phẩm, với lại cùng mình cùng đi người huynh đệ kia càng là thất phẩm đỉnh phong, kém một chút liền có thể bước vào bát phẩm hảo thủ, càng là sở trường về ám sát. Hai người thương lượng xong, liên thủ làm cái này một phiếu, cùng chia 100.000 tuyết hoa ngân. Chỉ bất quá bây giờ đồng bọn chưa xuất sư đã chết, trong miếu còn có cao thủ, ngao hổ cũng là 10 phần quả quyết người, liền lập tức quay người làm bệnh. Viên Dung Viên Thông hai người huynh đệ song đao đều xuất hiện, điểm vào dây xích sắt 1/3 chỗ, hai cái đầu đũa lập tức liền mất khí thế, bổ hành một tiếng rất xuống đến. Chỉ bất quá ăn cái này một ngăn, ngao hổ lại là đã chạy trốn ra hơn 10 trượng bên ngoài, một cái xoay người liền bên trên chiến mã, hai người huynh đệ đã là đuổi không kịp. Phương Tiểu Miêu ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó hắn túc hạ phát lực, tại đối phương móng ngựa vừa mới phóng ra bước đầu tiên thời điểm, đao trong tay của hắn đã là tuột tay bay ra ngoài. Đao như du long. Ngao hổ cũng là không phải kẻ yếu, nghe được phong thanh, quay người trở lại, trong tay đã là nhiều một thanh đoàn đao, liền đánh tới hướng bay tới hoành đao. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, trôi này bay ở không trung hoành đao, thế mà một cái dừng lại, đột nhiên độ cao, sau đó lại độ thẳng chém xuống. Ngao hổ tuyệt đối không ngờ rằng đao này thế mà còn có thể lăng không chiêu thức biến đổi phương hướng. Cách không ngự đao. Viên Dung huynh đệ la thất thanh. Đao như tấm lụa, một đao xuống dưới, một cái lớn chừng cái đấu đầu lâu liền bay lên, hoành đao trên không trung một cái chuyển hướng, nâng không trung ngã lộn nào đầu, lâm một tiếng lại lùi về đến Phương Tiểu Miêu trong tay. Phương Tiểu Miêu dẫn theo đầu đi trở về. Đi đến Viên Dung huynh đệ trước mặt thời điểm, lưỡi đao phía trên giọt cuối cùng máu tươi cũng nhỏ xuống đi, toàn bộ lưỡi đao thế mà không dính một giọt máu. Hai người huynh đệ trong mắt tràn đầy đều là chấn kinh cùng kính ngưỡng biểu lộ. Có thể cách không ngự đao, coi như không phải cửu phẩm, chỉ sợ cũng chỉ thua kém một đường, còn kém cuối cùng cái kia Lâm Môn một ước. Huyền Nguyên Chi Đỉnh, cửu phẩm đại cao thủ a. Ngẫm lại quan ngoại 10 vạn đại quân thống soái lệnh hồ dã, tại quan ngoại cái kia cơ hồ chính là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Mà dưới mắt cái này Phương Tiểu Miêu, thế mà chỉ là cái kia Lý đại chủ y hộ vệ. Lý đại chủ y, đến cùng là người thế nào a? Có lẽ là thấy được bộ dáng của hai người, Phương Tiểu Miêu tại trước mặt hai người ngừng lại, vươn tay ra, nắm cán đao nhẹ buông tay, đao kia rơi xuống, lại không rơi xuống đất, trên không trùng xoay tích chuyển. Thấy rõ a? Không phải cách không ngự đao. Hai người trừng to mắt, lúc này mới phát hiện, một cây mảnh như dây tóc sợi dây gắn kết lấy trôi đao vòng tròn, bên kia thì móc tại Phương Tiểu Miêu trên ngón giữa. Tuyết Tơ Nhện, Thế Nhược Ma Phát, Kiên Du Kim Thiết, công tử chuyên môn vì ta trọng kim mua được. Phương Tiểu Miêu đạo: "Hôm nay tia sáng không tốt, dùng để gạt người đó là không có gì thích hợp bằng." Khoan hay nói, một chiêu này rất có tác dụng. Viên Dung Viên Thông hai người đồng thời thật dài phun ra một hơi. Còn tốt, nếu là phương này Tiểu Miêu thật sự là lớn như vậy cao thủ, không khỏi để bọn hắn quá có áp lực. Nói đến cái kia ngao hổ có phải hay không cũng là bị một màn này dọa cho lấy, từ đó chân tay luôn cuống, lúc này mới bị một đao đeo đầu đâu. Muốn rõ là dạng này, thật đúng là oan uổng. Nô Đức chết mất hai cái minh đệ, trong lòng buồn bực không vui, phương này Tiểu Miêu cùng Lý đại chủ ý đều là hảo thủ, nếu như bọn hắn sớm một chút xuất thủ, mình hai cái này minh đệ có phải hay không cũng không cần chết. Thế nhưng là lời này, hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, cũng không dám biểu lộ ra. Đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất, tiếp xuống có lẽ còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba, dạng này giúp đỡ, là tuyệt đối không đắc tội nổi. Bất quá Lý đại chú ý lại tựa hồ như là có thể nhìn thấu tâm tư của người khác giống như, đối cao mày Ngô Đức đạo, chúng ta cũng không biết bên ngoài mai phục ai, là dạng gì thân thủ, cho nên không dám bạo động, chỉ có thể bị động chờ đợi đối phương xuất thủ trước. Đối thủ hạ ngươi thương vong, ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Ngô Đức lắc đầu, cái hũ không rời bên cạnh giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, làm chúng ta chuyến đi này, rất khó chết già ở trên giường, Lý công tử, về sau còn muốn dựa vào ngươi. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, cái này đợt thứ nhất đi ra, xem như thử dò xét ra hỏa đã lợi hại như thế, cái kia còn dám xuất hiện nữa, tất nhiên không phải bọn hắn có thể ứng đối. Duy nhất nhưng lo, chính là cái này Lý đại chủ ý đến cùng là thân phận gì, mục đích ở đâu, sự tình đến trình độ này, lại nói là miếu bên trong ngẫu nhiên gặp, Nô Đức cảm thấy đó là đang vũ nhục sự thông minh của hắn. Không ai đi quản những cái kia đổ dạp ở ngoài miếu thi thể, vô chủ ngựa ở bên ngoài chiêm chiếp minh lấy, không có ai để ý, bọn chúng liền tự giác tiến tới buộc ở một bên Trương Nhược một đoàn người ngựa bên cạnh, cũng coi như được vứt bỏ ác hoàn lương, bị quan phủ chiêu ăn. Đám người lần nữa ngồi xuống, Phương Tiểu Miêu đao lại cắm lại đến bên hông, tiếp tục ở nơi đó thịt nướng, nhìn hắn chuyên tâm đến gây nên thịt nướng bộ dáng, coi là thật rất khó tưởng tượng vừa mới người này tại trong lúc phát tay, vậy mà giết hơn 10 người. Lý công tử, Lý đại chủ y. Trương Nhược mỉm cười, có thể nói cho ta biết ngươi thân phận thật sự, chân chính ý đồ đến, chân chính danh tự sao? Chúng ta nên không phải ngẫu nhiên gặp a. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, hỏi như vậy, đích thật là rất không lễ phép, nhưng ta không hỏi rõ ràng, cảm thấy khó có thể bình an. Lý đại chủ y cười ha ha, từ Phương Tiểu Miêu trong tay tiếp nhận một khối thịt nướng. Thế mà trực tiếp liền đưa cho đối diện Trương Kinh Vân, Kinh Vân cô đường, thức ăn có thể lớn nhất để sợ hai trong lòng cùng bất an biến mất, ăn chút gì à? Tiểu Miêu tay nghề không sai. Đương nhiên, những này gia vị tất cả đều là ta điều phối, bất quá yên tâm, cũng không phải đem ta y thuật lão sư đánh ngã loại kia gia vị. Trương Khinh Vân có chút luống cuống, do dự một chút vẫn là tiếp tới. Lý Đại Trù ý quay đầu, nhìn xem Trương Nhược Đạo, ngẫu nhiên gặp tự nhiên không phải ngẫu nhiên gặp, ta là cùng người làm một cái giao dịch, hôm nay tới đây là thụ người này nhờ, muốn đem ngươi bình an đưa đến trấn Võ Thành. Người này là?
Thật có lỗi, tha thứ ta không thể nói ra tên của hắn.
Lý Đại Trù ý đạo, ít nhất là hiện tại.
Cũng được.
Trương Nhược gật đầu nói, Trương Mô cả đời này không có nhiều bằng hữu, luôn luôn có thể tìm hiểu đi ra ngoài là ai, như vậy Lý huynh đệ rốt cuộc là người nào?
Ta à, thật họ Lý, Đại Trù ý sao?
Là người giang hồ tặng cho ta tên hiệu. Lý Đại Trù ý cười nói, Trương công, ta thật không có nói dối đâu, nhà ta tại Thái An thành thật có sản nghiệp.
Lý huynh đệ đã không muốn nói, vậy cũng thôi.
Trương Nhược hiển nhiên không tin, chỉ bất quá trước mắt mặc dù qua cửa này, tiếp xuống chỉ sợ vẫn từng bước khó đi, Lý huynh đệ nếu như lực bất tòng tâm thời điểm, chi bằng rời đi.
Lý Đại Trù ý lắc đầu nói, Trương công, cái kia nắm ta đến bảo vệ cho ngươi bình an đến trấn Võ Thành người nói, chỉ cần ngươi đến trấn Võ Thành, gặp được lệnh hồ dã, sẽ không phải chết, chí ít có thể lấy sống sót, thoạt nhìn hắn cũng không mười phần hiểu rõ lệnh hồ dã người này.
Ta không cho rằng ngươi đến trấn Võ Thành liền có thể sống sót.
Thì tính sao đâu?
Ta chỗ này có khác một con đường cho Trương công.
Lý Đại Trù ý đạo, không bằng ngươi đi theo ta đi, Trương Nhược người này từ đó biến mất, như thế, ngươi có thể bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, cũng sẽ không cho những người kia thêm phiền toái, ngươi biến mất, những người kia đương nhiên sẽ không còn muốn giết ngươi cho thông khoái.
Tấu chương xong, chương 6, không hài lòng Trương Nhược sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chú Lý Đại Trù ý, gàn từng chữ đạo, vậy ta cùng chết khác nhau ở chỗ nào?
Trương công, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt.
Trương Nhược cái tên này, đại biểu chính là một cỗ chính khí, Lý huynh đệ, ta tin tưởng, chính khí bất diệt.
Ta sống một ngày, sẽ để cho những cái kêu bẻ lũ xu nịnh hạ người đứng ngồi không yên, có thể khích lệ Đại Việt có chí chi sĩ dám đi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sự tình.
Cho dù là ta muốn chết, cũng muốn đã chết quang minh chính đại, đã chết oanh oanh liệt liệt.
Biết ta vì cái gì nhất định phải đi trấn Võ Thành sao?
Lệnh hồ giã coi là thật tại trấn Võ Thành giết ta mà nói, thì có thể khiến người trong thiên hạ chân chính thấy rõ hắn lòng lang dạ thú, cũng liền chứng minh ta lúc trước làm nói tới, một chút cũng không sai.
Nhìn thấy sục sôi Trương Nhược, Lý Đại Trù ý lại là xem thường.
Trương công, quan ngoại tình huống chi phức tạp, xa không phải ngài tưởng tượng đơn giản như vậy.
Ngài tại Trường An, đối quan ngoại tình huống, coi là thật là xong như lòng bàn tay sao?
Chỉ sợ không phải.
Lệnh hồ giã cùng quan ngoại 100.000 chú quân, cũng không thể đơn giản dùng chung hoặc là gian để hình dung a.
Ủng binh 100.000, năm hao tổn công quỹ hơn chục triệu hai, lại tiến không thể khu trục nguyên lỗ, lui không thể tình an chỉ hạ, 1 triệu cương thổ, tận thành tư vực, ủng binh nâng cao, hiệp bách triều đình, dạng này người, Lý huynh đệ lại còn nói hắn không phải gian thần tặc tử.
Trương Nhược giận tí mặt, một chút cũng không để ý cùng vừa mới Lý Đại Trù ý vừa mới cứu được tính mạng của hắn, mặt đỏ lên giận dữ chất vấn.
Cái này khiến Biên Dung có chút bận tâm. Bọn hắn một mực tại Trường An lăn lộn, không chỉ có riêng là đơn thuần người giang hồ, cùng triều đình luôn luôn có chút tiếp trước quan hệ.
Nghe lời nghe ý, cái này Lý Đại Trù ý thân phận, chỉ sợ vậy rất là phức tạp, nếu như Trương Nhược chọc giận người này, đối phương một khi trở mặt, vậy coi như nguy hiểm.
Liên bây giờ đối phương biểu hiện ra năng lực tới nói, mấy người bọn hắn, chỉ sợ thật không phải là đối thủ.
Cũng may Lý Đại Trù ý cũng không có sinh khí, ngược lại là tinh tế đem lúc trước vứt trên mặt đất chén rượu lau đến sạch sẽ, lại rót một chén rượu cho Trương Nhược, ấm giọng thì thầm địa đạo, Trương công là thuần thần, trung thần, chút điểm này, tại hạ là rõ ràng.
Lệnh hồ giã có tính toán của mình, ủng binh nâng cao, cái này ngược lại cũng không có sai.
Bất quá có một chút cũng là rõ ràng, hán tại, chí ít cái này 1 triệu quan ngoại chi địa, vẫn là Đại Việt, tung bay lấy Đại Việt cờ xí, không để cho Nguyên Lô đoạt đi một thước một tấc.
Theo ta được biết, trong triều đình cũng không phải không có âm thanh, muốn từ bỏ quan ngoại mảnh đất này, lý do là cái này liên quan bên ngoài chi địa, không thể vì Đại Việt cống hiến mảy may tài phú, ngược lại trở thành tài chính phía trên một cái động không đáy.
Loại thanh âm này, năm gần đây là càng lúc càng lớn a.
Những năm gần đây, triều đình càng khó khăn, trong nước phản loạn liên tiếp, Nam Sở khấu bên cạnh càng ngày càng nghiêm trọng, so sánh với quan ngoại Nguyên Lỗ, Nam Sở mới là triều đình đại địch số 1 a.
Triều trung có người muốn điều quan ngoại đội mạnh nhập quan Bình Định, cũng là không gì đáng trách.
Trương Lực đạo,
theo ta thấy, người kiểu này nên chém đầu mới là.
Lý Đại Trù ý hừ lạnh nói, Nguyên Lô mới có thể là Đại Việt cái họa tâm phúc, một khi từ bỏ quan ngoại, đã không có cái này chiến lược giảm sóc chi địa, Nguyên Lô tiến quân thần tốc, khi đó không chỉ có là ta Đại Việt, chỉ sợ liền ngay cả ta Huy Hoàng Trung Nguyên văn hóa cũng sẽ có lật út mà lo lắng.
Trương công, tha thứ ta nói thẳng, cùng Nam Sở chi tranh, tựa như huynh đệ huyết tại tường, mà Nguyên Lô, tại chúng ta lại có vong quốc diệt chúng tai họa.
Chỉ là hơn 100.000 Nguyên Lô, đâu có như lời ngươi nói bực này nghiêm trọng.
Trương Nhược có chút xem thường, 10 ngụm một binh, Nguyên Lô cũng bất quá có thể tổ 100.000 binh mà thôi, cùng mang giáp 1 triệu Nam Sở có gì so sánh tính.
Lý Đại Trù ý vui lên, Trương công, xem ra Trường An các đại lao đều là cho là như vậy là, cũng tốt, ngài bây giờ không phải là đến quan ngoại mà, các loại ngốc lâu một chút mà, tự nhiên là sẽ minh bạch nơi này thế cục, xa so với ngài tưởng tượng còn muốn phức tạp không biết gấp bao nhiêu lần đâu.
Lệnh hồ giã người kiểu này tại quan ngoại chủ chính, mới là quan ngoại phân loạn đầu mườn, trong mắt của ta, hắn không phải là không thể bình, mà là không nguyện ý bình, nuôi khấu nâng cao vậy.
Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn thực có can đảm giết ta, như vậy, triều đình càng có thể danh chính ngôn thuận thay đổi nhân sự.
Đổi ai?
Lý Đại Trù ý hỏi ngược lại, ai có thể thống soái cái này liên quan bên ngoài tiểu binh hạ tướng?
Dương quan thủ tướng Mã Đại Thành.
Trương Nhược tốt ra, Trương Mô biết hắn, vũ lược quân tinh thục, càng thêm đối nước trung thành tuyệt đối.
Lý Đại Trù ý chậm rãi lắc đầu, Trương công, quan ngoại sự tình, không chỉ có riêng là quân sự đâu.
Càng nhiều ngược lại là ngăn được, lệnh hồ giã tương lai có thể hay không tạo phản ta không biết, nhưng ta khẳng định biết, Mã Đại Thành coi là thật lên làm cái này liên quan bên ngoài thông soái, tất nhiên sẽ trí quan bên ngoài cháo loạn, một phát mà không thể vãn hồi. Đứng lại một chút, rồi nói tiếp, cái này liên quan bên ngoài sự tình, tuyệt đối không phải một viên trung tâm liền có thể làm tốt, có đôi khi, viên này trung tâm à, ngược lại sẽ càng chuyện xấu hơn. Đây cũng là lời không hợp ý không hơn nửa câu, nói đến đây, Trương Nhược đã là mặt đen như tờ giấy, Lý Đại Chủ ý cũng là hứng thú nói chuyện đều không. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, vị này Trương học sĩ Trương Công, vì sao lại tại triều đình ở trong nhấc lên lớn như thế sóng gió. Đích thật là vị thuần thần, trung thần, hoặc giả thuyết hắn tại tài phú phương diện còn là một vị làm thần, nhưng duy chỉ có đối với toàn bộ thế cục khống chế, nhưng lại xa xa không đủ. Bị người lợi dụng mà không biết ta. Hắn là bị người hữu tâm đặc biệt đưa đến quan ngoại tới. Ngẫm lại cái kia để cho mình vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ Trương Nhược tính mệnh người kia, Lý Đại Chủ ý khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Nếu như Trương Nhược biết người này là ai, có thể hay không lựa giận 3000 trượng. Cùng Trương Nhược đoán tương phản, cái kia muốn bảo trụ Trương Nhược tính mệnh người, vừa vặn liền là lần này Trương Nhược tại triều đình phía trên công kích trọng điểm thứ nhất. Trương Nhược bằng hữu, Lý Đại Chủ ý lắc đầu. Có người liền là muốn mượn lệnh Hồ Giã danh nghĩa giết Trương Nhược, từ đó lại vén bọn sóng. Mà lệnh Hồ Giã đâu, vậy hoàn toàn chính xác muốn giết Trương Nhược, dùng cái này đến so xét triều đình đối với hắn danh giới cuối cùng ở nơi nào. Đương nhiên, không thể tại trấn võ thành giết, tốt nhất là chết tại bên ngoài. Dạng này, hắn vậy có cái nói đầu. Hắn tại triều đình đồng minh, cũng có thể dựa vào cái này cùng kẻ thù chính trị nhóm đến một trận loạn chiến. Lợi ích, tự nhiên chỉ có tại càng hỗn loạn thời điểm, càng dễ dàng thu hoạch được. Triều chính thanh minh thời điểm, muốn cấp lấy lợi ích lớn nhất, không khỏi quá mức khó khăn một chút, thường thường là làm nhiều công ít. Dưới mắt cơ hội như vậy, tự nhiên là phải bắt được. Tại Thái An thành treo giải thưởng, cũng không chỉ một đám người. Trương Khinh Vân trái ngó nó, nhìn bên phải một chút, phụ thân mặt trầm như nước, nhắm mắt không nói, Lý Đại Chủ ý không quan tâm, cầm một cây gậy ở nơi đó loạn lay lửa cháy chồng, Viên Dung Viên Thông là nghe không hiểu, ngồi ở chỗ đó ngẩn người, một mặt mở mịt. Ngô Đức ngược lại là nghe hiểu, chỉ bất quá không dám lên tiếng, túi đầu ngồi ở chỗ đó, một bên bình hai, một bên lại phải chứa cùng anh em nhà họ Viên một dạng một bộ mở mịt bộ dáng, cũng là làm khó hắn. Tốt xấu nhân gia cũng mới vừa mới cứu được tính mạng mình, cha cũng không tránh khỏi quá không cho người mặt mũi, thuận nhân gia nói một chút, lại có thể thiếu một khối thì sao? Trương Khinh Vân ở trong lòng hơi có chút oán trách, kế tiếp còn phải dựa vào nhân gia đâu. Lý Đại Ca, vừa mới người kia từ không trung lao xuống, thật hung a. Bất quá Lý Đại Ca lợi hại hơn, ta đều không có thấy rõ ràng, ngươi là thế nào đánh bại hắn? Trương Khinh Vân phá vỡ có chút khó chịu trầm mặc. Nói chuyện đến cái đề tài này, ngoại trừ Trương Nhược không có hứng thú, Phương Tiểu Miêu ở nơi đó chăm chú thịt nướng bên ngoài, trong miếu những người khác tinh thần lập tức đều chấn phấn. Dù sao cái kia ngao hổ, thế nhưng là có thể lấy một địch hai, cùng anh em nhà họ Viền cơ bản có thể cân sức ngang tài. Mà cái này đột nhiên đến thích khách, bị Lý Đại Chủ ý không cần tốn nhiều sức liền nhấn đổ. Anh em nhà họ Viên là huyền nguyên thất phẩm, cái kia Lý Đại Chủ ý là mấy phẩm. Mọi người không khỏi đều mơ màng, cũng không có gì khó khăn. Hắn cho là ta là cái gạt quay. Lý Đại Chủ ý mỉm cười nói, cho nên căn bản cũng không có quan tâm ta, chỉ muốn một đao lấy Trương Công tính mệnh, ta xem như đánh lén. Người kia là thuộc về điển hình liệu địch sai lầm, mất tiên cơ, cho nên mới có thể bị ta một cái cầm chắc lấy, nếu như quả nhiên là mặt đối mặt tới cứng, cũng không có dễ dàng như vậy. Trong miếu một đám người đều không phó không tin bộ dáng. Lý Đại Chủ ý buông buông tay, ý là các ngươi không tin tưởng, ta vậy không có cách nào. Trên đường đi đều nghe hai vị viên thúc thúc nói mấy phẩm, Lý Đại Ca, ngươi là mấy phẩm a? Nhìn đối phương cố gắng muốn sinh động bầu không khí bộ dáng, Lý Đại Chủ ý không khỏi nở nụ cười, cái gọi là võ học phẩm cấp, kỳ thật cũng là không phải cái gì chân chính giới hạn, lưu hành một thời cũng bất quá là cái này hơn trăm năm ở giữa sự tình, chân chính độc thủ, đê phẩm cấp giết chết cao phẩm cấp, cũng là thường sự tình. Một cái ba bốn phẩm, có thể giết chết bảy tám phẩm sao? Trương Khinh Vân mở to hai mắt nhìn hỏi. Này cũng không có khả năng. Lý Đại Chủ ý giải thích nói, võ đạo tứ trọng, cố thể, ngự khí, huyền nguyên, tiên thiên. Vượt cấp đánh bại đối thủ cũng không phải là không có khả năng, nhưng kém đến quá xa, tựa như cùng một cái trẻ nhỏ muốn cùng một cái trưởng thành đọ sức, kém đến quá xa, cũng liền không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, ta cái này nói đúng võ học bên trên tạo nghệ cùng so đấu, nếu như tính luôn âm như quỷ kế, vậy liền lại là một chuyện khác. Nghe nói Thái An thành thành chủ liền là một vị tiên tiên cao thủ. Viên Dung hỏi, ngài không phải tại Thái An thành, hán, thực sự có đúng không? Hẳn là a. Lý Đại Chủ ý đạo. Thật sự là uy phong, cũng chính là dạng này người, lệnh Hồ Giã mới không dám trêu chọc hắn, Thái An thành cũng mới có hôm nay thịnh vượng a. Viên Thông có chút ít cực kỳ hâm mộ, người sống đến phân thượng này, mới là tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó đâu. Người đây coi như sai. Lý Đại Chủ ý đạo, lệnh Hồ Giã cũng không phải không dám trêu chọc Thái An thành chủ, chỉ bất quá không có lời mà thôi. Lệnh Hồ Giã nghe nói bất quá mới cửu phẩm, dám đối đầu tiên tiên cao thủ. Hắn cần mình đối đầu sao? Tiên tiên cao thủ lợi hại hơn nữa, có thể cùng ngàn vạn đại quân chống lại sao? Lý Đại Chủ ý cười nói, lệnh Hồ Giã không cần tự mình động thủ, chỉ cần xuất động dưới trướng 1000 thân vệ, nếu như có thể đem một vị tiên tiên cao thủ vây quanh, liền có thể sinh sinh mài chết hắn. Tiên tiên cao thủ có thể bị vây lại, cũng là, nhưng mà tiên tiên cao thủ cũng sẽ không ngu đến mức đi trong thiên quân vạn mã treo chọc lệnh Hồ Giã. Lý Đại Chủ ý đạo, lại nói, Thái An thành chủ có Thái An thành cái này lo lắng, thì càng không có khả năng treo chọc lệnh Hồ Giã. Nói đến, hai người ngược lại cùng loại với một loại ăn ý quan hệ hợp tác. Quan ngoại, giống Thái An thành dạng này thế lực nhiều không? Nhiều, theo ta được biết, có thể cùng lệnh Hồ Giã nói điều kiện thế lực, không dưới 10 nhà. Đương nhiên, những thế lực này cũng không có tiên tiên cao thủ, thậm chí đều không có một cái cựu phẩm cao thủ, bọn hắn có thể đặt chân, nhờ cũng không phải đơn thuần vũ lực. Tựa như lệnh hồ giã cho dù có được 10 vạn đại quân, nhưng ở cái này 100 vạn giảm lớn nhỏ cương vực bên trong phân tán ra, nhưng cũng không phải muốn làm gì liền làm cái gì. Liên lụy đến bên trong sự tình nhiều lắm. Lý đại chú ý lời nói, để trong miếu tất cả mọi người trầm mặc. Lúc trước, bọn hắn coi là lệnh hồ giã là cái này liên quan bên ngoài thổ hoàng đế, hiện tại xem ra, vậy không hẳn vậy. Tấu chương xong.